Chương 165, thành lập công ty cuối tuần, Cửu Long khu, Triệu Hằng nhị sư minh trong nhà một nhà tiểu lâu bên trong. Triệu Hằng cùng ba cái sư minh đệ đang tại tụ hội. Hai ba chén rượu vào trong bụng, Triệu Hằng chuyển hướng nhị sư minh, gần nhất sinh ý như thế nào? Phía trước một đoạn trung thanh xã chuyện làm đến sôi sùng sục lên, các ngươi cái này hẳn khá hơn một chút ta. Nhị sư minh Tống Tây Bình cười nói lên cái này, thật đúng là hạ giận. Đinh ra cái kia ba con cua, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Bọn hắn sau khi chết, trung thanh xã phạm vì thế lực đại giảm bớt, khác một chút tổ chức bang phái ngược lại là nhúng tay vào. Bất quá, những thứ này mới tới thế lực cùng tiểu lâu của chúng ta sinh ý không có xung đột. Chúng ta ngược lại là có thể an an ổn ổn làm ăn. Nói lên cái này, là ngũ, các ngươi cảnh sát có hay không tra được cái kia thần bí sát thủ? Ngũ sư huynh Trần Gia Hào lắc đầu, loại sự tình này không có tốt như vậy cha, hiện trường chỉ có 3 bộ thi thể và 3 cái đầu đạn. Sát thủ thủ pháp gọn gàng, không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Hơn nữa, chúng ta kia tình huống, các ngươi hẳn là đều biết, bây giờ cũng là rất loạn, chân chính nguyện ý làm chuyện người không có mấy cái. Huống chi lần này chết vẫn là trung thanh xã người, ai sẽ quan tâm cái này, một số người đều chết sống. Đại sư Minh bưng chén rượu lên, những câu chuyện này chúng ta cũng không cần hàn huyên nữa, lần này là tiểu sư đệ dẫn đầu tổ chức tụ hội, vẫn là để hắn nói một chút, nhìn có chuyện gì. Ba người đều nhìn xem Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng liền đi thẳng vào vấn đề, là như thế này, lần này nhị sư minh mời chúng ta võ quán hỗ trợ huấn luyện nhân viên an ninh, ta liền có một cái ý nghĩ. Ta muốn thành lập một nhà công ty bảo an, bồi dưỡng huấn luyện một chút nhân viên an ninh, có thể cho một chút tiểu lâu thương trường duy trì trị an, cũng có thể cho một chút kẻ có tiền cung cấp thân thủ nhanh nhẹn bảo tiêu nhân tuyển. Công ty phụ trách chiêu mộ một chút nhân viên thích hợp, huấn luyện, khảo hạch, căn cứ vào biểu hiện, có thể chia đẳng cấp, cung cấp cho khác biệt nhu cầu công ty hoặc giả cá nhân. Đương nhiên, cũng có thể giống lần này nhị sư minh dạng này, tiếp nhận một chút ủy thác, giúp người khác để thăng nhân viên an ninh chiến đấu phòng vệ năng lực. Từ một cái góc độ khác tới nói, đây cũng là đem chúng ta võ quán phát dương quang đại, còn có thể cho những đệ tử kia cung cấp một cái vào nghề cương vị. Các ngươi cảm thấy ý nghĩ này như thế nào? Nhị sư huynh nghe xong trực tiếp gật đầu, cái chủ ý này không tệ, đi qua gần nhất náo trò như vậy, ta cũng cảm thấy nhất thiết phải tăng cường bảo an sức mạnh. Không chỉ là nhà chúng ta, khác một chút làm ăn cũng cần một chút phương diện này nhân thủ. Đại sư huynh cũng mở miệng nói, tiểu sư đệ ý nghĩ ta là đồng ý, cũng đáp ứng tiểu sư đệ phụ trách huấn luyện việc làm. Cũng không biết loại này công ty có hay không hảo thành lập, cái này liền muốn hỏi lão nhị. Nhị sư minh suy xét một phen, cái này cũng không phải không thể, ta có thể giải quyết. Nếu đã như thế, ta trước hết cảm tạ ba vị sư minh. Triệu Hằng nâng chén ra hiệu, ba người cũng cùng một chỗ nâng chén. Mặc dù Triệu Hằng là tiểu sư đệ, nhưng hắn cũng là sư phụ duy nhất thân nhi tử, hơn nữa thân thủ cũng là bọn hắn mấy cái bên trong tốt nhất, sư minh đệ mấy cái vẫn là rất nguyện ý nghe Triệu Hằng. Nhị sư minh đặt chén rượu xuống, mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi cái này công ty bảo an tài chính khởi động có đủ hay không? Có muốn hay không ta trước tiên tài trợ ngươi một chút, hoặc trực tiếp vào cái cỗ? Triệu Hằng lắc đầu, thế thì không cần, ta chỗ này còn có chút gia sản. Hơn nữa, tiền kỳ ta chuẩn bị trước tiên nhiều tiếp một chút ủy thác, chính mình nhân thủ chậm rãi chiêu mộ. Kỳ thực, nếu như có thể đi đến nội địa, cái niên đại này chắc có rất nhiều xuất ngũ lao binh, càng thích hợp công việc này. Kế tiếp, Triệu Hằng lại nói một chút ý nghĩ của mình, mấy cái sư minh đệ lại hỗ trợ hoàn thiện một chút chi tiết, chậm rãi có một cách đại khái kế hoạch. Tất nhiên muốn mở công ty, liền cần có chuyên nghiệp địa điểm làm việc, đầy đủ rộng rãi sân huấn luyện địa, dừng chân nơi trốn các loại. Tiên kỳ chỉ là tiếp nhận một chút không cao hơn 50 người bao bên ngoài huấn luyện, Triệu Hằng trong nhà võ quán còn miễn cưỡng đủ. Một khi phát triển, liền cần càng lớn địa phương. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Hằng cùng mấy cái sư minh đệ cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Triệu Hằng lái xe khắp nơi tìm kiếm thích hợp sân huấn luyện, đại sư minh từ dưới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chọn lựa phù hợp nhân thủ làm huấn luyện viên, mua sắm huấn luyện công trình. Nhị sư minh phụ trách liên lạc giới thiệu khách hàng, tam sư minh phụ trách chạy quá trình, đăng ký công ty. Có mấy cái này sư minh đệ hỗ trợ, Triệu Hằng việc làm cũng tiến triển rất nhanh. Không đến một tháng, sân bãi thuê tốt, công ty cũng lấy được đủ loại giấy phép, nhị sư minh lại giới thiệu mấy bút sinh ý, có mở tiểu lầu, có mở trà lâu, cũng có mở thương trường, chạy chuyển vận, đều nghị huấn luyện một chút chính mình nhân thủ. Triệu Hằng cũng chế định một loạt kế hoạch huấn luyện. Đối với những thứ này bao bên ngoài huấn luyện, Triệu Hằng cũng chế định khác biệt tiêu chuẩn. Cơ sở nhất huấn luyện tiêu chuẩn, tiến hành một chút huấn luyện thân thể, một chút trụ cột cầm nã các đấu, thêm một chút nữa điều tra phản trinh sát thường thức, có thể ứng phó trộm vặt móc túi tiểu lưu manh, cho tiểu lâu, thương trường làm bảo an cũng đủ rồi. Cao cấp đến đâu một chút, huấn luyện thân thể, cầm nã các đấu, côn đồng truy thủ, côn đầu kỹ xảo, phối hợp với nhau các loại. Lại hướng lên, ngoại trừ trở lên những cơ sở kia huấn luyện, còn có thể gia nhập vào một chút võ thuật cơ sở, tăng cường sức chiến đấu. Khác biệt huấn luyện tiêu chuẩn, khác biệt tiêu chuẩn thu lệ phí, đối mặt khác biệt khách hàng. Ngoại trừ bao, chính mình công ty ký IOANN bảo đảm viên, có thể huấn luyện cẩn thận hơn. Có Triệu Hằng làm qua lính đặc chủng, còn từng khởi binh tạo phản, luyện binh kinh nghiệm phong phú, người chế định kế hoạch huấn luyện cũng là tương đối thích hợp. Lúc này Hương Giang đang đứng ở kinh tế phi tốc bay lên thời kỳ, khắp nơi tràn đầy sức sống, còn có không ít nội địa người tràn vào, tìm kiếm cơ hội phát tài. Cho nên, chính là không bao giờ thiếu người. Công ty bảo an thành lập sau đó, mặc dù tiền kỳ đầu nhập không nhỏ, nhưng cũng là cấp tốc bắt đầu lợi nhuận. Triệu Hằng cho đại sư Minh cái này tổng giáo luyện một thành cổ phần, để cho hắn toàn quyền phụ trách kế hoạch huấn luyện. Đồng thời, cũng làm cho đại sư Minh từ chiêu mộ người trong tay, chọn lựa một chút khả tạo chi tài, chính mình thỉnh thoảng đơn độc huấn luyện một chút, để thăng một chút độ trung thành cái gì. Công ty bảo an thành lập sau đó, Triệu Hằng lại bắt đầu lấy tay chuẩn bị thành lập chính mình công ty y dược, chủ doanh nam tính sử dụng long hồ đan, nữ tính sử dụng bổ dưỡng thực phẩm dinh dưỡng, giống đời sau thái thái khẩu phục dịch các loại đồ vật. Tại điều lý cơ thể phương diện này, Triệu Hằng tuyệt đối là chuyên gia bên trong chuyên gia. Vì tiền kỳ tài chính phong phú, Triệu Hằng tuần tự từng nhóm đổi 200 kg hoàng kim ra ngoài, thu được 20 triệu đô la hồng công. Tiền kỳ phát triển cũng không cần quá nhiều tài chính, có cái này hơn 3000 vạn tài chính, hết thảy cũng dễ làm rất nhiều. Tạm thời tới nói, Triệu Hằng trước cùng một chút dược liệu thương hợp tác, đại lượng thu mua dược liệu. Đồng thời, Triệu Hằng cũng chuẩn bị tại gần đây đi một chuyến nội địa, mang lên 20 triệu đô la hồng công, nói chuyện hợp tác. Bây giờ nội địa chính là khắp nơi làm xây dựng phát triển thời điểm, đang khát vọng ngoại lai tiền bạc tràn vào. Chương 166, trưởng bối tán thành hôm nay gần tới trưa, Tiểu Do Thái đang chuẩn bị về nhà nấu cơm, Triệu Hằng cũng đứng dậy phương phương, ngươi tại trong tiệm nhìn xem, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Do Thái, bồi ta cùng đi mua chút đồ vật. Phương Phương đáp ứng một tiếng, liền tiếp tục bận làm việc. Tiểu Do Thái lại là hơi nghi hoặc một chút Hằng ca, ngươi muốn mua đồ vật gì, làm sao còn phải ta cùng một chỗ? Ta vẫn chờ trở về nấu cơm đâu. Triệu Hằng cũng là không nói lời gì, kéo Tiểu Do Thái, liền hướng xe của mình đi đến trước tiên đi theo ta, mua đồ xong, cho ngươi thêm trở về nấu cơm. Chờ Tiểu Do Thái ngồi trên xe, Triệu Hằng cho xe chạy, thẳng đến phụ cận cửa hàng. Đi tới phụ cận siêu thị, cũng chính là Phỉ Tỷ đánh qua quảng cáo Đại Khang chua siêu thị, Triệu Hằng lôi kéo Tiểu Do Thái đi vào. Đại Khang mắt xích thành lập tại 45 năm, đã có mấy chục năm lịch sử, hàng hóa đủ các loại, đến hậu thế, tại Hương Giang có hơn 200 nhà chi nhánh. Lúc này Đại Khang, theo sau thế đại siêu thị đã rất giống, một loạt lại một loạt chỉnh tề kệ hàng, rực rỡ muôn màu hàng hóa, nối liền không dứt khách nhân, theo sau thế siêu thị giống nhau như lúc mua sắm xe đẩy, vô cùng thuận tiện. Tiểu Do Thái, tới giúp ta xe đẩy. Triệu Hằng đem một chiếc xe đẩy đẩy lên Tiểu Do Thái trước mặt, liền phía trước dẫn đường. Hằng ca, ngươi chậm một chút. Làm gì tới đây, những thứ kia so phía ngoài trên thị trường đắt hơn. Đi theo ta là được rồi, hoa cũng không phải tiền của ngươi. Ta không phải là thay lòng ngươi đau đi, nhiều tiền cũng không phải như thế hoa. Hằng ca, ngươi còn không có nói cho ta biết, đều phải mua cái gì. Triệu Hằng cầm lấy mấy hộp trứng gà đặt ở trong giỏ hàng, mới mở miệng nói chờ một chút ta muốn đi bái phòng một vị trưởng bối, mua cho nàng điểm thực phẩm dinh dưỡng. Ngươi cảm thấy cái này sữa bò như thế nào? Ngươi cảm thấy có thể là được rồi, ngược lại ta vẫn cảm thấy đắt. Bây giờ Triệu Hằng cũng có mua đồ không cần nhìn giá cả tư bản. Trứng gà, sữa bò, trái cây tươi, thực phẩm dinh dưỡng, đủ loại đồ vật mua một đồng lớn, thuận tiện còn mua một chút rau quả. Thanh toán, hai người cùng một chỗ xách theo đồ vật đặt ở trên xe. Hằng ca, ngươi đây là muốn đi xem ai vậy? Chuẩn bị nhiều đồ như vậy, giữa trưa trả lại ăn cơm không? Đừng hỏi nhiều như vậy, chờ một chút ngươi sẽ biết. A. Chờ xe đến Tiểu Do Thái ở công thuê phòng dưới lầu, Triệu Hằng xách theo đồ vật, để cho Tiểu Do Thái xách theo đồ ăn, cùng một chỗ tiến vào lầu. Tiểu Do Thái càng buồn bực hơn Hằng ca, ngươi muốn nhìn trong người, cũng ở đây tòa nhà sao? A, vẫn là cùng chúng ta cùng một tầng lầu. Đi rồi, đồ ngốc. Ra thang máy, Triệu Hằng trực tiếp hướng đi Tiểu Do Thái cửa nhà. Lúc này Tiểu Do Thái, một mặt kinh hỉ Hằng ca, ngươi là muốn tới nhà của ta sao? Đương nhiên, còn không cho bà nhanh chóng mở cửa, đồ vật rất nặng. Tiểu Do Thái vội vàng thả ra trong tay đồ vật vẫn là ta mở ra môn a. Đi vào trong nhà, màu bà đang mang theo kính mắt, làm việc thủ công, nhìn thấy Triệu Hằng cũng tới, màu bà vội vàng gọi bác sĩ Triệu cũng tới, mau mời ngồi. Triệu Hằng thả xuống đồ vật bà, ta tới nhìn ngươi một chút, ngươi kêu ta a Hằng liền tốt. Lần trước cho ngươi điều lý cơ thể, lần này lại tới xem, nhìn ngài khôi phục như thế nào. Màu bà một mặt ý cười ai, tốt tốt tốt, ngươi xem một chút ngươi, còn mang nhiều đồ như vậy. Tiểu Do Thái trên mặt không giấu được vui vẻ, ngoài miệng vẫn còn nói sớm biết ngươi là tới nhà ta, liền không để ngươi mua nhiều đồ như vậy, vạn nhất ăn không hết, không phải hỏng. Cái này là cho bà mua, cũng không phải mua cho ngươi. Đúng, ta muốn kiểm tra một chút, xem ngươi gần nhất có nghe lời hay không. Triệu Hằng nói xong, trực tiếp đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, đem bên trong đồ hộp, sữa bò, đều lấy ra từng cái kiểm tra. Cái này đồ hộp sắp hết hạn, có phải hay không mua đánh gãy hàng hóa? Lần sau không cho phép mua. Còn có cái này sữa bò, đã không thể uống. Đây là lúc nào đến đồ ăn thừa? Ném đi ném đi. Tiểu Do Thái ở phía sau một mặt gấp gáp cái kia không thể ném, ta hôm nay sáng sớm thấy qua, còn có 2 ngày mới đến kỳ hạn. Cái này đồ ăn cũng không thể ném, còn không có bất luận cái gì mùi vị khác thường. Triệu Hằng lại là không để ý tới nàng, đem nên ném đều vứt đến thùng rác, lại che thùng rác, không để nàng ra bên ngoài nhặt. Nghe lời, nhanh đi nấu cơm. Ngươi bây giờ là bệnh nhân của ta, muốn tuân thủ lời dặn của bác sĩ. A, đúng, ngươi vẫn là công nhân viên của ta, lần sau không nghe lời nữa, chụp tiền lương ngươi a. Nghe được trừ tiền lương, Tiểu Do Thái lập tức bị cầm chắc lấy mệnh mạch tốt, ta nghe lời, ta nghe lời còn không được sao? Thu thập xong phòng bếp, Triệu Hằng lại tại phòng khách thật tốt đi lòng vòng bà, cái này quạt điện cũng nên ném đi a. Mầu bà một mặt hiền hòa nhìn xem Triệu Hằng đúng vậy a, cũng không sửa được, nhưng Tiểu Mai chính là không nỡ. Vậy được, ta mang xuống lầu ném đi, quay đầu mua cho ngươi cái mới, rách nát như vậy, giữ lại chiếm chỗ. Tại phòng bếp bận rộn Tiểu Do Thái, mang theo cái nồi liền đi ra cái kia không thể ném, nói không chừng còn có thể đổi ít tiền đâu. Thu phế phẩm đều không cần, giữ lại làm gì? Trở về xào rau, đừng quên, tiền lương. Đem phòng khách thu thập một lần, Triệu Hằng trực tiếp xách theo đi xuống lầu. Không bao lâu, Triệu Hằng lại trở về tới. Mầu bà đã cho Triệu Hằng rót một chén nước, Triệu Hằng cũng cho nàng bắt mạch một chút bà, khôi phục cũng không tệ lắm. Ngươi bình thường ở nhà cũng không cần làm việc. Lúc không có chuyện gì làm ra ngoài tản bộ, nhiều đi vòng một chút. Cũng không cần thức đêm, chú ý nghỉ ngơi. Tiểu Mai tại ta cái kia làm rất tốt, bây giờ dậy đến cũng nhiều, cũng không cần quá mệt mỏi, phải thật tốt bảo trọng thân thể. Tuổi đời này lớn, càng hẳn là nhiều chú ý bằng không, liền ngài tố công kiếm được tiền, có thể còn chưa đủ tiền thuốc men. Mầu bà gật đầu đồng ý tốt tốt tốt, ta nghe bác sĩ. Triệu Hằng phía trước liền cho mầu bà chẩn đoán qua, mầu bà trái tim cũng không phải quá tốt, bất quá nàng không phải tiên thiên tính chất vấn đề, chỉ là bởi vì lớn tuổi, cơ thể cơ năng lão hóa. Triệu Hằng cho nàng phối trí một chút điều lý dược phẩm, còn cố ý làm thành dược hoàn, để cho nàng định kỳ phục dụng. Nguyễn Mai tại phòng bếp nấu cơm, Triệu Hằng bồi tiếp mầu bà nói chuyện phiếm. Tiểu Mai đứa nhỏ này, mệnh quá khổ rồi. Kể từ 5 năm trước, tỷ tỷ nàng cũng rời đi nhân thế, lại chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu Mai làm việc rất liều mạng, nhưng xưa nay không nỡ xài tiền, ta cũng là nhìn xem đau lòng. A Hằng à, bà ta là người từng trải, gần nhất cũng đã nhìn ra, Tiểu Mai đứa nhỏ này là thật tâm thích ngươi. Mỗi ngày từ chỗ ngươi trở về, nàng cũng là cười. Lúc nấu cơm, còn lúc nào cũng hát ca. Hơn nữa, từ đó đến giờ không nỡ mua đồ ăn mua thịt nàng, bây giờ cuối cùng là biến pháp làm đủ loại ăn, còn thường xuyên một người nghiên cứu thực đơn. Nhất là gần nhất, có đôi khi ta còn nghe được nàng nói mớ, đều cũng là tên của ngươi. A Hằng, ta biết ngươi đối với chúng ta Tiểu Mai cũng rất tốt. Nhưng bà muốn cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi có phải hay không cũng ưa thích Tiểu Mai? Tương lai có hay không chuẩn bị cưới nàng? Đối mặt trưởng bối hỏi thăm, Triệu Hằng cũng không có bất luận cái gì ẩn tàng, thoải mái thừa nhận nói bà, lời nói thật cùng ngài nói. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mai, ta thích. Không chỉ là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, còn có nàng tiết kiệm, cần cù, nghiêm túc, thiện lương. Bây giờ Tiểu Mai tật bệnh còn không có chữa khỏi, không thể chịu đến quá lớn kích thích. Chờ qua thêm 2-3 tháng, ta đem nàng hoàn toàn chữa khỏi, ta liền sẽ hướng nàng cầu hôn, lấy nàng làm vợ. Mầu bà một mặt vui mừng như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, như vậy ta an tâm. Người đứa nhỏ này, ta là tin tưởng. Ta cũng nghe qua tình huống của ngươi, theo lý thuyết, nhà chúng ta Tiểu Mai là không xứng với ngươi. Ngươi là con em nhà giàu, lại là sinh viên, tướng mạo cũng là bất phàm. Muốn cưới một vợ tốt, tuyệt đối không khó. Nhưng ngươi nếu là thật tâm ưa thích Tiểu Mai, bà cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, đem Tiểu Mai giao cho ngươi. Bà, ngài cứ yên tâm đi. Tiểu Mai, ta cưới định rồi. Hơn nữa còn sẽ dùng một đời một thế, sủng nàng, yêu nàng, để cho nàng hạnh phúc không lo. Đương nhiên, còn muốn bà trước tiên thay ta giữ bí mật. Những người tuổi trẻ các ngươi chuyện, ta liền không quan tâm. Bất quá, chúng ta Tiểu Mai số khổ, ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Chương 167, Long Kỷ Văn có đôi khi, trong nhân thế duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Tại một cái nào đó đúng thời gian điểm, gặp, đó chính là cả cuộc đời dây dưa. Bỏ lỡ, có thể cả đời vô duyên. Bởi vì Triệu Hằng xuất hiện, sớm tiêu diệt Đinh gia bà cua, để cho người Phương gia miễn phải bị người nhà họ Đinh phải dối. Cũng làm cho Tiểu Do Thái cách xa chán ghét Phương Triển Bác. Phương Triển Bác nhân sinh quy tích, cũng tại trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa, không có bị người nhà họ Đinh đánh một trận, cũng không có hãm hại lừa gạt Tiểu Do Thái tiền, mà là ở bên ngoài bốn phía tìm việc làm, cuối cùng mới bị Cố Thần Diệp Thiên mang đi. Đi qua chuỗi này quá trình, Phương Triển Bác vốn là cùng Long Kỷ Văn gặp nhau, tranh đoạt một chiếc xe taxi tiết mục, hoàn mỹ bỏ lỡ. Chỉ là, Triệu Hằng như thế nào cũng không nghĩ đến, phần này duyên phận sẽ rơi xuống trên đầu mình. Hôm nay, Triệu Hằng vừa đi công ty bảo an nhìn một chút, trên đường trở về, đang đợi đèn xanh đèn đỏ, lại bị một chiếc màu trắng siêu xe đuổi đôi. Cũng may đối phương tốc độ xe không nhanh, có thể cũng chỉ là phanh lại trễ. Triệu Hằng đội vàng xuống xe, kiểm tra tình huống. Phía sau màu trắng siêu xe bên trên, cũng xuống một vị nữ tài xế. Bỏng qua rối bù tóc ngắn, còn mang theo vòng hai, thân trên là vàng nhạt đồ hàng lên áo, hạ thân là nền trắng lam nát hoa váy dài. Mắt to, mắt hai mí, sóng mũi cao, hơi dày môi đỏ, cũng coi là một cái đại mỹ nhân. Đây không phải là Quách gái tên sao? Tiên sinh, thực sự thật xin lỗi a, vừa mới thực sự là không cẩn thận. Như vậy đi, ta và ngươi cùng đi sửa xe tiền ta ra. Đối phương thái độ hảo như vậy, Triệu Hằng cũng không tức giận đương nhiên muốn ngươi ra, lái xe vẫn phải cẩn thận một chút. May mắn ngươi tốc độ này không tính nhanh, bằng không, ta liền muốn thảm rồi. Thực sự xin lỗi rồi, ta lát nữa nhiều hơn nữa bồi ngươi một chút tiền. Triệu Hằng nhìn một chút đối phương xe, phía trước khuôn mặt cũng có không nhỏ tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng bình thường chạy. Triệu Hằng đưa tay ra cùng đi sửa xe cũng được, ngươi trước tiên đem thẻ căn cước gắp cho ta. Đây nếu là chờ một chút ngươi chạy, xe ta đây có thể đuổi không kịp. Không tín nhiệm ta như vậy, vậy được rồi, thẻ căn cước có thể cho ngươi, ngươi cần phải bảo tồn tốt. Yên tâm, chúng ta một trước một sau, ngươi xe này nhưng so với ta có thể chạy. Triệu Hằng tiếp nhận thẻ căn cước của đối phương, liếc mắt nhìn Long Kỷ Văn, Long tiểu thư, cùng đi a, ngươi phía trước, ta đằng sau. Hai người cũng chưa từng có dừng lại thêm, hướng thẳng đến phụ cận sửa xe đứng ra đi. Bởi vì vấn đề không lớn, ngược lại là có thể trực tiếp sửa chữa tốt. Hai người cũng ở bên cạnh trò chuyện. Long Kỷ Văn còn cố ý chạy đến bên cạnh mua chút đồ ăn, đưa cho Triệu Hằng bồi tội thật sự là ngượng ngùng, còn muốn chậm trễ thời gian của ngươi. Không quan hệ, đã ngươi thái độ thành khẩn như vậy, ta liền tha thứ ngươi đã khỏe. Thẻ căn cước cho ngươi a, Long tiểu thư. Long Kỷ Văn tiếp nhận thẻ căn cước, đặt ở tùy thân trong bao đeo, mới mở miệng nói a, ngươi bây giờ đã biết tên của ta, ta còn không biết tên của ngươi. Ngươi có phải hay không muốn tự giới thiệu mình một chút? Vị tiên sinh này, Triệu Hằng, một cái hôm nay có chút xui xẻo lão trung y đi. Long Kỷ Văn trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng, ngươi chính là một cái bác sĩ. Không nhìn ra a. Đương nhiên, tổ truyền trung y y. Long Kỷ Văn, Hương Giang tiền nhiệm tổng hoa thám trưởng Long Thành Bang nữ nhi. Long Thành Bang tại Hương Giang thời điểm, làm đủ trò xấu, còn cùng Phương Triển Bác phụ thân Phương Tiến Tân chết nhất định có liên hệ. Về sau, tham ô hủ bại Long Thành Bang, chạy trốn tới con cong. Long Thành Bang cũng coi như là trừng phạt đúng tội, hết thể cưới 8 cái lao bà, ngoại trừ đại lao bà đối với hắn coi như trung thành, những thứ khác 7 cái lao bà đều chồng người. Có 23 cái tử nữ, nhưng lại không biết trong đó có mấy cái là chính mình. Nói hắn là hụt đều không đủ. 23 cái tử nữ cùng mấy cái lao bà, cả ngày cũng nghĩ tính toán Long Thành Bang, muốn phân gia sản của hắn. Long Thành Bang rơi vào đường cùng, cho mỗi một con cái đều phân một bút gia sản, liền đem bọn hắn đều đổi đi. Chỉ là con cái nhóm ngoại trừ Long Kỳ Văn, đều không hiếu thuận, luôn muốn ép khô Long Thành Bang sau cùng tài sản, còn bắt cóc Long Thành Bang duy nhất trung thành đại lão bà, cầm tới tiền sau đó, còn xé phiếu. Cho nên, Long Thành Bang không tín nhiệm nữa bất luận kẻ nào, chỉ cùng hai đầu cậu làm bạn. Long Kỳ Văn là Long Thành Bang cùng một cái phong trần nữ tử sở sinh, bị phụ thân đuổi đi sau đó, trở lại Hương Giang tìm kiếm mẫu thân không có kết quả, bây giờ là lẻ loi một mình, không nhà để về. Có xe có tiền gửi ngân hàng, mỗi ngày ở khách sạn. Chính là bởi vì từ nhỏ bị vứt bỏ, không có bất kỳ cái gì thân nhân bằng hữu, thậm chí ngay cả cái nói chuyện cũng không có, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cho nên, sau khi trong kịch bản gốc Long Kỳ Văn cùng Phương Triển Bác phát sinh xung đột, mới có thể như cái người điên, quấn lấy Phương Triển Bác. Có thể đối với nàng mà nói, có thể có một chuyện làm, có người có thể nói một chút, cũng là tốt. Cho nên, lúc này Long Kỳ Văn giống như là triệt để mở ra máy hát, hỏi thăm không dứt. Cái kia ngươi đã là bác sĩ, ngươi là tại bệnh viện đi làm. Ở đâu một cái bệnh viện? Nhìn ngươi cũng không tính lớn, hẳn là mới tốt nghiệp đại học a. Không giống với trong kịch bản gốc bị Phương Triển Bác đoạt ngăn lại xe taxi, còn bị đẩy xuống xe, Long Kỳ Văn cùng Triệu Hằng gặp nhau, cũng không tính là mâu thuẫn. Hơn nữa, đối lý vẫn là Long Kỳ Văn. Cho nên, Long Kỳ Văn đạo xin lỗi thái độ thành khẩn, kịp thời nói xin lỗi, chính là một đống lớn vấn đề. Triệu Hằng cũng coi là tiêu khiển, dù sao nhan chị này cũng không tệ, trong tính cách mặc dù có chút quái, thậm chí điên điên cùng cùng, thật là gặp phải chuyện, nàng cũng tuyệt đối nghiêm túc. Giống như trong kịch bản gốc, vì cứu Phương Triển Bác, tình nguyện tại trước mặt phụ thân phát hạ thể độc, chỉ cần phụ thân chịu hỗ trợ cứu Phương Triển Bác, nàng nguyện ý rời đi Phương Triển Bác, nếu là nói dối mà nói, liền ruột xuyên bụng nát vụn, bị sét đánh, bị hỏa thiêu. Về sau liền cô độc cả một đời. Cuối cùng, Long Kỳ Văn cũng tuân thủ lời hứa, rời đi Phương Triển Bác, thật sự cô độc sống quãng đời còn lại. Nói thật, nhìn qua nguyên kịch Triệu Hằng, thật sự vì Tiểu Do Thái cùng Long Kỳ Văn không đáng. Tiểu Do Thái thật sự ưa thích Phương Triển Bác, đơn giản là Phương Triển Bác một câu cưới nàng làm vợ, keo kiệt đến mức tận cùng Tiểu Do Thái, liền lấy ra chính mình tân tân khổ khổ tích chữ tới 30 vạn, giao cho Phương Triển Bác, sau đó bị Phương Triển Bác bồi thường sạch sành sanh. Bồi tiếp Phương Triển Bác chờ đợi chuyện xưa Tiểu Do Thái, đói bụng đến cực hạn, chỉ muốn ăn một bữa xoa thiêu cơm, nhưng Phương Triển Bác lại một lòng nghĩ cổ phiếu. Chờ Phương Triển Bác thật vất vả thắng thời điểm, vốn là trái tim không tốt Tiểu Do Thái, đã đói bụng hơn 40 giờ, kém chút không còn mạng. Bên cạnh có tốt như vậy hai nữ nhân, Phương Triển Bác cự tuyệt báo thủ, mấy lần để cho hai nữ nhân thất vọng, chờ đợi, cuối cùng một cái chết, một cô độc sống quãng đời còn lại. Dạng này làm cho đau lòng người nữ tử, Triệu Hằng cũng sẽ không giống Phương Triển Bác cái kia xòa điệu, không biết chân quý. Cho nên, Triệu Hằng cũng không cảm thấy lúc này Long Kỳ Văn chán ghét, ngược lại rất có kiên nhẫn cùng với nàng trò chuyện. Ta thế nhưng là có chính mình ý quán, hơn nữa từ tiểu học ý thuật tuyệt đối đáng tin cậy. Không tin? Vậy ta trước tiên nói một chút tình huống của ngươi. Từ ngươi khí sắc cùng màu da đến xem, ngươi hẳn là mắc có cô độc chứng. Tâm huyết không đủ, tinh thần sở thất, tính khí suy yếu, ý không thể đả. Ngươi có phải hay không thân nhân bằng hữu đều không có ở đây bên cạnh? Trường kỳ sinh hoạt cá nhân, ăn không ngon, ngủ không ngon, tính khí rất dễ dàng táo bạo bất an. Gặp phải một chút chuyện nhỏ, liền đặc biệt chấp nhất. Long Kỳ Văn lập tức lấy làm kinh hãi a. Cái này đều có thể nhìn ra được sao? Thật sự có thần kỳ như vậy sao? Triệu Hằng tự tin nở nụ cười, ngươi liền nói đúng hay không a? Trung y bên trên quả thật có cô độc chứng. Long Kỳ Văn sắc mặt biểu hiện cũng đích xác có cô độc chứng triệu chứng. Long Kỳ Văn gật gật đầu, ngươi toàn bộ đã đoán đúng, thật là không có nghĩ đến, ngươi còn có cao như vậy trình độ. Vậy ta đây loại tình huống có thể trị không? Đương nhiên có thể trị, nếu như muốn từ trên căn bản tới giải quyết vấn đề, đó chính là một câu nói, tâm bệnh còn cần tâm dược, ý nghĩa này liền cần chính ngươi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi mở một chút thuốc, yên ổn tâm thần, có trợ giấc ngủ, nhường ngươi khí sắc tốt một chút. Bất kể nói thế nào, trước tiên từ trở thành bệnh nhân bắt đầu đi. Long Kỳ Văn cũng tới hứng thú cấp độ kia một chút, xe của chúng ta sau khi sửa xong, ta liền theo ngươi tới ngươi y quán. Ngươi cho ta xem thật kỹ một chút. Không có vấn đề. Làm trễ mãi thời gian dài như vậy, tìm được một vị bệnh nhân, cũng coi như là có chút thu hoạch. Nếu như bệnh nhân này lại phát triển, vậy chỉ thu lấy được lớn hơn. Nguyễn Mai cùng Long Kỳ Văn, Tiểu Do Thái cùng Tiểu Phú Bà, còn cần lựa chọn sao? Chương 168, Long Kỳ Văn mời ăn cơm trạm vào tối, hồi xuân đường. Đang làm việc Tiểu Do Thái cùng Phương Phương, nhìn thấy Triệu Hằng mang theo nữ nhân trở về, cũng là một mặt hiếu kỳ. Tiểu Do Thái ánh mắt càng là không ngừng tại giữa hai người dò xét. Triệu Hằng cho mấy người giới thiệu vị này là Long Kỳ Văn, Long tiểu thư. Hôm nay lái xe, không cẩn thận đuổi theo đuôi xe của ta. Chúng ta vừa mới đi sửa xe trở về, ta thuận tiện cho rồng tiểu thư xem bệnh một chút. Tiểu Do Thái nghe vậy một mặt khẩn trương a. Vậy ngươi có bị thương hay không, có nặng lắm không? Nói xong, đã tiến lên đây, trên dưới quan sát, còn nhịn không được lên tay. Phía sau Phương Phương cũng muốn đụng lên tới, nhưng nhìn đến Tiểu Do Thái đoạt trước tiên, cũng liền dừng lại sắp bước cất bộ. Ngược lại là vừa mới gặp mặt Long Kỳ Văn, cảm thấy không thích hợp. Triệu Hằng đưa tay tại Tiểu Do Thái trên trán gẩy một cái, không có việc gì, ngươi nhìn, ta đây không phải thật tốt sao? Ta là bác sĩ, thật muốn có vấn đề gì, ta có thể không rõ ràng. Bất quá, vẫn là cảm tạ quan tâm, đi làm việc a. Lại đụng đầu của ta. Tiểu Do Thái lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ đi làm việc. Triệu Hằng cho Rồng Kỷ Văn rót chén nước, sau đó mở miệng nói: Long tiểu thư, ta trước tiên cho ngươi bắt mạch à? Vậy thì làm phiền ngươi. Kỳ thực, tài nghệ y thuật đến Triệu Hằng bây giờ tình trạng này, chỉ thông qua mong xem bệnh, liền có thể đánh giá ra tuyệt đại đa số vấn đề. Nhưng Triệu Hằng vẫn là quen thuộc cho bệnh nhân đi trước bắt mạch, thứ nhất có thể để cho kết quả chẩn đoán càng thêm chính xác, thứ hai cũng có thể để cho bệnh nhân càng thêm yên tâm. Từ tiểu sinh sống điều kiện 10 phần ưu việt Long Kỷ Văn, dinh dưỡng phong phú, làn da càng thêm tinh tế chân mềm. Không giống Triệu Hằng ban sơ nhìn thấy Tiểu Do Thái, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, màu da đều có chút tạm đạm. Đương nhiên, bây giờ Tiểu Do Thái đi qua đoạn thời gian này điều lý, cũng là chỗ mã càng ngày càng duyên dáng, làn da tốt, khí sắc tốt, tâm tình tốt, cả người trạng thái đều hảo. Chẩn bệnh hoàn tất, Triệu Hằng trực tiếp bắt đầu bốc thuốc. Bây giờ, Phúc Bá đã mang theo bạn già về nhà, trước khi đi, Triệu Hằng cũng cho hắn một bút tiền dưỡng lao, đồng thời để cho hắn có việc tùy thời gọi điện thoại. Cho nên, tạm thời Triệu Hằng cũng là chính mình bốc thuốc. Tiểu Do Thái cùng Phương Phương cũng tại nhận biết đủ loại dược vật quá trình bên trong, còn cần nhiều hơn nữa học tập. Mở 3 ngày thuốc, gói kỹ, Triệu Hằng hỏi Long tiểu thư, người nơi đó có hay không nấu thuốc công cụ? Những dược liệu này cần dùng nồi đất, lửa nhỏ nấu chậm. Long Kỷ Văn lắc đầu, ta là ở tại khách sạn, bình thường ăn cơm cũng đều là ở bên ngoài, nào có cái gì nấu thuốc công cụ. Nếu không thì vẫn là tại ngươi ở đây giúp ta nấu một chút đi. Cũng được, vậy ngươi ngồi trước một chút, cần thời gian có thể tương đối lâu một chút. Triệu Hằng đem dược liệu xử lý một chút, bỏ vào nồi đất, gác ở trên lò lửa. Quay đầu, liền thấy Long Kỷ Văn đang tại y quán bên trong đánh giá chung quanh. Y quán diện tích không nhỏ, rộng lớn trong tiền thính, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề tủ thuốc, đủ loại đủ kiểu dược liệu đều có. Bình thường rất ít tới chỗ như vậy Long Kỷ Văn, đối với cái gì đều tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn chỗ này một chút, cái kia xem, còn chạy đến tiểu quá hai người bọn họ bên cạnh, tò mò nhìn các nàng việc làm, còn thỉnh thoảng hỏi hai câu. Tiểu Do Thái cùng Phương Phương đối với nàng cũng không có gì phòng bị, ba nữ nhân cứ như vậy hàn huyên. Triệu Hằng sửa sang lại một cái gần nhất tiến triển, đầu tiên là đã bắt đầu bình thường vận doanh công ty bảo an, dựa vào nhóm đầu tiên bao bên ngoài hợp đồng, đã không cần Triệu Hằng tiếp qua nhiều lo lắng. Chỉ là lúc cần phải thỉnh thoảng chú ý một chút huấn luyện tiến trình, thích hợp điều chỉnh một chút kế hoạch huấn luyện là được rồi. Công ty y dược phương diện này còn cần phong phú một ít sản phẩm. Long Hổ Đan xem như át chủ bài sản phẩm là đầy đủ, còn muốn có một chút những thứ khác sản phẩm. Cho nữ nhân bổ dưỡng thân thể, thẩm mỹ dưỡng nhan, cường thân bảo kiện, dự phòng một chút tật bệnh. Như thế nào đem những thuốc này điều chỉnh càng thêm có phổ biến tính chất, có thể thích hợp với tuyệt đại đa số người, tuyệt đại đa số tình huống, cũng là một vấn đề. Tiểu Do Thái, thuốc nấu xong, liền cho Rồng tiểu thư múc ra. Long Kỷ Văn đợi rất lâu, uống thuốc, nhưng vẫn là không muốn đi, hôm nay đụng phải xe của ngươi, ngươi còn giúp ta xem bệnh, thực sự là quá không tốt ý tứ, ta mời ngươi ăn cơm đi. Bên cạnh đang tại làm việc Tiểu Do Thái, nghe nói như thế, trực giác của nữ nhân để cho nàng lập tức bắt đầu cảnh giác lên, có chút bận tâm nhìn về phía Triệu Hằng, giống như chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đáp ứng. Triệu Hằng tự nhiên phát hiện một màn này, cười đáp lại đương nhiên có thể, ngươi cũng đích xác hẳn là mời ăn cơm. Bất quá, cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy bên cạnh Tiểu Do Thái gương mặt xinh đẹp liền muốn nâng lên tới, Triệu Hằng cũng là tới một 180 độ bước ngoặt lớn. Bất quá, ta cùng ta hai cái nhân viên, bình thường cũng là ăn cơm chung. Nếu không thì, ngươi liền hai người bọn họ cùng một chỗ mang lên. Long Kỷ Văn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều tốt, vừa bạn, ta hôm nay thật cao hứng có thể nhận biết Nguyễn Mai cùng Phương Phương, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, kết giao bằng hữu, cũng rất tốt ta. Tiểu Do Thái vừa mới nâng lên gương mặt xinh đẹp, cũng cấp tốc thu về, khoe miệng không tự chủ cong lên dễ nhìn độ cong, lại vội vàng cúi đầu xuống, chỉ sợ người khác phát hiện nàng biểu tình biến hóa. Thật tình không biết, đây hết thảy đều bị Triệu Hằng nhìn ở trong mắt. Xem ra, Tiểu Do Thái trái tim vẫn chưa hoàn toàn hảo, cũng đã bị chính mình thành công công chiếm. Triệu Hằng vô vỗ tay tốt, Tiểu Do Thái, Phương Phương, có thể để công việc trong tay xuống. Hôm nay thế nhưng là có người ăn tiệc, còn không mau thu thập một chút, lên xe. Long Kỷ Văn chính là, Tiểu Mai, Phương Phương, cùng tới a chúng ta đi kim cùng nhạc, nhà bọn hắn bốn đầu bảo rất tốt. Bốn đầu bảo khái niệm là bảo ngư bên trong cực phẩm. Phân biệt bảo ngư đẳng cấp một cái tiêu chuẩn trọng yếu là đầu đến vấn đề gì, đầu là chỉ một tư mã cân, hẹn 0.6 kg, lớn nhỏ nhất trí bảo ngư đầu đến, càng ít mang ý nghĩa bảo ngư kích cỡ càng lớn, giá cả cũng liền càng quý, bởi vậy cũng có tiền khó mua hai đầu bảo mà nói. Bốn đầu bảo cũng chính là 150 khắc trở lên bảo ngư, giá cả tuyệt đối không tiện nghi. Bởi vậy có thể thấy được, Long Kỷ Văn cái này tiểu phú bà tài lực. Trước đây cũng hẳn là không ít từ Long Thành bang nơi đó phân đến tài sản. Long Kỷ Văn mở lấy chính mình màu trắng chạy chậm phía trước dẫn đường, Triệu Hằng lái xe mang theo Phương Phương cùng Tiểu Do Thái ở phía sau đi theo. Trên đường, Phương Phương hỏi Hằng ca, cái Long tiểu thư này là người nào a? Nàng giống như bộ dáng rất có tiền. Triệu Hằng cũng không quay đầu lại, ta đây làm sao biết? Chúng ta cũng là hôm nay mới quen, bất quá nàng đích xác rất có tiền, là được rồi, nhìn thấy nàng chiếc xe kia sao? Ít nhất 100 vạn hơn. Tất nhiên cái này tiểu phú bà nguyện ý mời ăn cơm, các ngươi liền hảo hảo có một bữa cơm no đủ, xem như lão bản cho các ngươi quyền lợi. Tiểu Do Thái đã có chút hướng tới Hằng ca, chờ một chút. Có phải thật vậy hay không có thể ăn đến tôm hùm, bảo ngư à? Như thế nào? Ngươi thích ăn tôm hùm bảo ngư sao? Cũng không phải rồi, chính là, liền không có nếm thử qua đi, có chút hiếu kỳ. Kỳ thực, Tiểu Do Thái nội tâm, một mực có cái nguyện vọng, đi ra hưng rằng, khắp nơi đi xem một chút thế giới bên ngoài, nhấm nháp một chút kẻ có tiền mới có thể ăn được mỹ thực. Đây cũng là bởi vì nàng trước đó lúc nào cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết tử vong sẽ ở có một ngày đến. Liền khẩn cấp suy nghĩ nhiều nếm thử một vài thứ, thưởng thụ một chút chưa từng hưởng thụ. Hai người các ngươi, làm rất tốt, tháng sau chúng ta công ty y dược gây dựng, liền muốn quyết trương đại quy mô. Đến lúc đó thăng hai người các ngươi làm tổ trưởng, cho các ngươi tăng lương, lại mang các ngươi ăn tiệc. Phương Phương cũng rất vui vẻ có thật không? Hằng ca, Tiểu Do Thái cũng là lòng tràn đầy vui vẻ tăng lương rất tốt, đến lúc đó tiệc có thể hay không đổi thành tiền cho ta. Quả nhiên, Tiểu Do Thái thời khắc quên không được tiền. Chương 169, Đinh Cua Giang Ngục Kim cùng nhạc, một gian phòng khách. Nhìn xem một bàn tôm hùm, bào ngư, thịt vịt nướng, đế vương cua, còn có xoa thiêu bàn ghép. Tiểu Do Thái cùng Phương Phương cũng là một mặt kinh ngạc thịnh soạn như vậy đi. Tiểu Do Thái thật sự lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, trừng to mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, không ngừng nuốt nước miếng. Phương Phương còn tốt một chút, dù sao hồi nhỏ cũng đã từng là phú gia nữ, 8 tuổi sau đó, phụ thân bị đánh thành người thực vật, liền sẽ chưa từng có bên trên một ngày ngày tốt lành. Long Kỷ Văn lại là tập mãi thành thói quen mau tới nếm thử tiệm này đồ ăn, rất không tệ. Bữa cơm này, ít nhất phải 6, 7 ngàn, tương đương với Phương Phương các nàng một tháng tiền lương. Triệu Hằng cho Tiểu Do Thái kẹp một đũa đế vương cua, đặt ở trước mặt nàng trong đĩa nhỏ mau ăn đi, nếm thử khẩu vị. Nếu muốn ăn ngon mà nói, lần sau lão bản cũng mang các ngươi tới chỗ này. Nói xong, lại cho Phương Phương kẹp một đũa. Một bữa cơm, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn đều rất cao hứng. Mấy người ăn uống no đủ, Long Kỷ Văn mở miệng nói hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm, vậy chúng ta coi là tốt hay không bằng hữu. Về sau, ta có thể hay không đi tìm các ngươi? Đương nhiên có thể, tùy thời hoan nên. Hơn nữa, ngươi còn muốn mỗi ngày đúng giờ đi y quán, ngươi thuốc còn muốn tiếp tục. Phương Phương cùng Nguyễn Mai cũng chủ động lấy lòng Long tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi làm bạn. Nhận được mấy người trả lời khẳng định, chưa từng có bằng hữu gì Long Kỷ Văn, cũng là sướng đến phát rồ rồi hôm nay thực sự là thật cao hứng, không nghĩ tới lần này xảy ra ngoài ý muốn, lại còn có thể nhận biết mấy người các ngươi. Đợi đến lúc trở về, Phương Phương vẫn là không nhịn được mở miệng hàng ca, cái này Long tiểu thư, giống như có chút là lạ, lại không nói ra được. Tiểu Do Thái lại là nghi ngờ nói ta cảm thấy còn tốt ta. Đúng, hàng ca, nàng phải bệnh gì? Có nghiêm trọng không a? Cũng không có gì, xem như cô độc chứng a bên người nàng không có bất kỳ cái gì thân nhân bằng hữu, bình thường cũng là tự mình một người, cũng không có có thể nói chuyện. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi trong lòng tích tụ, biểu đạt dục vọng rất mãnh liệt, tính khí cũng có chút không bình thường. Tiểu Do Thái gật gật đầu thì ra là như thế a, cái kia trả lại nàng vẫn rất đáng thương. Phương Phương, về sau chúng ta quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng, có hay không hảo? Phương Phương cũng gật gật đầu không nghĩ tới, nàng có tiền như vậy, so với chúng ta còn đáng thương. Hai cái này cũng đều là tâm địa thiện lương, vừa nghe nói Long Kỷ Văn tình huống, mềm lòng. Ngay tại Triệu Hàng bên này từng bước phát triển thời điểm, ở xa con Đinh Giải, cũng rốt cuộc phải được thả ra. Vốn là, một tháng phía trước, Đinh Giải nên được thả ra. Nhưng phía trước Đinh Giải ở bên trong không ít gây chuyện thị phi, liền bị người vây đánh khi dễ. Cửa sau thất thủ, đi đường đều biến thành bát tự bộ. Tâm cao khí ngạo Đinh Giải, như thế nào chịu được loại này khí, liền nghĩ trước lúc rời đi, trả thù lại. Kết quả đánh một trận, liền lại nhiều ở bên trong chờ đợi một tháng. Thật vất vả đi ra đại môn, Đinh Giải còn vừa đi vừa mắng các ngươi những xuất sinh này, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Ở bên trong cùng các ngươi cùng một chỗ a, thật mất mặt. Không nhân tính, tại sao không đi chết á đâm ta ra mắt, toàn bộ đều đáng chết. Về sau lại để cho ta đã thấy ngươi nhóm, ta cùng các ngươi liều mạng, muốn đem các ngươi hết thảy đánh chết. Chờ ở đại môn Đinh Hiếu Giải, nhìn thấy phụ thân đi ra, có chút mừng rỡ, lại có chút lo nghĩ, vui chính là phụ thân cuối cùng trùng hoạch tự do, buồn là không biết nên như thế nào cùng phụ thân giao phó, chính mình không thể bảo vệ tốt đệ đệ. Cương tự lộ ra khuôn mặt tươi cười, nên đón tiếp lấy la bà, hoan nên đi ra, trùng hoạch tự do. Đinh Giải cũng là một mặt vui vẻ lão đại, con trai bảo bối của ta, gặp lại các ngươi, thật sự là quá tốt. Đúng, lão nhị lão tam lão tứ bọn họ đâu? Bọn hắn như thế nào không đến? Đinh Hiếu Giải chỉ có thể trước tiên ổn định cái này điên điên khủng khủng phụ thân lão bà, chúng ta đi về trước đi, trở về rồi hay nói. Hừ, mấy cái này con bất hiếu, ta hôm nay đi ra chuyện lớn như vậy, cũng không tới nên đón ta. Trở về cũng muốn đánh bọn hắn một trận. Đinh Hiếu Giải cũng không nói chuyện, chờ Đinh Giải lên xe, liền yên lặng lái xe. Lão đại, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là không biết, lão ba ở bên trong bị bao nhiêu đắng. Ở trong đó đóng đều là người nào? Cũng là xuất sinh. Cha ngươi ta có thể đánh như vậy, vẫn là bị bọn hắn khi dễ, không hề có lực hoàn thủ. Đinh Giải đang mắng người khác thời điểm, xưa nay sẽ không nghĩ đến, chính mình cũng là đánh chết người, còn trêu chọc các phương thế lực, mới bị nhốt 14 năm. Ở trong mắt Đinh Giải, chính hắn vĩnh viễn là đúng, chỉ có người khác có lỗi với hắn chưa từng có lỗi với người khác. Giống như trong kịch bản gốc, Phương Đình đem hắn tố cáo, hắn còn có thể hùng hồn nói ta không phải liền là đánh chết ba của ngươi, chỉ cần ngươi gả cho ta nhi tử, ta về sau đem ngươi trở thành con gái ruột yêu thương, ta chính là ba của ngươi. Loại này giống như thần lộ gì, để cho Đinh Giải lúc nào cũng có thể dễ dàng thuyết phục chính mình, đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác. Đinh Giải mấy người con trai bên trong, chỉ có đại nhi tử hiểu rõ hắn nhất bản tính, lúc này nếu là nói ba cái đệ tử vong tin tức, Đinh Giải tuyệt đối sẽ sù lông. Một đường miễn cưỡng ứng phó, trở về bên này vừa mua phòng ở Đinh Giải nhìn xem biệt thự này, cũng là hài lòng gật đầu không tệ không tệ, không nghĩ tới ta cũng coi như là khổ tận cam lai. Lão đại, ba người bọn hắn đâu? Tại sao vẫn chưa ra nên đón ta? Lúc này, Đinh Hiếu Giải cũng biết, chuyện này cũng không đạt được, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói lão ba người bọn hắn bị người ám sát, đã đều không có ở đây. Cái gì? Đây không phải là thật, ngươi là đang lừa ta, đúng hay không? Ngươi cũng thật tốt tại cái này, bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhất định là nói đùa ta vui vẻ, đúng hay không? Lão đại, ngươi mau nói cho ta biết. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Giải đã ôm lấy con trai lớn hai tay, bắt đầu lay động. "Lão ba, người lanh tĩnh một chút, ba người bọn hắn thật sự đã không có ở đây." "A, cũng không khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Đợi đến thật vất vả tiếp nhận sự thật, Đinh Giải điểm nộ khí trực tiếp tăng mát: "Lão đại, là ai giết bọn hắn? Ngươi có hay không cho bọn hắn báo thù?" Đinh Hiếu Giải có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Hết hạn cho tới bây giờ, ta cũng không có điều tra ra, đến tột cùng là ai giết bọn hắn. Hung thủ rất thần bí, hẳn là tại cự ly xa nổ súng xạ kích, vẫn là tại rạng sáng. Không được, ta phải về Hương Giang, ta muốn thay các con báo thù. Lão đại, ngươi mau dẫn ta trở về, ta nhất định phải tìm được hung thủ, thay các con báo thù." Đinh Hiếu Giải vội vàng khuyên can: "Lão ba, ngươi còn không thể trở về Hương Giang. Ở bên kia, ngươi còn tại bị truy nã, chỉ cần ngươi vừa trở về, ngay lập tức sẽ bị tóm lên. Ngươi vẫn là bây giờ bên này ở lại, ta cho ngươi mời bảo mẫu, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của ngươi. Hương Giang chuyện bên kia, liền giao cho ta, a ta sẽ một mực tra được, thẳng đến tra được hung thủ mới thôi." Đinh Giải nhưng vẫn là nộ khí tràn đầy: "Ta muốn trở về, ta đã ở đây 14 năm, 14 năm a. Bây giờ còn muốn để ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta thậm chí chưa từng gặp qua bọn hắn một lần cuối. Còn có các ngươi nãi mãi, ta nhất định phải trở về." Đối mặt điên cuồng nóng nảy lão ba, dù là Đinh Hiếu Giải là tung hoành giang hồ một đời đại lão, cũng là không có biện pháp. Nguyên bản, Đinh Giải dự định sau khi đi ra, trước tiên tìm Long Thành Bang cùng Chu Tế Sinh hai người báo thủ, lại trở lại Hương Giang đi tìm người Phương gia báo ân. Nhưng bây giờ ba đứa con trai cũng bị mất, Đinh Giải tự nhiên không để ý tới Long Thành Bang cùng Chu Tế Sinh, không kịp chờ đợi phải trở về Hương Giang, điều tra rõ là ai giết nhi tử. Chương 170, La Tuệ Linh kể từ mở công ty bảo an, Triệu Hằng cũng chậm chậm có mình mạng lưới tình báo. Gần nhất, Triệu Hằng nhận được tin tức, Trung Thanh xã lao đại Đinh Hiếu Giải đã đi đến con cong, hẳn là chuẩn bị tiếp Đinh Giải trở về. Sau đó, Triệu Hằng liền phái người tùy thời chú ý đến Đinh Hiếu Giải động tĩnh, còn để cho người ta lưu ý bến cảng cùng sân bay, tùy thời chú ý, liền đợi đến Đinh Giải trở về. Cùng lúc đó, đoạn thời gian này tới, Triệu Hằng y dược nhà máy cũng mở ra rồi, thành lập đơn giản nhà máy, mua một chút máy cắt giấy, máy sấy khô chờ máy móc, đem tiền kỳ sinh sản quá trình đều công nghiệp hóa. Lại tại Mã An Sơn phụ cận thuê mấy chục cái công nhân, chuyên môn phụ trách đối với các loại dược liệu xử lý. Long Hổ Đan sau cùng chế tác quá trình, cũng là Triệu Hằng cùng Tiểu Do Thái, Phương Phương tại y quán làm thành. Triệu Hằng cũng cố ý định chế một nhóm cốt đúc, có thể nhanh chóng chia cắt dược cao, chế thành dược hoàn. Sản lượng sau khi đi lên, lượng tiêu thụ cũng là tùy theo dâng lên. Gần nhất, Long Hổ Đan danh tiếng đã đứng lên, Hương Giang thượng lưu xã hội đều chậm rãi đón nhận loại này thần kỳ dược hoàn. Thậm chí đã có một chút thông minh, đem Long Hổ Đan bán được trên chợ đen, bán cho một chút người ngoại quốc. Đối với loại này buôn đi bán lại, Triệu Hằng cũng không thèm để ý, hắn chỉ kiếm lời tiền của mình là đủ rồi. Mười mấy lần lợi nhuận, một đời sản xuất ra liền lập tức bán sạch tiêu thụ hiệu suất, cũng làm cho Triệu Hằng là một ngày thu đấu vàng. Bị giới hạn nguyên vật liệu, Triệu Hằng đã phái ra nhân thủ đi tới nội địa, đi cùng Châu đàm phán thương lượng thu mua dược liệu chuyện. Triệu Hằng cũng chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa xử lý Đinh gia phụ tử, liền đi một chuyến nội địa, tìm kiếm một chút thích hợp dược liệu nơi sản sinh, ký kết lâu dài trồng trọt thu mua hợp đồng, thiết lập thuốc của mình tại bồi dưỡng căn cứ. Tại Long Hổ Đan bán chạy đồng thời, Triệu Hằng cải tiến đi ra ngoài khác sản phẩm, cũng tại lục tục ngao ngoe tiến vào thị trường. Thẩm mỹ mỹ phẩm dưỡng da, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng, rượu thuốc các loại. Triệu Hằng tự mình nghiên cứu làm ra, tự nhiên là hàng thật giá thật sản phẩm, hiệu quả tuyệt đối đáng tin. Có Long Hổ Đan cái này kỳ hạm sản phẩm ở phía trước mở đường, các sản phẩm lượng tiêu thụ cũng không phải vấn đề, chỉ cần trải qua được thị trường khảo nghiệm, lại chờ đợi thời gian là được rồi. Đang phát triển sự nghiệp đồng thời, Triệu Hằng cũng không quên phát triển một chút cá nhân cảm tình. Tiểu Do Thái bên này đã cơ bản làm xong, phụ huynh cũng đều công nhận, liền đợi đến lĩnh chứng kết hôn. Tiểu phú bà Long Kỳ Văn gần nhất cũng là mỗi ngày hướng về Triệu Hằng y quán chạy, ngược lại nàng cả ngày cũng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng không biết đi cái nào. Gần nhất Long Kỳ Văn còn giúp lấy Tiểu Do Thái hai người bọn họ làm việc, còn không muốn tiền công. Đối với loại nhân viên này, Triệu Hằng ba không thể nhiều hơn nữa tới một chút. Ngoại trừ lời nói có chút nhiều, Long Kỳ Văn cũng không có thiếu sót cái gì. Hơn nữa, nàng còn thường xuyên mang thức ăn tới, cùng Tiểu Do Thái cùng Phương Phương quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Tiểu Do Thái cùng Phương Phương tự nhiên cũng không biện pháp cự tuyệt cùng một cái tiểu phú bà trở thành bạn, huống chi đối phương bản tính vẫn rất thiện lương. Đi qua Triệu Hằng đoạn thời gian này điều lý, Long Kỳ Văn trạng thái cũng dần dần khôi phục bình thường, tính khí cũng nhỏ, khí sắc cũng khá, lại có mấy cái mới kết giao bằng hữu, Long Kỳ Văn nụ cười đều nhiều hơn. "Hằng ca, Tiểu Mai, Phương Phương, ta lại tới. Mau nhìn xem ta hôm nay cho các ngươi mang đến cái gì, có Phương Pháp Phương thích ăn nhất nhỏ, Tiểu Mai thích ăn quả chám, còn có Hằng ca thích ăn quýt." Triệu Hằng cũng để công việc trong tay xuống, cười tiếp nhận quýt hoan nên tiểu phú bà lần nữa quang lâm ý quán. Long Kỳ Văn cũng cười: "Hằng ca, ngươi cũng không cần chê cười ta, ngươi khẳng định so với ta có tiền nhiều. Ta thế nhưng là nghe Tiểu Mai các nàng nói, ngươi một bình thuốc đều có thể bán 8888, mỗi ngày làm nhiều như vậy thuốc, nhất định trở mình. Kiếm chút tiền khổ cực mà thôi. Vừa vặn ngươi đã đến, chờ một lát làm phiền ngươi giúp ta đem các nàng hai cái đưa đến nhà máy bên kia, kiểm tra một chút sinh sản quá trình." Long Kỳ Văn cũng là một lời đáp ứng không có vấn đề, vốn ở trên người của ta. "Bất quá, xe của ta không ngồi được hai người, chỉ có thể lái xe của ngươi tử. Chìa khóa cho ngươi, buổi tối trở về, mọi người cùng nhau ăn cơm, vẫn là Tiểu Do Thái xuống bếp. Bây giờ, Phương gia trong 3 tỷ bội lão nhị, Phương Đình, sau khi tốt nghiệp cũng tại cho Triệu Hằng đi làm. Triệu Hằng bên này bây giờ có 2 nhà công ty, lại thêm võ quán cùng y quán, dưới tay cũng có 1-200 người, tự nhiên cần khắp mọi mặt nhân tài. Phương Đình đọc trường đại học, tạm thời cho Triệu Hằng làm phụ tá, kiêm chức kế toán, hỗ trợ xử lý khắp mọi mặt việc vặt vãnh. Lúc này Phương Đình đang tại công ty bảo an bên kia giải gần đây tình huống. Vừa mới bắt đầu công tác Phương Đình cũng là nhiệt tình mười phần, mỗi ngày chân chạy khắp nơi, bận bịu không nghỉ. Buổi chiều, Long Kỷ Văn mang theo Tiểu Do Thái cùng Phương Phương vừa đi, La Tuệ Linh liền đi tới y quán. Nhìn thấy Triệu Hằng tại, La Tuệ Linh lên tiếng chào, liền trực tiếp chứng minh ý đồ đến Triệu Hằng. Ta nghĩ hiểu một chút, nếu như là phương diện tinh thần xảy ra vấn đề, ngươi có thể hay không trị? Ta nghe các bạn hàng xóm nói, ngươi thật giống như trị liệu qua tương tự ca bệnh. Triệu Hằng cũng không có trực tiếp gật đầu linh tỉ, phương diện tinh thần vấn đề có rất nhiều loại. Ta cũng không biết ngươi nói là một loại nào, là ai tinh thần xảy ra vấn đề. Ngươi cần phải dẫn hắn tới xem một chút. La Tuệ Linh cũng là một mặt sầu lo là Dương Bác, ta phát hiện hắn gần nhất lúc nào cũng thần thần thao thao. Hơn nữa, ta thu dọn trong nhà thời điểm, tìm được một cái máy ghi âm, nghe được bên trong có Triển Bác lục âm thanh ta Phương Triển Bác muốn phát tài, ta Phương Triển Bác muốn trở thành tỷ phú còn có một cái sổ ghi chép, phía trên bản chính viết phát tài hai chữ. Ta cảm giác Dương Bác đã cử chỉ điên rồ, nghĩ tiền muốn điên rồi. Ta bây giờ cũng không biết làm sao bây giờ, Dương dành đến chỗ thối tiền lẻ, muốn đầu tư cổ phiếu. Nhưng cổ phiếu không phải dễ dàng như vậy, ta thật chụp hắn cuối cùng thua sạch, lại không gượng dậy nổi. Sau khi nghe xong, Triệu Hằng cũng hiểu rồi chuyện gì xảy ra, đây cũng là Phương Triển Bắc gặp Cố Thần Diệp Tiên, đón nhận hắn giáo dục, đang làm mộng phát tài. Cho nên, Triệu Hằng cũng mở lời an ủi Linh Tỷ, có liên quan Phương gia chuyện, ta bao nhiêu cũng biết một chút. Phương Triển Bắc hẳn là cũng không phải điên rồi, mà là tại khích lệ chính mình. Kỳ thực, loại phương pháp này phương Tây cũng có, chính là thông qua loại biện pháp này, không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ. Chúng ta đại hạ cũng có một câu cách ngôn, gọi là nhớ mãi không quên, tất có văn vọng. Kỳ thực, Phương Triển Bắc phụ thân Phương Tiến Tân, trước kia chính là quát tháo thị trường chứng khoán một đời cố vương. Phương Triển Bác từ tiểu đi theo phụ thân, mưa dầm thấm đất, chắc chắn cũng là đối với cổ phiếu rất có hứng thú. Hắn bây giờ hẳn là muốn thông qua thị trường chứng khoán, tái hiện phụ thân năm đó vinh quang. Cho nên, ngươi không cần quá gấp gáp. La Tuệ Linh bình phục tình cảm một cái, nếu là dạng này, cũng có thể lý giải. Nhưng thị trường chứng khoán phong hiểm quá lớn, trước kia, Dương Bác cha bọn họ cũng vì thế bị người bắt cóc uy hiếp. Kỳ thực, ta càng muốn Dương Bác có thể chân thật tìm việc làm, an an ổn ổn sinh hoạt. Nhìn xem trước mắt cái mạng này khổ nữ nhân, Triệu Hằng trong lòng cũng dâng lên thông cảm linh thị, mỗi người đều có nhân sinh của mình, cũng có chính mình cảm thấy hứng thú sự nghiệp. Có ít người sinh ra nhất định không có bình thường chuyện, nếu như ngươi nhất định để hắn đi làm thông thường việc làm, hắn có thể làm sao đều không nhắc lên nổi hứng thú. Hơn nữa, Phương gia mấy đứa bé cũng đã lớn, hoàn toàn có thể tự mình nuôi sống chính mình. Ngươi đã vì bọn hắn làm quá nhiều, cũng có thể chậm rãi buông tay. Nói tới chỗ này, Triệu Hằng đã là ít nhiều có chút giao thiện muốn thâm. Nhưng bởi vì khác phái sự hòa hợp cái này một kỹ năng, khi Triệu Hằng chân tâm thật ý đi quan tâm đối phương, rất dễ dàng tích lũy hảo cảm. Cho nên, sau khi Triệu Hằng nói ra lời nói này, La Tuệ Linh cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại bắt đầu thổ lộ tiếng lòng, nói đến những năm này không dễ dàng trước kia, ta cũng mới 20 tuổi, liền mang theo mấy hải tử kia sinh hoạt. Khi đó, Dương Bác đã 12 tuổi, nhỏ nhất Tiểu Mẫn cũng đã 6, 7 tuổi. Ta một người, mang theo mấy cái hải tử lớn như vậy, cũng không biết phải làm như thế nào đi quản bọn họ. Chỉ có thể đem Dương Bác đưa đi cửa hàng đồ điện làm người học nghề, nhưng ta cũng không biết, cái kia cửa hàng đồ điện lão bản, lúc nào cũng đánh Dương Bác, cũng không cần tâm dạy hắn đồ vật. Có thể là Triệu Hằng có ý định dẫn đạo, cũng có thể là La Tuệ Linh thật sự nghĩ tố nỗi khổ trong lòng, trong bất chi bất giác, lời nói liền có thêm, cũng càng lúc càng đi sâu. Chương 171, La Tuệ Linh khuynh thuật bất chi bất giác, La Tuệ Linh đã nói rất nhiều, từng có mê hoặc gian khổ, hữu tâm bên trong bị khuất, cũng có đối phương nhà mấy đứa bé lo nghĩ. Triệu Hằng không chỉ là một rất tốt lắng nghe giả, vẫn là một cái rất biết an ủi người non nam, có thể so với trung ương máy điều hòa không khí loại kia. Linh tỷ, kỳ thực, ta đặc biệt bội phục ngươi. Ngươi có thể chiếu cố Phương gia mấy đứa bé mười mấy năm, vẫn là không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ, này liền tương đương vĩ đại. Hơn nữa ngươi không chỉ có đem bọn hắn đều kiện kiện khang khang nuôi lớn, còn đem Phương Đình bồi dưỡng thành sinh viên, Phương Mẫn cũng là trường học số một số hai học sinh khá giỏi. Liên Phương Phương, mặc dù tiểu học đều không tốt nghiệp, nhưng làm người thiện lương, an tâm, tài giỏi. Ở trong đó cũng không thiếu được một phần của ngươi công lao. Nếu như Phương Tiến Tân dưới suối mà biết, tất nhiên cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Đối với Phương gia, Linh tỷ tuyệt đối là hết tình hết nghĩa. Có lẽ, Linh tỷ ngươi cũng cần phải sống cho mình. Nghe Triệu Hằng ôn hòa lời an ủi ngữ, nhìn xem Triệu Hằng chân thành ánh mắt, La Tuệ Linh nội tâm rất là xúc động. Ngoại trừ Phương gia mấy đứa bé, La Tuệ Linh rất ít chịu đến những người khác thật tâm thật ý quan tâm. Nói đến, La Tuệ Linh vận mệnh thực sự quá đau khổ. Từ tiểu phụ mẫu đều mất, tam tuổi đi theo cứu cứu một nhà sinh hoạt. Cũng may cứu cứu một nhà đối với nàng rất tốt, cung cấp nàng đọc sách, bồi dưỡng nàng trưởng thành. Nhưng tại La Tuệ Linh 17 tuổi thời điểm, bi kịch xảy ra. La Tuệ Linh biểu ca là một cái quyền kích huấn luyện viên, trên lôi đài bị Đinh Giải đánh chết. Sau đó, Đinh Giải tới cửa xin lỗi, luôn mồm cam đoan muốn thay thế La Tuệ Linh biểu ca, chiếu cố người một nhà bọn họ. La Tuệ Linh cứu cứu gặp Đinh Giải thái độ thành khẩn, cũng chậm chậm tha thứ hắn. Lúc đó đang đứng ở thời kỳ trưởng thành La Tuệ Linh, cũng bị Đinh Giải có tình có nghĩa cảm động, trợ giúp hắn chiếu cố mấy đứa bé. Đinh Giải cũng đem La Tuệ Linh nhìn thành là bạn gái của mình. Nhưng theo ở chung, La Tuệ Linh chậm rãi phát hiện Đinh Giải đáng sợ, bạo lực, ngang ngược, không có chút nào logic. La Tuệ Linh vẫn muốn thoát khỏi Đinh Giải, nhưng Đinh Giải quấn lấy nàng không thả, ép La Tuệ Linh một năm chuyển ba lần học. La Tuệ Linh trốn đi, Đinh Giải liền chạy tới uy hiếp La Tuệ Linh đồng học, lão sư, thậm chí phóng hỏa đốt La Tuệ Linh đồng học nhà, ẩu đả La Tuệ Linh lão sư. Cuối cùng, vẫn là Phương Tiến Tân trợ giúp La Tuệ Linh thoát khỏi Đinh Giải. Nhưng cái này cũng dẫn đến Phương Tiến Tân bị Đinh Giải đánh thành người thực vật. La Tuệ Linh một mực chiếu cố Phương Tiến Tân, thật vất vả trông được Phương Tiến Tân tỉnh lại, chậm rãi khôi phục. Đinh Giải lần nữa tới cửa, trực tiếp đem Phương Tiến Tân đánh chết tại trước mặt Phương Triển Bác. Đánh chết người sau đó, Đinh Giải trốn hướng về con quang. Mà Phương gia vốn là nhà giàu sang, Phương Tiến Tân lại là một đời cố vương, nhưng hắn bị đánh thành người thực vật trong lúc đó, giá trị mấy chục triệu cổ phiếu bị mắc kẹt, những người khác lại không có cách nào biện pháp giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phương gia rơi vào không có gì cả. Cuối cùng, La Tuệ Linh không thể không mang theo Phương gia bốn cái hải tử đi xa tha hương, gian khổ sinh tồn. Đây chính là La Tuệ Linh nửa đời trước. Nếu là không có Triệu Hằng xuất hiện, Đinh gia năm cua lần nữa đem người Phương gia bức tử, Phương gia 3 tỷ bội toàn bộ bị ném lầu, La Tuệ Linh bị ép điên, cuối cùng bị nổ sát, chỉ còn lại một cái Phương Triển Bác. Kết cục như vậy, cũng có trách nhiệm vụ bên trong cũng là giết chết Đinh gia năm cua. Thậm chí Long Thành Bang cùng Chu Tế Sinh hai người cũng không có xuất hiện tại trong người Phương gia cửu hận đối tượng. Khi một người trong lòng ủy khuất để lâu, liền cần có người tới nói ra. Sau khi nói ra, mặc dù không thể trực tiếp giải quyết vấn đề, lại có thể đại đại hòa dịu trong lòng áp lực. Thậm chí, cũng dẫn đến La Tuệ Linh đối với Triệu Hằng cái này lắng nghe giả, cũng là hảo cảm lên nhanh. Điều chỉnh tình cảm một cái, La Tuệ Linh miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười: "A Hằng, hôm nay thực sự là rất đa tạ ngươi, cũng nghe ta nói nhiều như vậy." Triệu Hằng cười cười: "Không có chuyện gì, có mấy lời liền cần nói ra trong lòng liền tốt chịu nhiều. Một mực nén ở trong lòng, cũng dễ dàng đẻ ra ma bệnh tới. Tới, ta cho ngươi bắt mạch một chút, điều lý thân thể một cái." La Tuệ Linh có chút không hiểu ta kiện kiện khắc hàng, cũng không có gì vấn đề. Còn cần điều lý sao? Có chút tật bệnh là sinh lý bên trên, có chút tật bệnh lại là trong lòng. Mà một chút trong lòng tật bệnh, nếu như không chiếm được kịp thời giải quyết, cũng có thể sẽ ưu tư thành bệnh, diễn biến thành trên sinh lý tật bệnh. Linh tỷ ngươi chính là lo lắng quá nhiều, việc làm lại tương đối mệt nhọc, liền cần điều lý một chút. La Tuệ Linh cái hiểu cái không vậy được rồi, liền để Triệu Thần Y giúp ta xem. Triệu Hằng đầu tiên là xem bắt mạch, sau đó lại nói: "Linh tỷ, lẻ lưỡi xem." "Ân, bữa lưỡi có chút vàng ố, khí sắc cũng không tốt lắm. Gần nhất có phải hay không đặc biệt dễ dàng cấp bách phát hỏa? Còn có, mấy ngày nay hẳn là cũng không có ăn cơm thật ngon a. Cái này thật đúng là cho người xem đi ra. Cái kia vấn đề nghiêm trọng không?" Triệu Hằng bắt đầu bán cái nút vấn đề này, nói nghiêm trọng cũng không coi là nhiều nghiêm. Vừa muốn nói không nghiêm trọng, nếu như trường kỳ tiếp tục như vậy, vẫn là sẽ đối với cơ thể tạo thành rất lớn tổn hại. "Chờ một chút, ta cho ngươi châm cứu một chút, cho ngươi thêm mở hai bộ thuốc, ngươi tốt nhất điều lý một chút, có trợ giấc ngủ." La Tuệ Linh có chút kinh ngạc: "Cái này còn cần châm cứu sao?" Triệu Hằng gật gật đầu: "Đương nhiên, xin tin tưởng một cái chuyên nghiệp lao trung ý trình độ. Ngươi biết bệnh tâm thần là thế nào hình thành sao? Chính là từ loại này tình huống bắt đầu." "Bệnh tâm thần? A Hằng, ngươi cũng không nên làm ta sợ. Yên tâm đi, có ta ở đây, cam đoan ngươi không có vấn đề. Tới, đến vùng trong, ta trước tiên cho ngươi châm cứu một chút." La Tuệ Linh cũng rất nghe lời đi theo, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng là đến tìm Triệu Hằng cho Dương Bác xem bệnh, chính mình lại xảy ra vấn đề. Triệu Hằng để cho La Tuệ Linh ngồi xuống, đầu tiên là cho nàng châm cứu một chút, sau đó lại bắt đầu xoa bóp. Tinh thần trường kỳ ở vào căng cứng trạng thái, áp lực tâm lý lại phi thường lớn, La Tuệ Linh đích xác cần nghỉ ngơi thật tốt. Có thể là Triệu Hằng thủ pháp đấm bóp quá mức thoải mái dễ chịu, cũng có thể là La Tuệ Linh thật sự quá mệt mỏi, trong bất chi bất giác, La Tuệ Linh lại ngủ thiếp đi. Triệu Hằng đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở bên cạnh trên giường nhỏ, lại lấy ra một cái tấm thảm, cho nàng đắp kín, liền xoay người đi bên ngoài. Phối hợp dược tài tốt, bắt đầu nấu thuốc. Sắp đến trạng vạng tối, Long Kỷ Văn mang theo Phương Phương cùng Tiểu Do Thái trở về. Triệu Hằng đội vàng đưa tay ra hiệu, để các nàng không cần nói chuyện lớn tiếng. Sau đó mới nhỏ giọng nói: "Bên trong Linh tỷ đang nghỉ ngơi, các ngươi đều nhỏ giọng một chút. Tiểu Do Thái, Phương Phương, hai người các ngươi bây giờ đi về mua thức ăn nấu cơm." "Đúng, làm nhiều một chút, chờ sau đó Phương Đình cùng Phương Mẫn cũng gọi bên trên, đại gia một khối ăn." Phương Phương có chút lo nghĩ: "Hằng ca, Linh tỷ thế nào? Nàng làm sao chạy đến ngươi chỗ này tới nghỉ ngơi?" Tiểu Do Thái cũng là một mặt hiếu kỳ: "Linh tỷ gần nhất trạng thái tinh thần không tốt lắm, ta vừa mới cho nàng tiến hành châm cứu cùng xoa bóp. Có thể là gần nhất quá mệt mỏi, nàng liền ngủ mất. Lúc này còn không có tỉnh, liền để nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi a." Phương Phương lại hỏi tiếp: "Cái kia Linh tỷ cơ thể không sao chứ?" "Không có việc gì, điều lý một chút, nhiều hơn nữa nghỉ ngơi mấy ngày, liền không có vấn đề gì." "Đúng, A Văn, ngươi có muốn hay không lưu lại cùng nhau ăn cơm?" Long Kỷ Văn vui vẻ đáp ứng: "Ta cũng có thể sao? Ta đương nhiên nguyện ý với bạn, ta giúp đỡ Tiểu Mai cùng một chỗ đi mua đồ ăn." Thẳng đến hơn 6 giờ, ngủ cái thực tế La Tuệ Linh mới rốt cục tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn một chút che kín trên người tấm thảm, cùng hoàn cảnh xung quanh, hồi tưởng một chút trước khi ngủ chẳng cảnh, La Tuệ Linh trong lòng ấm áp. Một cảm giác này ngủ thực sự là an tâm, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy mỏi mệt luôn, toàn thân buông lỏng rất nhiều. Đi ra châm cứu phòng, nhìn thấy Triệu Hằng ngồi một mình ở nơi đó đọc sách, chạm vạng tối trời chiều cho hắn bên mặt dắt lên một tầng kim quang, lộ ra phá lệ có khí chất. Triệu Hằng quay đầu lại, lộ ra một cái kim quang sáng lạn nụ cười: "Ngươi đã tỉnh, nghỉ ngơi như thế nào?" La Tuệ Linh trong lòng khẽ nhúc nhích: "Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi a Hằng." "Không cần khách khí như thế." "Đúng, ta để cho Tiểu Mai cùng Phương Phương trở về nấu cơm, lúc này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chúng ta cũng trở về đi, buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm." "Tiểu tụ một chút." "Ân, cũng tốt, ta còn muốn thật tốt cảm tạ ngươi một chút." Chương 172, chúng nữ tề tụ cơm tối tương đối náo nhiệt, Tiểu Do Thái, La Tuệ Quyên, Long Kỷ Văn, Phương gia 3 tỷ muội, cái này 6 cái nữ nhân bị Triệu Hằng tụ tập đến cùng một chỗ. Đương nhiên, Tiểu Do Thái trong nhà là không ngồi được. Cũng may Tiểu Do Thái nhà cùng Phương gia tại cùng một tầng lầu, cũng chính là xa mấy bước khoảng cách, có thể tách ra hai bên ăn. Đêm nay, Phương Triển Bắc cũng không trở về, đoán chừng gần nhất đều tại Diệp Thiên nơi đó học thêm. Triệu Hằng trước tiên buổi tiếp Nguyễn Mai, Mầu bà hai người ăn chung cơm, sau đó lại lôi kéo Tiểu Do Thái đi Phương gia náo nhiệt một chút. Phương gia Phương Phương cùng Phương Đình đều tại Triệu Hằng dưới tay làm việc, Long Kỷ Văn cũng ở đây bên cạnh cùng người Phương gia cùng nhau ăn cơm. Khi sáu cái nữ nhân tề tụ một đường, cũng là tương đối nguy nga. Lục nữ nhan trị, dáng người mỗi người mỗi vẻ, là Tuệ Linh, Lam Kiệt Anh, Tiểu Do Thái, Chu Huệ Mẫn, Long Kỷ Văn, Quê Đái Tên, Phương Đình, Lý Lị Trân, bốn vị này cũng là nhan trị đảm đương. Phương Phương cùng Phương Mẫn cũng không tính kém. Phương Phương mặc dù tại trên nhan trị hơi thua một bậc, nhưng khí chất thành thục chững chạc, dáng người cũng rất tốt. Phương Mẫn là tiêu chuẩn cô gái ngoan ngoãn, nói chuyện ôn nhu nhu tức giận, tiêu chuẩn tiểu muội nhà bên, còn là một cái học bá. Phương Phương vẫn là rất sẽ đến chuyện hàng ca, bây giờ nhà chúng ta thế nhưng là có hai cái đều đang vì ngươi việc làm. Ngươi về sau cần phải nhiều che đậy điểm. Tới, kính ngươi một ly. Triệu Hằng cũng sảng khoái nâng chén, về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Làm. Long Kỷ Văn cũng giơ ly rượu lên cảm tạ hàng ca, gặp phải ngươi sau đó, ta liền có thêm mấy cái bằng hữu, Tiểu Mai, Phương Phương, cũng cảm tạ các ngươi. May mắn đêm nay uống là rượu đỏ, bằng không thì mấy cái này đã sớm say ngã. Uống một vòng rượu, Triệu Hằng mở miệng phát ra mời các ngươi cũng biết, ta bây giờ có hai nhà công ty, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Linh tỷ, ngươi mỗi ngày lái mini bật khổ cực như vậy, không bằng cũng tới giúp ta một chút. La Tuệ Linh hơi kinh ngạc ta sao? Nhưng ta cái gì cũng không biết làm. Là như thế này, công ty của chúng ta mới nhất đẩy ra một chút nữ tính mỹ phẩm dưỡng da, bảo dưỡng phẩm. Những sản phẩm này, về sau cũng là mặt hướng nữ tính khách hàng, ta chuẩn bị trước tiên mở hai nhà cửa hàng, còn cần cửa hàng trưởng. Linh tỷ ngươi tài giỏi như vậy, lại thiên sinh lệ chất, tuyệt đối không có vấn đề. Dù cho ngươi cái gì cũng không làm, chỉ cần đứng ở chỗ đó, chính là quảng cáo tốt nhất. Vừa mới cũng uống chút rượu, lúc này La Tuệ Linh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, làm say lòng người. Ta thật sự được không? La Tuệ Linh cũng có chút không tự tin. Phương Đình mở miệng nói Linh tỷ, ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Vừa mới Hằng ca nói rất đúng, bằng vào chúng ta Linh tỷ hình tượng khí chất, đi làm mỹ phẩm dưỡng da, tuyệt đối không có vấn đề. Phương Phương nhấc tay ta đồng ý. Phương Mẫn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém ta cũng đồng ý. Có chút men say La Tuệ Linh, chần chờ một chút vậy ta suy nghĩ một chút. Triệu Hằng quả quyết mở miệng Linh tỷ, cái này còn cân nhắc cái gì? Ngươi yên tâm, tiền lương đãi ngộ, ít nhất so ngươi mở tiểu bà, nhiều cái 2-3 ngàn. Đến lúc đó tiêu thụ ngạch lên rồi, còn có ngoài định mức trích phần trăm. La Tuệ Linh lắc đầu a Hằng, ngươi muốn cho ta cao như vậy tiền lương, ta còn thực sự không dám đi. Kỳ thực, La Tuệ Linh cũng là không quá muốn tiếp tục mở tiểu bà. Trong kịch bản gốc, La Tuệ Linh liền có ý tưởng, muốn mở kem ly cửa hàng, có thể thấy được chính nàng cũng không phải rất ưa thích lái mịn mị bật loại công việc này. Linh tỷ, kỳ thực, cái này một nhóm rất kiếm tiền. Công ty của chúng ta sản xuất sản phẩm, cũng là ta căn cứ vào nhà chúng ta tổ chuyển phối phương sửa đổi, có thể rất tốt hộ lý làn da, bổ dưỡng cơ thể. Hơn nữa, ta đã để cho người ta sử dụng qua, hiệu quả tốt đẹp. Vừa vặn tất cả mọi người tại, trễ một chút, ta mỗi người đều tiễn đưa các ngươi một chút. Các ngươi cũng có thể dùng thử một chút. Tốt như vậy sản phẩm, tương lai lượng tiêu thụ tuyệt đối không thành vấn đề, kiếm tiền cũng rất dễ dàng. Tin tưởng ta, ngươi có thể rất dễ dàng kiếm lời càng nhiều. Tại Triệu Hằng cùng các chúng nữ quyến bảo, La Tuệ Linh cũng đáp ứng Triệu Hằng mời, chuẩn bị làm xong tháng này, chính thức rời trước, tháng sau đi cho Triệu Hằng đi làm. Lúc này, Long Kỷ Văn cũng đi theo tham gia náo nhiệt hàng ca, nếu không thì ta cũng đi làm việc cho ngươi a, chính ta cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng không có thu vào nơi phát ra. Với bạn, cho ngươi việc làm, ngươi hẳn sẽ không bạc đãi ta đi. Đương nhiên, nếu như do ngươi làm mỹ phẩm dưỡng da, thật sự có ngươi nói tốt như vậy dùng, phát thêm cho ta một chút, xem như phúc lợi của nhân viên, vậy thì càng tốt hơn. Triệu Hằng cười hỏi cái kia Long đại tiểu thư sẽ làm cái gì? Long Kỷ Văn có chút không phục, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta, ta cũng là học qua đại học. Hơn nữa, ta còn có thể một điểm trang trí thiết kế, có thể giúp một tay giải quyết sản phẩm đóng gói. Loại này nữ tính vật dụng, đóng gói tương đối quan trọng. Cái bình, hộp, cũng cao hơn bưng đại khí cao cấp. Còn muốn có tuyệt đẹp túi xách tay, phối hợp quà tặng nhỏ. Nghe Long Kỷ Văn thao thao bất tuyệt giảng thuật, Triệu Hằng cũng là hai mắt tỏa sáng không tệ à, biết được không thiếu, là cái người trong nghề. Vậy được, ngươi cũng có thể tới. Với bạn, tiền kỳ tiệm mới gây dựng, ngươi cùng Linh tỷ lẫn nhau phối hợp, cùng một chỗ cố gắng. Làm được tốt, cho các ngươi cổ phần danh nghĩa. Triệu Hằng đây cũng không phải là vẽ bánh nướng, hắn là thực sự sẽ cho, dù sao phụ sa không lưu ruộng người ngoài đi. Một bữa cơm ăn tới một phòng sáu cái nữ nhân, ngoại trừ đang tại lên trung học đệ nhị cấp Phương Mẫn, toàn bộ đều thành Triệu Hằng nhân viên. Mấy ngày về sau, Triệu Hằng nhận được tin tức, Đinh Giải trở về, vẫn là dùng đến phương tiến tân giấy chứng nhận, đi máy bay trở về, cũng là tương đối trầm biếng. Đinh Giải sau khi trở về, lập tức đi gặp mẹ của mình, sau đó không để ý Lao Thái Thái phản đối, cưỡng ép đem nàng mang đi, tìm một cái chỗ giấu đi. Sau đó, Đinh Hiếu Giải lập tức thu tới tay phía dưới tiểu đệ chuyển về tin tức, vội vàng điều động người tín nhiệm nhất, đi tìm Đinh Giải hòa Lao Thái Thái. Đinh Giải nhận được chính mình lão nương, liền muốn đi tìm La Tuệ Linh, tại Đinh Giải trong lòng, hắn một đời trọng yếu nhất hai nữ nhân, trừ mình ra lão nương, chính là hắn yêu nhất La Tuệ Linh. Hiểu rõ Đinh Giải là người Triệu Hằng, tự nhiên cũng bắt đầu lưu ý Đinh Giải hành tung. Lúc này, Đinh Giải đang tại chính mình trước kia trong quê quán cất giấu. Kể từ Đinh gia mấy đứa bé phát tích sau đó, liền đem lúc đầu lao chạch sửa chữa, cũng làm cho Đinh Giải có thể bình yên ở đó trốn tránh. Rất nhanh, Đinh Hiếu Giải đã tìm được phụ thân của mình. Hai cha con khó tránh khỏi lại là một trận cãi vã. Đinh Giải trách cứ Đinh Hiếu Giải bất hiếu, vứt bỏ hắn không quan tâm, bây giờ lão nhị, lão tam, lão tứ bọn hắn đều đã chết, trong nhà liền còn lại ba người chúng ta. Ta bất quá là muốn một nhà đoàn tụ, ta có lỗi gì? Năm đó ta bất quá là thất thủ đánh chết người, liền xem như bị tóm lên tới, quan tòa cũng nhất định sẽ bị lòng hiếu thảo của ta cảm động. Ưng nữ hoàng đều biết đặc xá ta. Đinh Hiếu Giải cũng là một mặt bất đắc dĩ la ba. Ngươi thật sự không thể ở lại đây, lại bị bắt lại, ngươi sẽ bị nhốt cả đời. Ta mua cho ngươi phiếu, ngươi lập tức rời đi, mãi mãi về sau ta tự mình chiếu cố. Nếu không thì dạng này, chúng ta đi trước chỗ ta ở đây cũng không an toàn. Hai cha con một phen tranh cãi, cuối cùng vẫn là Đinh Hiếu Giải lựa chọn thỏa hiệp, hiểu rõ cha mình bản tính hắn, biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có thể theo. Lúc này Đinh gia phụ tử cũng không biết chỗ tối đang có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 173, năm cua đoàn tụ trung thanh xã chiếm giữ Vịnh Tử cùng Cửu Long nhiều năm như vậy, làm lại là phi pháp bạo lợi sinh ý, Đinh gia tự nhiên cũng là kiếm lời không thiếu tiền. Nguyên bản Đinh gia bốn huynh đệ, lão đại cùng lão nhị trong kinh doanh thánh xã, lão tam cùng lão tứ, một cái là khai hát phòng khám bệnh bác sĩ, một cái là chuyên môn càn quét băng đảng kiện cáo luật sư. Bây giờ chỉ còn lại lão đại, toàn bộ trung thanh xã thế lực đã nghiêm trọng rút lại, bây giờ Đinh Giải trở lại Hưng Giang, Đinh Hiếu Giải còn muốn thời khắc phân ra nhân thủ, phòng ngừa chính mình cái kia lão ba làm ra chuyện xuất cách gì. Vì phòng ngừa Đinh Giải ra ngoài gây chuyện, Đinh Hiếu Giải để cho hắn chỉ có thể trong nhà cùng siêu thị hai cái địa phương vừa đi vừa về, không thể đi bất kỳ địa phương nào khác. Nhưng Đinh Giải như thế nào lại nghe nhi tử lời nói? Bị nhốt nhiều năm như vậy, thật vất vả trở lại Hưng Giang, Đinh Giải đương nhiên phải thật tốt ra ngoài lãng một vòng, trọng yếu nhất chính là tìm được La Tuệ Linh. Thế là, hôm nay chạm vào tối, thừa dịp nhi tử không ở nhà, Đinh Giải dễ dàng thoát khỏi mấy người con trai phái tới đi theo hắn tiểu lâu la, thẳng đến La Tuệ Linh đi làm tiểu bà tổng trạng. Vừa vặn, hôm nay cũng là La Tuệ Linh chuẩn bị rời đi Mini Bus công ty thời điểm, một chút cùng La Tuệ Linh quen nhau Mini Bus tài xế tụ tập cùng một chỗ, muốn mời nàng ăn cơm. Tiểu bà Chi Hoa, hôm nay chúng ta La Hán thỉnh quan âm, mời ngươi ăn bữa cơm như thế nào? Mọi người chúng ta nhìn ngươi cái này tiểu bà Chi Hoa phải ly khai, nảy ra cái này một đống, tất cả mọi người đều nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, thật tốt trò chuyện chút. Nể mặt ta. La Tuệ Linh cũng là một mặt vui vẻ ta cảm ơn mọi người trước. Ăn cơm Tây A, vẫn là ăn cơm Trung A. Người tới quyết định. La Tuệ Linh cười đáp lại vẫn là ăn cơm Trung A, lần trước ngươi dẫn chúng ta đi cửa tiệm kia liền rất không tệ. Một đám người thật vui vẻ lên Mini Bus, hướng về chỗ cần đến mở ra. Lén chạy ra ngoài một chút Đinh Giải, vừa vặn bỏ lỡ La Tuệ Linh, gặp tìm không thấy La Tuệ Linh, chỉ có thể trên đường đi dạo lung tung, khắp nơi tìm kiếm La Tuệ Linh trước kia Mini Bus. Đinh Giải mặc dù bởi vì giết người bị truy nã, thế nhưng đã là mười mấy năm trước chuyện, lại thêm bây giờ trên mặt đường cũng trên cơ bản không có cái gì giám sát, mới khiến cho hắn có thể khắp nơi đi dạo lung tung. Đương nhiên, mỗi khi nhìn thấy tuần tra cảnh, Đinh Giải đều biết lập tức tránh né. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã chậm rãi đen, trong tòa thành thị này người cũng bắt đầu sống về đêm. Nhà hàng, quán bar, quán bán hàng, các nơi cũng là tiếng người huyên náo. Đinh Giải như cái con rồi không đầu, tại trên đường cái bốn phía tán loạn, nhưng vẫn không có tìm được chiếc kia Mini Bus. Ngay tại Đinh Giải xuyên qua một chỗ hắc ám hẻm nhỏ không người từ thời điểm, luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra. Đi tới, Đinh Giải bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, cái hốt đã bị người trọng trọng nhất kích. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch đi qua, cái này điên cuồng một thế, tự cho là chính nghĩa ra hỏa, lặng yên không tiếng động nuốt hận nơi này. Sau đó, Triệu Hằng nhanh chóng đỡ lấy sắp ngã xuống Đinh Giải, đi đến bên cạnh cạnh thùng rác, đem cả người hắn đều nhét đi vào, lại để lên mấy túi rác rưởi, gác kín. Vừa mới hắn còn liên tục xác nhận, Đinh Giải lần này là thật sự triệt để tử vong. Liên bảng hệ thống bên trên tâm nguyện độ hoàn thành, cũng từ trước đây 3/5, đã biến thành bây giờ 4/5. Triệu Hằng lúc này mới yên lòng lại, đi ra cái hẻm nhỏ, thẳng đến Đinh Hiếu Giải nhà phụ cận. Đinh Giải mệnh thực sự quá cứng, liền trúng mấy phát, bình an vô sự. Sau lưng bị thọc một đao, bình an vô sự. La Tuệ Linh lái xe đụng hắn, xe đều có thể ra trục chặt rẽ ngoặt. Cuối cùng nhảy lầu đều có thể bị treo lại, vẫn là bình an vô sự. Đằng sau cậu thí không biết Đinh Giải tiến vào thị trường chứng khoán, một trận tùy tiện thao tác, còn có thể phát đại tài, kiếm lời 20 ức, quang hoàn đơn giản vô địch. Cũng may lần này là thật đã chết rồi. Thừa dịp bóng đêm, đi tới Đinh Hiếu Giải nhà phụ cận, tìm được thích hợp nhất đánh út địa điểm, tại ngoài 300 thước một chỗ ẩn nấp vị trí, lắp xong gắn ống ham thanh súng ngắm, chuẩn bị kỹ càng kính viễn vọng, yên tĩnh chờ đợi. Đêm nay bóng đêm rất đậm, bốn phía còn có xe cộ tiếng kèn, cũng coi như là tương đối ẩn nút. Đinh Hiếu Giải buổi tối trở về, phát hiện mình lao ba chạy ra ngoài, lập tức đem thủ hạ người mắng một trận, tiếp đó tự mình mang theo mới nhất người mã tử, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm. Chỉ là, khi hắn mới vừa đi ra ra môn, đâm đầu vào một viên đạn bay tới, đang bên trong đầu người. Lão đại! Đại ca! Lão đại chết! Đinh Hiếu Giải trước cửa nhà, lập tức loạn thành một bầy. Triệu Hằng thu lấy súng ngắm cùng bỏ đạn, nhanh chóng rời đi hiện trường, đi đến phụ cận một chỗ nhà vệ sinh công cộng, cởi mặc trên người vệ y, đổi đi quần, giày, đổi đi tóc giả, đổi đi thủ sáo, một lần nữa trang điểm, biến thành mặt khác một bộ dáng sau đó, Triệu Hằng đánh chiếc xe, đi ra 5 km, lần nữa tìm một cái chỗ, thay đổi trang phục. Như thế đi qua hai lần, tại cái này không có theo dõi niên đại, lại là tại ban đêm, còn không có lưu lại bất kỳ vân tay, liền đã dùng qua quần áo, giày, tóc giả chờ công cụ, cũng là một lần duy nhất, trực tiếp đặt ở không gian, mang về tiêu hủy đi. Đừng nói là ở niên đại này, liền xem như tại mười mấy hai mươi mấy năm sau đó, cũng rất khó điều tra ra. Đinh Hiếu Giải chết, lần nữa đưa tới trên giang hồ bạo động, trung thanh xã cái thế lực này, nhanh chóng bị các phương thế lực từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đinh Giải thi thể cũng tại ngày thứ 2 bị phát hiện. Trung Thanh xã lão đại, một nhà năm miệng ăn bị đoàn diệt, loại tin tức này tự nhiên bị các phương truyền thông tranh nhau đưa tin. Hơn nữa, không còn Đinh gia năm cua, Trung Thanh xã cũng sụp đổ, truyền thông báo cáo thời điểm, càng thêm không còn nỗi lo về sau. Đã như thế, tin tức cấp tốc truyền đến, hỏa lượn Hương Giang. Không thiếu phụ huynh lại có giáo dục hài tử mặt trái tài liệu giảng dạy. Tiểu tử thối, ta nói với ngươi, về sau không nên học nhân gia ra ngoài mù hốn. Thấy được không, Trung Thanh xã thế lực lớn như vậy, còn không phải bị người dễ dàng đoàn diệt. Những cái kia nát vụn tử cũng không có kết cục tốt, bình thường uy phong như thế nào đi nữa, sớm muộn cũng là phơi thây đầu đường. Mã An Sơn nhà của nhà nước thôn, người Phương gia tề tụ một đường, vui đến phát khóc. La Tuệ Linh còn cố ý để cho Phương Triển Bát mua pháo, dưới lầu thả pháo, thật tốt chúc mừng. Lúc này La Tuệ Linh không thể nghi ngờ là vui vẻ, nhẹ nhõm. Từ ấy năm tới nay như vậy, nàng mỗi lần nhớ tới trước kia Phương Tiến Tân bị đánh chết chẳng cảnh, liền sẽ đau đớn không chịu nổi. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh ngộng, đều bị Đinh Giải cái kia trương kinh khủng khuôn mặt giật mình tỉnh giấc. Bây giờ đại thu được báo, La Tuệ Linh nhìn xem trước mắt đồng dạng vui đến phát khóc Phương gia nhi nữ, đột nhiên cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, giống như cuối cùng hoàn thành sứ mạng của mình, có thể quên đi tất cả, sống cho mình. Phương Triển Bát đồng dạng mừng rỡ như điên linh thị. Đinh Giải chết, Đinh Giải bốn cái nhi tử cũng đều chết, cha ta thù đã báo, trời xanh có mắt ta. Phương Phương Tả mỗi ba người cũng là ôm đầu khóc giống, những năm gần đây, Đinh gia mấy người con trai còn thường xuyên quấy rối các nàng. Bây giờ, hết thệ trung quy là triệt để đi qua. La Tuệ Linh bình phục cảm xúc sau đó, càng là trực tiếp mở miệng Dương Bác, Phương Phương, Đình Đình, Tiểu Mẫn, hôm nay chúng ta không làm cơm, ra ngoài ăn hải sản, ăn tiệc. Mỗi người hôm nay đều phải ăn 5 cái con cua. Phương Triển Bác lập tức mở miệng đồng ý Linh tỷ, 5 cái sao đủ? Ta muốn ăn 10 con. Phương Phương cũng phụ họa theo đúng. Ta cũng muốn ăn 10 con. Chúng ta còn muốn uống rượu, hôm nay không say không về. Người một nhà mặt mũi tràn đầy kích động bắt đầu thu thập một chút, chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi ra cửa phía trước, La Tuệ Linh nhìn thấy trên mặt bàn Phương Tiến Tân di ảnh, dừng bước lại, điểm ba nhánh hương tiền mới. Mối thủ của ngươi đã có người báo. Mặc dù không biết là cái nào người hảo tâm, nhưng chúng ta người Phương gia đều hẳn là cảm tạ hắn. Bây giờ, bọn nhỏ đều lớn rồi, cũng thoát khỏi người Phương gia, về sau có thể an an ổn ổn sinh sống. Phương gia con cái nhóm cũng nhao nhao tiến lên, không mình hành lễ, an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Chương 174, ban thưởng lúc này, đang y quán buổi tiếp tiểu do thái làm việc Triệu Hằng, cũng thu đến hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Giết chết Đinh gia năm cua, hoàn thành La Tuệ Linh tâm nguyện, thu được ban thưởng, điểm thuộc tính tự do cộng 1, không gian chữa vật cộng 1 mét khối. Giết chết Đinh gia năm cua, hoàn thành Phương Triển Bát tâm nguyện, thu được ban thưởng, điểm thuộc tính tự do cộng 1, không gian chữa vật cộng 1 mét khối. Liên tiếp, 5 cái hệ thống nhắc nhở tin tức, La Tuệ Linh cùng Phương gia 4 cái con cái, lấy được ban thưởng vậy mà giống nhau như lúc. Đang lúc Triệu Hằng chuẩn bị cảm thán phần thưởng lần này không có chút nào ý mới, hệ thống kế tiếp lại là 2 đạo hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, hoàn thành đặc thù thành tựu, vẹn tạ kỳ hiệu năm cua. Thu được khen thưởng đặc biệt, La Tuệ Linh cùng Phương gia con cái hảo cảm. Nhắc nhở, vì người Phương gia báo thù rửa hận, ban thưởng kỹ năng, đầu tư cổ phiếu. Hai cái này ban thưởng ngược lại có chút ra ngoài ý muốn, theo lý thuyết, La Tuệ Linh cùng Phương gia con cái đều cũng không biết là hắn đã giết Đinh gia năm cua, nhưng hệ thống ban thưởng lại làm cho cái này một số người hảo cảm đối với hắn tăng nhiều, cũng là có chút kỳ diệu. Hơn nữa, cái này tăng trưởng còn không có một cái cụ thể tiêu chuẩn, cũng rất mơ hồ. Đương nhiên, để cho Triệu Hằng cảm thấy hứng thú, vẫn là đằng sau lấy được kỹ năng ban thưởng, đầu tư cổ phiếu. Hơn nữa, kỹ năng này ngay từ đầu chính là có đẳng cấp. Không giống trước đây kỹ năng, còn cần Triệu Hằng không ngừng học tập. Mở ra bảng hệ thống, quan sát cá nhân thuộc tính. Triệu Hằng. Thể chất, 26. Tinh thần, 30. Điểm thuộc tính tự do, 5. Kỹ năng. Cách đấu, 10 cấp. Trung y địa, 10 cấp. Sa kích, 8 cấp. Đầu tư cổ phiếu, 7 cấp. Thiên phú. Trời sinh thần lực, 2 cấp, sức mạnh gấp bội. Đánh đêm bắt phương, 2 cấp, 18 giờ đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ, thể chất thêm 20. Văn võ song toàn, 1 cấp. Nhìn rõ chi nhãn, 1 cấp. Khác phái sự hòa hợp, 1 cấp. Bách độc bất xâm, tàn phế. Không gian trữ vật, 25 mét khối. Triệu Hằng ấn mở kiểm tra một hồi, đầu tư cổ phiếu kỹ năng này cũng có nói rõ chi tiết, cấp 7 đại khái tương đương với Phương Tiến Tân cùng Diệp Thiên trình độ. Tại lập tức thời đại này, trên cơ bản là cấp cao nhất tài nghệ. Đặt ở mấy chục năm sau, khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, thị trường chứng khoán càng thêm biến hóa khó lường, cần suy tính đồ vật càng nhiều, cũng sẽ không dễ nói. Bất quá, cấp 7 kỹ năng, dù cho đặt ở hậu thế, cũng coi là một cái tiểu cao thủ, tại trong hiện thực đang học một học, cũng có thể tại trên thị trường chứng khoán thu hoạch nhất định lợi tức. Đương nhiên, đầu tư cổ phiếu vật này, sự không chắc chắn nhiều lắm, cho dù là cố thần, cũng không dám cam đoan chính mình mỗi lần đều có thể lợi tức. Tại cái này một nhóm, nếu như trường kỳ tỷ lệ lợi ích có thể đạt đến 20, tuyệt đối có thể dương danh lập vạn. Hơn nữa, Triệu Hằng chỗ hiện đại, hoàn cảnh lớn cũng không hy vọng. Tạm thời thả xuống kỹ năng này, Triệu Hằng nhìn về phía thuộc tính cơ sở của mình. Phía trước liền từng có nhắc nhở, khi một hạng thuộc tính đột phá 30 điểm, liền sẽ có ngoài định mức thiên phú ban thưởng. Tinh thần thuộc tính đột phá 30 điểm thời điểm, Triệu Hằng thu được văn võ song toàn cái này một thiên phú, khắp mọi mặt hiệu suất học tập đều tăng lên 10. Cũng không biết thể chất đạt đến 30 điểm, lại sẽ có cái gì ngoài định mức ban thưởng. 4 điểm điểm thuộc tính tự do thêm tại trên thể chất, Triệu Hằng trong nháy mắt cảm giác toàn thân một hồi thư thái, giống như vừa mới trưng cái nhà tắm hơi, tố chất thân thể cũng thu được toàn diện để thăng. Ngay sau đó, chúc mừng tốc chủ, cơ sở thể chất đột phá 30 điểm, thu được thiên phú, võ đạo căn cốt. Nhắc nhở, thể chất đột phá, văn võ song toàn tự động thăng cấp làm 2 cấp. 20 ngoài định mức hiệu suất tăng thêm. Triệu Hằng thông qua đọc chứng minh, cũng coi như là đại khái hiểu rồi, trước đây văn võ song toàn thiên phú, để thăng càng thêm bằng diện, càng nhiều thiên về tại nội tính, trí nhớ. Lần này võ đạo căn cốt, lại là thay đổi cơ thể phương diện, để cho Triệu Hằng về sau tập võ thiên phú gia tăng thật lớn, học lên đủ loại võ học, có thể làm ít công to. Chỉ có điều, bây giờ vẫn là tại cái này thông thường đô thị thế giới, loại thiên phú này tác dụng còn không có hoàn toàn hiện hiện ra. Đương nhiên, tất nhiên xuất hiện loại thiên phú này, sau này tất nhiên sẽ kinh nghiệm một chút thế giới võ hiệp. Nhớ tới trong tiểu thuyết võ hiệp đủ loại võ công, Lăng Ba Vi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm, Người Già Thái Huyền, còn có vậy càng cao cấp phong vân vô lượng. Ai không hướng tới vượt nóc băng tường, trèo lên bình độ thủy, nhất vĩ độ giang. Ai không hướng tới kiếm nhẹ khoái mã, tung hoành thiên hạ. Cũng không biết lúc nào sẽ có dạng này truyền hình điện ảnh thế giới. Thể chất đạt đến 30 điểm, Triệu Hằng tố chất thân thể cũng là đề cao thật lớn, nếu như lại thêm lực lớn vô cùng cùng đánh đêm bắt phương đặc thù tăng thêm, Triệu Hằng sức chiến đấu trực tiếp đạt đến tầng thứ mới. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là đến một chút cấp thấp thế giới võ hiệp, hẳn là cũng có sức tự vệ nhất định, nếu là lại tăng thêm súng đạn, cũng có thể hành tẩu thiên hạ. Còn sót lại một điểm tự do thuộc tính, Triệu Hằng vẫn là thêm ở trên tinh thần, mặc kệ học văn vẫn là tập võ, cao hơn tinh thần lực đều có thể mang đến nhiều chỗ tốt hơn. Hằng ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghe được Tiểu Do Thái âm thanh, Triệu Hằng thu hồi tâm thần, lộ ra mỉm cười, ta gần nhất chuẩn bị đi một chuyến nội địa. Tiểu Do Thái, ngươi bồi ta cùng đi chứ? Tiểu Do Thái hơi nghi hoặc một chút, đi nội địa làm cái gì? Đương nhiên là nói chuyện làm ăn. Bây giờ, chúng ta y dược nội quy nhà máy mô hình càng lúc càng lớn, cần nguyên vật liệu lại càng tới càng nhiều. Phương Giang bên này đã không thể thỏa mãn nhu cầu. Ta chuẩn bị đi một chuyến nội địa, cùng vài chỗ ký kết hợp tác, trường kỳ thu mua dược liệu. Vậy ta đi thích hợp không? Ta cái gì cũng không hiểu, cũng không giúp được một tay. Hơn nữa, bà lớn tuổi, cũng cần người chiếu cố. Nếu không thì, vẫn là để Phương Đình cùng đi với ngươi a. Tiểu Do Thái nội tâm đương nhiên là muốn đi, nhưng lại lo lắng chính mình giúp không được gì. Cái này có gì không thích hợp? Ngược lại cũng không cần ngươi làm cái gì. Hơn nữa thân thể hiện tại của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, còn cần tiếp tục châm cứu trị liệu, ta nếu là đi, ai trị liệu cho ngươi? Đến nỗi bà nơi đó, có thể để Phương Đình các nàng trước tiên chiếu cố một chút. Chúng ta cũng sẽ không đi quá lâu, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, không có vấn đề gì. Vốn là rất muốn đi Tiểu Do Thái, nghe xong Triệu Hằng lời nói, cũng trực tiếp đáp ứng vậy được rồi, ta có thể cùng ngươi đi. Ta đi cũng làm cái gì? Vương trà rót nước, thuận tiện giúp ta dọn sách, như thế nào? Chỉ những thứ này. Triệu Hằng nhìn xem gần trong gang tấc Tiểu Do Thái trương này gương mặt xinh đẹp, ngữ khí bỗng nhiên ôn nhu, đương nhiên không chỉ những thứ này, ta còn muốn mang theo ngươi, đi, nhìn xung quanh. Xem trong nước sơn sơn thủy thủy, nhấm nháp một chút các nơi mỹ thực, thưởng thức một chút không giống nhau phong thổ. Tiểu Do Thái, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, đi ra ngoài một chút không? Đột nhiên xuất hiện thái độ chuyển biến, để cho Tiểu Do Thái lập tức có chút không biết làm thế nào, lắp bắp, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy ta. Ta nguyện ý. Gương mặt này, thật sự là quá mức có thể người, thanh tú, thanh thuần, người vật vô hại, vụ sáng mắt to, còn có mang theo bụ bẩm gương mặt xinh đẹp, Triệu Hằng nhịn không được tới gần, túi đầu, khẽ hôn. Tiểu Do Thái nhất thời chưa kịp phản ứng, tự nhiên hai mắt nhắm nghiền. Gắn bó như môi với răng một khắc này, Tiểu Do Thái chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, trên gương mặt xinh đẹp giống lên hỏa, hai cánh tay cũng không biết làm như thế nào phóng. Còn không đợi Triệu Hằng cẩn thận tỉ mỉ, lấy lại tinh thần, Tiểu Do Thái liền nhanh chóng lui tới ta. Ta trở về nấu cơm. Nói xong cũng đội vàng hấp tấp chạy, tựa như là một cái phạm sai lầm sợ bị lao sư bắt được học sinh tiểu học. Một đường chạy về nhà, đóng cửa lại, Tiểu Do Thái che lồng ngực của mình, không ngừng thở phì phò. Mầu bà nhìn thấy bộ dáng này, đội vàng đi lên quan tâm, Tiểu Mai A, ngươi thế nào? Ta không sao, chính là vừa mới chạy quá gấp. Ta đi làm cơm, bà. Nói xong, lại vội vàng chạy về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra, một trận tìm kiếm, phát hiện không có còn lại bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Do Thái lại vội vàng nâng lên túi xách tay, ra cửa, bà, ta đi mua một ít đồ ăn trở về. Đi qua phen này quan sát, Mầu bà cũng hiểu rõ ra, một mặt ý cười, đứa nhỏ này, thật là, vội cái gì? Chương 175, thổ lộ Tiểu Do Thái. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Hằng vốn định mau chóng đi tới nội địa, nhưng kế hoạch lúc nào cũng không đổi kịp biến hóa. Nước Mỹ trở về Trần Đào Đào, đang cùng Trần Vạn Hiền tới một hồi phụ tử cùng, Triệu Hằng tự nhiên không muốn bỏ lỡ chàng hảo hí này. Trần Vạn Hiền cũng là trước kia cùng Phương Tiến Tân cùng một chỗ sáng lập phòng giao dịch cổ phiếu Nguyễn Lão. Nhưng Trần Vạn Hiền lòng tham không đáy, hèn hạ giàu hoạt, trưởng khống thị trường chứng khoán, thu hối lộ, cho một chút công ty rác rưởi đưa ra thị trường, quay đến thị trường chứng khoán hỗn loạn tương mừng. Trần Đào Đào vốn là Trần Vạn Hiền con tư sinh, vừa ra đời liền cùng mẫu thân cùng một chỗ bị ném bỏ, không thể không đi xa nước Mỹ. Trần Đào Đào mẫu thân trước khi qua đời, muốn cuối cùng nhìn một chút Trần Vạn Hiền, lại bị Trần Vạn Hiền cự tuyệt. Bởi vậy, Trần Đào Đào quyết định cùng Trần Vạn Hiền tới một hồi phụ tử cùng. Có phong phú đầu tư cổ phiếu tri thức, hơn nữa đối với tại kịch bản hiểu rõ, Triệu Hằng thừa dịp cha con này tương tàn thời cơ, ở giữa mò một bút, kiếm lời mấy chục triệu đô la hồng công. Không phải Triệu Hằng không muốn nhiều kiếm tiền, mà là thị trường chứng khoán thứ này, đại ngạch tiền bạc tràn vào, sẽ cải biến chỉnh thể thế cục. Bất quá cái này cũng đủ, làm người không thể quá tham, nhất là tại trên thị trường chứng khoán. Đầu tư cổ phiếu đến tầng thứ nhất định, cuối cùng vẫn nhìn nhân tính. Nhiều một bút tài chính sau đó, Triệu Hằng cũng không có lại dừng lại, mang lên Tiểu Do Thái cùng Phương Đình, còn có phong phú tài chính, đi tới nội địa. Mang lên Tiểu Do Thái đi ra ngoài, cũng chỉ là muốn mang nàng ra ngoài đi chung quanh một chút xem. đến nỗi trái tim của nàng vấn đề cũng cơ bản tốt lắm rồi, không cần tùy thời đi theo. Mang lên Phương Đình, tự nhiên là bởi vì Phương Đình là thư ký của nàng. Đương nhiên, cũng không thiếu được khác một chút tùy hành nhân viên công tác. Bây giờ Triệu Hằng mang theo 2-3 ức đô la Hồng Kông đi tới nội địa, cũng coi như là một cái đầu tư không nhỏ nhà bơn. Bây giờ nội địa vừa mới thổi lên gió xuân còn không có mấy năm, đang đứng ở thời kỳ phát triển, mỗi chỗ đối với đầu tư thương đô có rất nhiều chính sách ưu đãi. Cho nên, Triệu Hằng đoàn người việc làm cũng là tương đối thuận lợi, đi tới chỗ nào cũng là chịu đến hoan nghênh nhiệt liệt, lãnh đạo cùng đi, mời khách ăn cơm, tuyển định địa chỉ, ký kết trường kỳ thu mua hợp đồng, tuyển định trồng trọt căn cứ, đầu nhập tiền kỳ tài chính, mở ra quy mô trồng trọt. Bởi vì khác biệt dữ liệu, đối với sản xuất địa cùng sinh sản hoàn cảnh đều có yêu cầu nghiêm khắc, cho nên Triệu Hằng cũng không thể không nhiều chạy vài chỗ, thường xuyên đi máy bay, ngồi xe. Đụng tới một chút tương đối vắng vẻ nơi sản sinh, còn có địa phương quan phương đứng ra, mang theo Triệu Hằng tiến đến hiệp thương. Trà Lan La Hán Quả, Đông Hưng Ngự Quế, Phòng Thành Lan bên trong Bát Giác, Tĩnh Tây Điền Thất, Bình Nam Tư Vượng Thiên Hoa Phấn, Bất Tràm Tắc Kẻ, Quế Úc Kim, Dậu Đậu Căn, Thủy Bán Hạ. Triệu Hằng công ty y dược, chủ yếu sản xuất dược phẩm cùng thực phẩm dinh dưỡng chủng loại không thiếu, cần có dược liệu cũng không ít, tài liệu chủ yếu cũng là Triệu Hằng tự mình chạy, một chút phổ biến tài liệu, cũng thông qua một chút trung gian thương đại lượng thu mua. Dù sao tinh lực có hạn, Triệu Hằng cũng không khả năng mỗi một loại dược liệu đều đi trọng điểm chú ý trước trước sau sau bận làm việc 1-2 tháng, chung quy là đem các loại dược liệu nơi phát ra đều quyết định. Tại trong lúc này, Triệu Hằng cũng không phải là toàn bộ tất cả đều bận rộn chuyện công tác. Vừa có nhàn hạ, Triệu Hằng liền mang theo Tiểu Do Thái cùng Phương Đình du sơn ngoạn thủy, đi dạo xung quanh, nhấm nháp chỗ mỹ thực, mua sắm một chút vật kỷ niệm các loại. Hai nữ hải đều chơi rất vui vẻ. Có thể là bởi vì lúc trước lấy được ban thưởng, cũng có thể là thời gian dài cho Triệu Hằng làm thư ký, Phương Đình đối với Triệu Hằng cũng đã manh động tình cảm, chỉ có điều cũng không biểu lộ ra. Triệu Hằng cũng mơ hồ có thể cảm nhận được, đối với nàng cũng là rất quan tâm chiếu cố. Đương nhiên, khi có Tiểu Do Thái lúc nào cũng tại vị trí thứ nhất. Tiểu Do Thái trái tim vấn đề cũng coi như là hoàn toàn khỏi rồi. Kiện kiện khang khang Tiểu Do Thái lại thường xuyên nhấm nháp các món ăn ngon, dáng người cũng càng thêm đầy đặn, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ nhuận, cả người đều tràn đầy thanh xuân sức sống. Khi biết được chính mình hoàn toàn khỏi rồi tin tức sau đó, Tiểu Do Thái còn không dám tin tưởng Hằng ca, ta thật sự hoàn toàn khỏi rồi sao? Đương nhiên, chẳng lẽ chính ngươi không có cảm giác sao? Bây giờ buổi tiếp ta cùng một chỗ leo núi, cùng một chỗ bốn phía chạy, cũng sẽ không cảm thấy tức ngực khó thở. Hơn nữa, ngươi còn mập một vòng. Tiểu Do Thái không phục còn giống như thực sự là, không đúng, ta nơi nào mập? Triệu Hằng ánh mắt từ cổ của nàng rời xuống một chút, dừng ở trọng điểm vị trí, trên mặt cười nhẹ nhàng. Tiểu Do Thái lập tức không thuận theo hai nha, ngươi đùa nghịch lưu manh. Chán ghét chết. Miệng bên trong nói chán ghét, nhưng Tiểu Do Thái cũng không có chạy tới, ngược lại chào đón, cho Triệu Hằng biểu diễn một bộ loạn phi phong quyền pháp nhường ngươi chán ghét như vậy, nhường ngươi đùa nghịch lưu manh. Thừa dịp đối phương đùa nghịch quyền thời điểm, Triệu Hằng từng thanh nàng ôm vào trong ngực, túi đầu mặt tràn đầy thâm tình nhìn xem nàng Tiểu Do Thái, gả cho ta được không? Dù sao cũng là đã trải qua mấy cái thế giới, mặc dù ký ức bị phong tồn, nhưng Triệu Hằng tán gái thổ lộ kinh nghiệm lại tại dần dần tích lũy, kỹ xảo cũng là càng ngày càng thuần thục. Một ánh mắt, một động tác, biểu lộ, ngữ khí, cũng là ăn vào gỗ sâu ba phân. Tiểu Do Thái đứng chết chân tại chỗ, trên mặt cấp tốc ửng đỏ cái nào có ngươi dạng này thổ lộ, trực tiếp liền cầu hôn, liền. Ngay cả một cái lễ vật cũng không có. Hơn nữa, ngươi còn không có cùng ta yêu đương, liền nghĩ tới ta. Tiểu Do Thái, kể từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tâm ta liền yêu đương, mỗi ngày trị bệnh cho ngươi, vì ngươi nấu thuốc, cùng ngươi làm việc, cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ không cũng là cảm giác yêu đương sao? Đợi lâu như vậy, ta cuối cùng đem ngươi chữa khỏi, ngươi cũng đã sớm chiếm cứ tâm ta. Nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ, chúng ta trước tiên có thể kết hôn, về sau tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có thể từ từ nói chuyện yêu nhau. Có thể cùng một chỗ dạo phố, xem phim, có thể mỗi ngày cùng một chỗ tỉnh lại, ngủ chung đi, nhìn mặt trời mới mọc dâng lên, nhìn trời chiều lặn về phía tây, nhìn khắp trời đầy sao, nhìn bốn mùa luân chuyển. Nói xong, Triệu Hằng lui về sau một bước, từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong giới chỉ, kéo Tiểu Do Thái tay. Tiểu Do Thái, không phản đối, ta coi như ngươi là đồng ý đi. Nói xong, đã đem giới chỉ cho nàng mang tới. Có thể là hết thảy tới quá đột ngột, cũng có thể là Triệu Hằng thổ lộ đả động nàng, lại hoặc là cảm tình đã sớm đúng chỗ, hết thảy cũng chỉ là nước chảy thành sông. Mang lên giới chỉ Tiểu Do Thái, còn có chút ngượng ngùng, liền có vẻ hơi manh manh đát. Giơ tay lên, quan sát tỉ mỉ trên ngón tay vừa mới đeo nhẫn lên, Tiểu Do Thái nội tâm tràn đầy kinh hỉ, càng xem càng ưa thích Hằng ca. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị? Đã sớm chuẩn bị, nhận biết ngươi không bao lâu, ta liền quyết định, ngươi cô gái này, ta cưới định rồi. Còn nhớ rõ lần kia chúng ta mua hết đồ vật, đi nhà các ngươi tại phòng bếp làm đồ ăn, ta bồi tiếp bà nói chuyện, khi đó ta liền cùng bà bày tỏ qua thái, tương lai muốn cưới ngươi xuất giá. Bà thế nhưng là sớm đáp ứng rồi. Tiểu Do Thái hơi kinh ngạc a. Thì ra bà đã sớm biết, vậy mà cũng không nói với ta. Triệu Hằng đem nàng nhẹ nhàng ôm ở trong ngực còn không phải bởi vì khi đó ngươi còn chưa tốt, không muốn để cho ngươi bị kích thích. Bây giờ liền không có vấn đề, tới, để cho ta kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi tâm có phải hay không nhảy rất nhanh. Triệu Hằng nói xong, một tay đỡ lấy bên phải, lỗ tai dán lên bên trái. Ai nha, ngươi muốn chết rồi. Liền sẽ khi dễ ta. Chương 176, hôn kỳ gần tới cùng Tiểu Do Thái xác định quan hệ sau đó, Tiểu Do Thái trở nên càng thêm hiền huệ. Mặc dù bởi vì Tiểu Do Thái quá mức thẹn thùng, còn không có đột phá tầng cuối cùng phong tỏa, nhưng cái khác nên làm, cũng đều làm. Trở lại Hương Giang sau đó, tiểu do thái chuẩn bị đồ ăn đều càng thêm phong phú, gà vịt thịt cá, các món ăn ngon, mỗi ngày không giống nhau. Hơn nữa, tiểu do thái còn cố ý lưu ý Triệu Hằng yêu thích, nghiên cứu thực đơn, cải tiến cách làm, vốn là vô cùng mỹ vị đồ ăn, cũng là càng ngày càng phù hợp Triệu Hằng khẩu vị. Phát hiện Triệu Hằng thích uống trà, tiểu do thái lại bắt đầu học tập pha trà, nghiên cứu trà văn hóa, đơn giản không cần quá chi kỷ. Gần nhất, bởi vì Long Kỷ Văn cùng La Tuệ Linh tại cửa hàng việc làm, Phương Phương cũng tại y dược nhà máy việc làm, trung y quán lại chỉ có Triệu Hằng cùng tiểu do thái. Triệu Hằng phụ trách xem mạch xem bệnh, tiểu do thái liền phụ trách bốc thuốc lấy tiền. Phu sướng phụ tùy, tương đương hòa thuận. Đối với phi thường yêu thích kiếm tiền tiểu do thái tới nói, lấy tiền công việc này đơn giản quá hợp ý, 50, 100, 200. Hàng ca, hôm nay đều thu vào so với hôm qua nhiều 120 khối. Triệu Hằng thu thập một phen đi, không cần đếm, chúng ta cũng không dựa vào cái này kiếm tiền. Vẫn là nhanh đi về nấu cơm a, bà còn tại nhà chờ đây. Đóng cửa tiệm lại, ngồi trên xe, mua thức ăn, nấu cơm. Trên bàn cơm, màu bà nhìn xem lẫn nhau gấp thức ăn Triệu Hằng cùng tiểu do thái, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đang ăn cơm, Triệu Hằng mở miệng nói bà, trong nhà của ta bây giờ đang tại tu sửa, tháng sau ta chuẩn bị cùng tiểu Mai kết hôn. Ngươi xem trong nhà có hay không muốn yến thỉnh khách mời, ta chuẩn bị cho ngươi một chút thiệp mời, kẹo mừng các loại. Đến lúc đó, chúng ta đem hôn lễ làm nhiệt nhiệt náo náo. Nhất định phải làm cho tiểu Mai phong phong quang quang gà tới. Từ nội địa vừa về đến, Triệu Hằng liền cùng màu bà nói hai người xác định quan hệ chuyện, đã sớm biết điều này màu bà, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đối với Triệu Hằng, màu bà cũng là hết sức hài lòng, trẻ tuổi xoáy khí, có tiền tiến bộ, còn đối với tiểu Mai tốt như vậy, con rể như vậy, còn có cái gì không hài lòng. Hơn nữa, Triệu Hằng đối với nàng cái lao bà tử này cũng rất quan tâm, trong nhà bây giờ ăn dùng cũng là tốt nhất, còn thường xuyên giúp nàng điều lý cơ thể. Cho nên, màu bà cũng là một lời đáp ứng, nhà chúng ta cũng không có thân thích gì, ngươi xem đó mà làm là được. Chỉ cần tiểu Mai cao hứng, mọi chuyện đều tốt. Tiểu do thái cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong gian phòng của chúng ta cũng sửa xong rồi sao. Lúc nào mang ta đi xem? Tùy thời cũng có thể. Bộ này lao chạch cũng chỉ là quá độ một chút, bây giờ, việc buôn bán của chúng ta còn tại cao tốc phát triển. Chờ thêm một đoạn thời gian, chúng ta mua một bộ biệt thự, cùng một chỗ rời đi qua, nhường ngươi cũng hưởng thụ một chút giàu thái thái sinh hoạt. Tiểu do thái lắc đầu, phòng ở không cần lớn như vậy, đủ ở là được. Nhà các ngươi phòng ở cũng rất tốt. Triệu Hằng đi lên cho nàng một cái đầu sụp đổ, cái gì gọi là nhà các ngươi? Đó là nhà chúng ta. Tiểu do thái che chán, lập tức cáo trạng bà, ngươi nhìn, hắn lại khi dễ ta. Màu bà chỉ là cười ha hả, cũng không nói chuyện, tự mình dùng nữa. Nếu là tiểu Mai phụ mẫu cũng có thể thấy cảnh này, thật là tốt biết bao. Kỳ thực, Triệu Hằng đoạn thời gian này cũng mua một chút bất động sản. Lúc này phòng ở vẫn là rất tiện nghi. Một đoạn thời gian trước, Hoàng Bộ Hoa Viên bắt đầu bán lâu hoa, 700 đô la Hồng Kông một thước, 70 vạn đô la Hồng Kông liền có thể mua được ngàn thước hào trạch. Đương nhiên, cái gọi là ngàn thước hào trạch cũng liền tương đương với 92 m. Triệu Hằng phụ mẫu lưu lại phòng ở, liền có 120 nhiều bình, viễn siêu ngàn thước hào trạch. Triệu Hằng bây giờ mỗi tháng thu vào cũng là lấy ngàn vạn làm đơn vị, đợi đến công ty y dược cùng công ty bảo an thêm một bước mở rộng quy mô, mỗi tháng lấy mục tiêu nhỏ làm đơn vị cũng không phải việc khó gì. Cho nên, Triệu Hằng cũng tại một chút vị trí thích hợp, tuần tự mua 5-6 phòng, cũng là vượt qua ngàn thước phòng ở, tổng cộng hoa 10 triệu nhiều điểm. Đến nỗi biệt thự, cũng không phải lúc nào đều có thể mua được. Thương Giang biệt thự là có hạn, nước cạn định, nước sâu liên quan, đỉnh núi trở, cũng liền mấy cái này khu vực. Một vị nào đó nhà giàu nhất lý, nhiều năm trước hoa 50 vạn đô la Hồng Kông, tại nước sâu vịnh mua một bộ hai tay biệt thự, bây giờ đã tăng giá trị đến hơn ngàn vạn, tiếp qua tầm 10 năm, bộ kia biệt thự chính là hơn ức giá cả. Đợi đến hậu thế, càng là tăng giá trị đến 230 ức đô la Hồng Kông. Cho dù là đặt ở trong phạm vi toàn thế giới, Thương Giang giá phòng tăng trị cũng là nhanh nhất, giá phòng cũng là đắt tiền nhất. Đối với rất nhiều công ty cùng cá nhân tới nói, nếu như bọn hắn đem toàn bộ tài sản đều dùng đến mua phòng ở, tương lai sinh ra tăng trị tuyệt đối sẽ so với bọn hắn làm ăn cao hơn. Cũng chính là Triệu Hằng, có công ty y dược cái này bạo lợi ngành nghề, tài phú tích lũy phi tốc. Tại kinh doanh hai nhà công ty đồng thời, Triệu Hằng cũng dần dần trải rộng ra sản nghiệp của mình, bắt đầu trải qua các lĩnh vực. Có phía trước một đoạn cùng trong nước một chút hợp tác, Triệu Hằng lại phái người tại rộng sâu các vùng khởi công xây dựng nhà máy, có sinh sản trang phục giày, có sinh sản y dược, cũng có sinh sản một chút điện tử điện khí. Bây giờ phương Nam duyên hải hoàn toàn có thể nói là khắp nơi hoàng kim. Rất nhiều cái gì cũng không hiểu đi tới phương Nam sông sáo, chỉ cần cơ hội phù hợp đều có thể thừa cơ dựng lên. Có lẽ giống như câu nói kia nói tới, đứng tại trên thời đại đầu gió, heo cũng có thể bay lên. Huống chi Triệu Hằng cái này đến từ hậu thế, trải qua nhiều thế, có kinh nghiệm phong phú, có lớn phương hướng, tăng thêm Triệu Hằng xuất sắc ngự hạ thủ đoạn, phối hợp chiêu mộ tới đủ loại nhân tài, rất nhiều chuyện đều không cần Triệu Hằng tự thân xuất mã, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thương Giang mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng cũng là mở một nhà lại một nhà. Mắt thấy hôn kỳ gần tới, Triệu Hằng lại là không có cuốn cuồng chút nào, kết hôn loại sự tình này, Triệu Hằng cũng là rất có kinh nghiệm. Hôm nay chạm vào tối, Triệu Hằng lái xe đi ngang qua La Tuệ Linh chỗ cửa hàng phụ cận, cố ý vượt qua đi nhìn thấy La Tuệ Linh còn tại trong tiệm bận rộn, Triệu Hằng cũng đi thẳng vào. Linh tỷ, cái này được ban, ngươi cái cửa hàng trưởng này còn chưa đi à? La Tuệ Linh thấy là Triệu Hằng, cũng cười ngẩng đầu, là đại lao bản tới. Ngươi cho ta phát cao như vậy tiền lương, ta nếu là không nhiều làm chút việc, trong lòng đều băn khoăn. Cửa hàng mở sau đó, sinh ý càng ngày càng tốt, La Tuệ Linh tiền lương cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã đến mỗi tháng trên dưới 15 ngàn. Triệu Hằng cũng hỗ trợ thu dọn đồ đạc, có người ưu tú như vậy nhân viên, ta vị đại lao bản này nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh. Đêm nay vừa vặn có rảnh, để cho đại lao bản mời ngươi ăn bữa cơm như thế nào? La Tuệ Linh cũng vui vẻ đáp ứng tốt, hiếm thấy có thể làm cho ngươi mời ăn cơm. Xem ra là lỗi của ta rồi, cơm chung vẫn là cơm tây. Nếu không thì đi thử xem bò bít tết. Cũng được, ngươi mời khách, ta tùy ý. Chương 177, cùng đi ăn tối một tiệm cơm tây bên trong, kèm theo du dương kèn saxophone, bò bít tết, rượu đỏ, hoa quả salad, ngọc mễ đùng thang. Triệu Hằng cho đối phương rót rượu đỏ, uống vào mấy ngụm, mới mở miệng nói linh tỉ, cảm giác gần đây như thế nào? Việc làm sinh hoạt còn hài lòng? La Tuệ Linh lộ ra mỉm cười đều rất tốt, trong nhà mấy đứa bé cũng đều trưởng thành, cũng không cần ta thao cái gì tâm. Chuyện làm ăn cũng so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều. Công ty chúng ta sản phẩm đều rất tốt, đều không cần quá nhiều tiền, liền cung không đủ cầu. Nhất là một chút bạo kiểu sản phẩm, vừa lên đỡ liền bị cướp khoảng không. Ta cùng Kỷ Văn phụ trách hai cái mặt tiền cửa hàng, bình thường không có việc gì liền gọi điện thoại nói chuyện phiếm, thường xuyên nói riêng phần mình tình huống. Cũng là buổi sáng bán xong bạo kiểu, buổi chiều thì ung dung rất nhiều. Triệu Hằng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ta nhìn ngươi bây giờ khí sắc cũng khá rất nhiều, ta cũng yên lòng. La Tuệ Linh giơ ly rượu lên, cái này còn phải cảm ơn ngươi đâu, A Hằng. Không chỉ có giúp ta điều lý cơ thể, còn đưa ta một phần công việc tốt như vậy, bây giờ có cao như vậy thu vào, ta trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Hằng cũng nâng chén chào đón, đây đều là ngươi nên được. Thu nhập của ngươi đều là ngươi năng lực thể hiện. Uống xong rượu trong chén, chủ đề không tự chủ nhiều hơn, theo độ thiện cảm không ngừng tăng lên, La Tuệ Linh cũng nguyện ý hướng tới Triệu Hằng thổ lộ càng nhiều tâm sự. A Hằng, ngươi là không biết, ta có bao nhiêu ưa thích cuộc sống bây giờ. Trước đó, lúc nhỏ, đi theo cứu cứu mợ sinh hoạt, khi đó, mặc dù trong nhà sinh hoạt điều kiện đáng một chút, nhưng người một nhà hòa thuận, cũng cực kỳ khoái lạc. Thẳng đến về sau, ta gặp một cái ác ma. Có thể là uống vài chén rượu, cũng có thể là từ đối với Triệu Hằng hảo cảm cùng tín nhiệm. La Tuệ Linh lần nữa thổ lộ tiếng lòng, lại là đem nhiều năm chưa từng nói ra được bí mật, nói ra hết, từ nhỏ đến lớn đủ loại kinh nghiệm. Phía trước, tại Triệu Hằng y quán, La Tuệ Linh liền đã từng khuynh thuật qua, chỉ có điều một lần kia là giảng thuật phương tiến tân sau khi chết chuyện. Lần này, lại là đem chính mình nửa đời trước kinh nghiệm, nói ra hết. Bây giờ, cựu nhân của ta đều đã chết, phương gia đại thù được báo. Phương gia mấy đứa bé cũng đều trưởng thành, ta cũng coi như là xứng đáng tiến mới. Về sau, ta muốn vì chính mình mà sống. A Hằng, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại cảm giác, giống như gặp ngươi sau đó, vận khí của ta liền đặc biệt tốt. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa trò chuyện vừa uống, La Tuệ Linh đã có chút say, ánh mắt có chút mê ly, đến lời nói ra, lại là để cho Triệu Hằng cảm khái không thôi, đây chính là giác quan thứ 6 của nữ nhân sao? Thực sự là lợi hại. Triệu Hằng cũng mở miệng hỏi Linh tỷ, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Có hay không nghĩ tới tài giá cá nhân? Thì như kia cái gì Lý Sơ? La Tuệ Linh lắc đầu, ta đều lớn tuổi như vậy, đã sớm không phải cái gì tiểu nhân kinh. Đến nỗi Lý Cảnh Quan, chúng ta cũng chỉ là bằng hữu mà thôi, hắn làm người tương đối trung thực, đối với chúng ta nhà cũng tương đối chiếu cố. Dương Bác mấy người bọn hắn, cùng Lý Cảnh Quan vẫn là rất tốt. Triệu Hằng vừa cười vừa nói, Linh tỷ, đừng vẫn mãi nói mình tuổi tác. Người xem một chút ngươi, làn da vẫn là bảo dưỡng hảo như vậy, dáng người, hình dạng, nói ngươi là 20 tuổi hơn tiểu cô đường, đều có người tin tưởng. Hơn nữa, ngươi còn rất dài xinh đẹp như vậy. Ta thế nhưng là nghe nói qua, ngươi vẫn là lừng lẫy nổi danh tiểu bá chi hoa đâu. La Tuệ Linh cũng cười, nào có ngươi nói tốt như vậy. Ngươi cái miệng này nha, chính là biết nói chuyện, không biết lừa qua bao nhiêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương có cái gì tốt lừa gạt? Muốn gạt, cũng lừa gạt Linh tỷ đại mỹ nhân như vậy. Chỉ là rất đáng tiếc, còn không có lừa gạt đến. La Tuệ Linh gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, cũng không biết là say, vẫn là thẹn thùng. Nàng không biết Triệu Hằng những lời này là thật hay giả, nhưng Triệu Hằng cho nàng cảm giác một mực thật ấm áp. Dưới đèn nhìn mỹ nhân, vốn là bằng thêm 3 phần màu sắc, lại thêm say rượu hơi say rượu, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt mê ly, càng để cho người tâm động. Sẽ liên lạc lại đến kinh nghiệm của nàng, thân thế, nghĩ đến Tịnh Tuyệt Ngũ Đài Sơn đồng dạng đau khổ một đời, thì càng để cho người ta nhịn không được đau lòng. Ăn cơm xong, Triệu Hằng ý tưởng đột phát, cũng không có mang theo La Tuệ Linh trực tiếp về nhà, mà là đi một nhà khu vui chơi. A Hằng, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, ngươi muốn tới ở đây chơi sao? Ở đây cũng không có mở cửa a. Ngươi chờ một chút, lập tức có thể mở cửa. Triệu Hằng nói xong, đi đến khu vui chơi, người giữ cửa bên cạnh ngươi tốt, bạn gái của ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, ta muốn mang nàng đi vào chơi đùa, có thể chứ? Nói xong, Triệu Hằng đã lấy ra mấy trương tiền mặt đẩy tới. Người giữ cửa mắt nhìn mấy trương tiền giấy, có chút khó khăn, tiên sinh, cái này không quá hợp quy củ nhà, ngươi đây không phải để cho ta khó xử sao? Giúp đỡ chút rồi, ngươi cũng biết, nữ hải tử tức giận lên, thật không tốt dỗ. Lại rút ra mấy trương tiền mặt. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Triệu Hằng lại lấy ra hai tấm, đã có hơn ngàn khối. Người giữ cửa lập tức đổi lời nói, các ngươi tùy ý, muốn chơi cái gì, gọi một chút, ta cho ngươi mở điện. Quả nhiên, sức mạnh đồng tiền có thể so với siêu năng lực. Triệu Hằng tay lấy La Tuệ Linh, đi vào khu vui chơi Linh tỷ, bây giờ toàn bộ khu vui chơi đều thuộc về chúng ta, tận tình chơi à, xem muốn cái gì. Thật sự, tùy tiện chơi sao? La Tuệ Linh lập tức một mặt kinh hỉ, nàng đã sớm không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có thể nghiệm qua loại này đơn giản khoái hoạt. Giống như lập tức về tới hồi nhỏ, như đứa bé con, chạy về phía cách đó không xa đủ quay ngựa. Có lẽ là thật giống Triệu Hằng đã từng thấy qua cái kia đoạn cặn bã nôn trang ngữ. Nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, thì mang nàng nhìn hết thế gian phồn hoa, nếu nàng tâm đã tăng thương, thì mang nàng đi làm đu quay ngựa. Đã trải qua quá nhiều tăng thương cùng đau khổ là Tuệ Linh, nội tâm khát vọng nhất, kỳ thực chỉ là đơn giản nhất khoái hoạt, thuần túy nhất hạnh phúc, có lẽ còn có một cái ấm áp ôm ấp. Triệu Hằng cũng bỏ xuống tất cả, bồi tiếp La Tuệ Linh cùng một chỗ điên, cùng nhau chơi bừa. Rất khó, có thể nghe được một cái nữ nhân 30 tuổi, còn có thể biểu hiện ra dạng này tính trẻ con, toát ra vui vẻ như vậy, còn có cái kia thả ra hết thảy tiếng cười. Chơi một vòng, cuối cùng chơi mệt rồi La Tuệ Linh, mặt mũi tràn đầy ý cười, A Hằng, thật sự vô cùng cảm tạ ngươi, giúp ta tìm trở về nhiều như vậy khoái hoạt. Hôm nay ta rất vui vẻ, thật sự, đặc biệt vui vẻ. Hai người ngồi cùng một chỗ, không tự chủ đã càng ngày càng gần. Triệu Hằng nhẹ nhàng ngăn lại hông đối phương Linh tỷ, về sau cùng ta, có thể đi. La Tuệ Linh xoay đầu lại nhìn xem dưới ánh đèn Triệu Hằng ánh mắt, nhất thời có chút si mê, sau đó vội vàng lắc đầu không được, A Hằng, ngươi cùng Tiểu Mai đều phải kết hôn, ta không thể phá hư tình cảm của các ngươi. Hơn nữa ta đã 31 tuổi, lớn hơn ngươi thật nhiều. Triệu Hằng đánh gãy nàng lời nói Linh tỷ, niên linh không là vấn đề, ta không có quan tâm chút nào, ngươi liền nói, đối ta cảm giác như thế nào? Ngươi đương nhiên rất khá, ngươi trẻ tuổi xoáy khí, lại có bản lĩnh như vậy, còn ôn nhu như vậy, cô bé nào không tâm động? Ta đích xác đối với ngươi có hảo cảm, thậm chí cũng bụng trộm nghĩ tới, nhưng chúng ta dù sao không có khả năng. Tiểu Mai thiện lương như vậy, ta không thể có lỗi với nàng. Có thể là mượn lưu lại trên choáng, La Tuệ Linh cũng là cái gì cũng dám nói ra. Triệu Hằng rất bá đạo túi đầu hôn xuống. Ngay từ đầu, La Tuệ Linh còn tượng trưng vùng vẫy hai cái, sau đó liền từ bỏ chống lại. Một hôn sau đó, Triệu Hằng túi đầu nhìn xem nụ cười gần trong gang tấc, ta là kẻ có tiền, đều nói nam nhân có tiền liền trở nên hỏng, ta đã biến thành xấu. Tiểu Mai, ta muốn, ngươi Linh tỷ, ta cũng muốn. Đi theo ta đi. Triệu Hằng giắt tay của đối phương, đi ra khu vui chơi, lái xe tử, thẳng đến gần nhất một bộ phòng ở La Tuệ Linh cũng không có phản kháng, chỉ là một đường cũng không có nói gì. Khi trở lại trong nhà, thẳng thắn gặp nhau một khắc này, La Tuệ Linh còn có chút mơ hồ. 30 điểm thể chất, 20 tăng thêm, vốn phải là chiến lược kinh người. Có thể đột phá một tầng giấy cửa sổ, Triệu Hằng lại trở nên phá lệ bắt đầu cẩn thận. Một chút hồi tưởng, La Tuệ Linh đi theo Đinh Giải thời điểm, còn tại lên cấp 3, đi theo cứu cứu mợ ở cùng nhau. Từ nàng thích Đinh Giải, đến nhìn thấy Đinh Giải tính cách, sợ Đinh Giải, cũng bất quá là 36 tiếng, về sau liền bắt đầu trốn tránh. Gặp phải Phương Tiến Tân sau đó, vừa mới bắt đầu yêu đương, Phương Tiến Tân liền bị đánh thành người thực vật, mới vừa từ người thực vật sau khi tỉnh lại, lại bị Đinh Giải trực tiếp đánh chết. Cái này cũng nói thông được. Chương 178, cùng tiểu do thái hôn lễ sáng hôm sau, khi La Tuệ Linh từ trong ngủ mê tỉnh lại, khi thấy Triệu Hằng tại nàng bên cạnh thân, một mặt ý cười nhìn xem nàng. Hồi tưởng lại đêm qua phát sinh hết thảy, một hồi ý xấu hổ xông lên đầu, La Tuệ Linh vội vàng liền muốn lùi về trong chăn, lại bị Triệu Hằng ôm, dễ dàng nắm. Bị bắt lại yếu hại, La Tuệ Linh cũng không dám luận động, chỉ là một mặt khẩn cầu nhìn xem Triệu Hằng, A Hằng, chuyện ngày hôm qua, chúng ta coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tất cả đều là lỗi của ta, là ta uống quá nhiều rồi, không có cự tuyệt ngươi. Ngươi vẫn là cưới Tiểu Mai, thật tốt sinh hoạt ta. Triệu Hằng đem nàng ôm chặt hơn Linh tỷ, ngươi bây giờ đã là người của ta, đời này cũng là. Ta không phải là người tốt lành gì, gặp ngươi sau đó càng là không định làm người tốt. Xin tha thứ ta lòng tham, không chỉ là muốn nắm giữ ngươi nhất thời, mà là một đời một thế. Nửa đời sau, ngươi có thể đem ta làm thành chỗ dựa. Ngoại trừ cái kia trương giấy hôn thú, những thứ khác đều có thể cho ngươi. Kỳ thực, Triệu Hằng ngày hôm qua cách làm ít nhiều có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng tất nhiên đến thế giới này, lại gặp mấy cái này đều rất yêu thích, còn có phần kia năng lực cùng tài lực, tại sao phải làm đơn tuyển để mục đâu? Mặc dù ở đây, hơn 10 năm trước liền phế trừ một chồng nhiều vợ, nhưng niên linh hơi lớn một chút, 35 tuổi trở lên, trong nhà có nhiều cái lao bà đều rất bình thường. Giống như Long Kỷ Văn phụ thân Long Thành Bang, trong nhà liền có 8 cái lão bà, chỉ bất quá hắn chính mình không có cái năng lực kia còn được. Nghe xong Triệu Hằng lời nói, La Tuệ Linh lại muốn tại nói cái gì, Triệu Hằng lại là trực tiếp cắt dứt bây giờ, không suy nghĩ gì cả, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, trong tiệm cùng trong nhà ta đều gọi điện thoại. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ vì chính mình mà sống, vô luận ngươi là muốn tiếp tục công việc, vẫn là nghĩ nhặt lại việc học, ta đều ủng hộ ngươi. Những thứ khác, không cần ngươi lo lắng. Quay đầu ta đem bộ phòng này chuyển cho ngươi, ngươi rời ra ngoài nổi A Phương ra bộ kia nhà của nhà nước quá nhỏ, 5 người ở cũng không tiện. Nơi này cách ngươi đi làm chỗ cũng gần, tùy thời có thể nghỉ ngơi. La Tuệ Linh cuối cùng gật đầu một cái, nhưng lại mở miệng nói ngươi về sau cũng không thể có lỗi với Tiểu Mai. Ta như bây giờ, căn bản vốn không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Nếu như ngươi về sau có lỗi với nàng, ta cũng sẽ rời đi ngươi. Yên tâm đi, ta mặc dù lòng tham một điểm, nhưng đến chính mình trong chén, nhất định sẽ gấp bội chân quý. La Tuệ Linh vung lên nắm tay nhỏ, tại Triệu Hằng ngực đập một cái thực sự là thiếu ngươi. Triệu Hằng tùy ý nàng phát tiết, sau đó mới đem nàng ôm lấy thật chặt biết liền tốt, ngươi thiếu ta, cần dùng một đời đến trả. Đêm qua có chút bài tập không có học xong, bây giờ thêm một cái sớm tự học a từ bỏ a, ta đói. Bồi tiếp ăn xong điểm tâm, Triệu Hằng lái xe trở về Lội Lão Trạch, rửa mặt một phen, thay đổi y phục mới đi đến y quán. Nguyễn Mai cũng tại y quán chờ lấy, y quán cửa ra vào đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Vừa thấy được Triệu Hằng, Nguyễn Mai liền tiến lên đón hàng ca, ngươi hôm nay như thế nào muộn như vậy? Tất cả mọi người chờ đây. Không có việc gì, tối hôm qua xử lý một vài vấn đề ngủ muộn, hôm nay dậy trưởng, ta bây giờ liền bắt đầu làm việc, đại gia xếp thành hàng lập tức bắt đầu. Cho tới chưa bận rộn, Tiểu Do Thái cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, Triệu Hằng đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến bây giờ thẳng thắn sẽ khoan hồng. có một số việc nên giấu giếm vẫn là muốn trước giấu giếm, dù sao vẫn cần một cái tiếp nhận quá trình. Nếu như thời cơ phù hợp, cũng có thể để các nàng lẫn nhau biết được, nếu như không thích hợp, vậy thì chờ một chút. Nếu như nói Triệu Hằng đối với Tiểu Do Thái yêu, là càng nhiều hơn chính là một loại yêu thích, ưa thích, không chỉ là thích nàng nhan trị cùng dáng người, càng ưa thích tính cách của nàng, nàng khả ái. Đối với La Tuệ Linh, Triệu Hằng càng nhiều hơn chính là một loại yêu thương, thương tiếc, còn có một số thông cảm. Đã từng, hai vị này chỉ có thể là trong lòng ánh trăng sáng, chu sa nuốt rồi, bây giờ chân thực đối mặt, lại có thể nào bỏ qua bất kỳ một cái nào. Rất nhiều chuyện, có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Lần thứ nhất có thể còn cần đẩy cửa vào, đằng sau liền sẽ rộng mở đại môn, hoan nên về nhà. Không có qua mấy ngày, La Tuệ Linh liền mang ra nhà, cùng người Phương gia tách ra. Phương gia 3 tỷ muội tự nhiên là vạn phần không muốn, Phương Triển Bắc ngược lại là tương đối nhìn thoáng được, còn khuyên an ủi chính mình ba cái muội muội Linh tỷ đã vì nhà chúng ta bỏ ra quá nhiều, về sau nàng cần phải có cuộc sống của mình, chúng ta hẳn là chúc phúc nàng. Nếu là nàng lúc nào cần chúng ta trợ giúp, chúng ta lại đem hết toàn lực. Hơn nữa, bây giờ chỉ là tách ra, về sau cũng có thể tùy thời gặp mặt, thông cửa. Bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, càng hẳn là chú ý tốt chính mình, tự cường độc lập, không thể để cho Linh tỷ tất cả cho chúng ta lo lắng. Đoạn thời gian này, đại thu được báo, việc làm cũng rất thuận lợi, Phương Triển Bắc cũng đã trưởng thành rất nhiều. Phương gia 3 tỷ muội mặc dù không nỡ, thế nhưng minh bạch, người trong nhà đích thật là liên lụy La Tuệ Linh quá nhiều, cũng đều giúp đỡ La Tuệ Linh dọn nhà. La Tuệ Linh một người cư trú sau đó, Triệu Hằng liền thường xuyên đến thăm, bồi tiếp nàng cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ hưởng thụ sinh hoạt. Lấy được tình yêu thoải mái, vốn là hơi có vẻ tang thương La Tuệ Linh, vậy mà càng sống càng trẻ, làn da càng ngày càng tốt, sắc mặt càng ngày càng đỏ đượm, cả người nhìn, thật đúng là giống hơn 20 tuổi tuổi trẻ cô nương. Triệu Hằng cũng là nhằm vào thể chất của nàng, đơn độc cho nàng phân phối mỹ phẩm dưỡng da, thuốc bổ, để cho nàng càng ngày càng tinh thần. Lúc rảnh rỗi, La Tuệ Linh cũng nhặt lại việc học, đi học tập một chút kỹ năng quản lý, không ngừng tăng lên chính mình. Tiểu Do Thái bên này, theo hôn kỳ gần tới, chụp ảnh chụp cô dâu, phân phát thiệp mời, trang trí tân phòng, mua đủ loại hôn lễ cần thiết, mỗi ngày bận rộn, nhưng cũng thập phần vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng có biến mất qua, trong miệng còn thường xuyên ngâm nga bài hát. Xem như Mã An Sơn nổi danh bác sĩ, Triệu Hằng nhân duyên vốn là rất rộng, nhà của nhà nước thôn cư dân biết Tiểu Do Thái muốn gả cho Triệu Hằng, đại gia đối với Tiểu Do Thái cùng nàng bà liền mười phần nhiệt tình, các bạn hàng xóm thường xuyên đi thông cửa, giúp đỡ làm chút việc. Trong nhà làm ăn ngon, cũng sẽ suy nghĩ các nàng. Màu bà cũng là cả ngày vui mừng a a, liền đợi đến ngoại tôn nữ xuất giá ngày đó. Triệu Hằng mấy cái sư huynh đệ, biết được Triệu Hằng sắp kết hôn, cũng nhao nhao đưa lên hạ lễ, giúp đỡ chạy phía trước chạy sau bận rộn. Vì hôn lễ càng thêm long trọng, đã không thiếu tiền Triệu Hằng, cố ý mua một chiếc hơn 1 triệu xe thể thao, chuyên môn xem như xe hoa, còn bao hết một nhà tử lâu, mở tiệc chiêu đãi khách mời. Hôn lễ cùng ngày, có thể tới khách mời đều tới, mấy cái sư huynh đệ, Triệu Hằng thủ hạ công ty cao quản, Phương gia 3 tỷ bội cùng Phương Triển Bắc, La Tuệ Linh cùng Long Kỳ Văn, còn có nhà của nhà nước thôn một chút quan hệ tốt lao hàng xóm. Triệu Hằng cùng Tiểu Do Thái một thân kiểu Trung Quốc lễ phục, trang phục lộng lẫy, nhiệt nhiệt nháo nháo bái thiên địa. Dưới đài La Tuệ Linh, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hâm mộ, bất quá suy nghĩ một chút mình đã lấy được, cũng liền thỏa mãn. Nàng mong muốn cũng không nhiều, một phần ấm áp, một phần cảm giác an toàn cũng liền đầy đủ. Long Kỷ Văn cùng Phương Đình lại là hâm mộ hỏng, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm một thân áo cưới Tiểu Do Thái. Long Kỷ Văn bản liền đưa mắt không quen, kể từ gặp phải Triệu Hằng, bất chi bất giác liền sinh ra hảo cảm, về sau liền thường xuyên hướng về Triệu Hằng y quán chạy, về sau nữa, càng là thả xuống nhà giàu tiểu thư thân phận, cam nguyện cho Triệu Hằng đi làm. Vốn là, nàng cho là nhìn thấy Triệu Hằng kết hôn, chính mình cũng sẽ thả xuống đoạn này hơi chậm một chút đến cảm tình, nhưng nhìn lấy Triệu Hằng gương mặt này, lại là như thế nào cũng không nỡ. Phương Đình đồng dạng có loại cảm giác này, kể từ làm Triệu Hằng thư ký, trợ lý, liền có rất nhiều cơ hội có thể ở chung, trong lòng cũng bất chi bất giác sinh ra hảo cảm. Chỉ là trong lòng tiếc hận, chính mình chung quy là chậm một bước. Chương 179, mong muốn hạnh phúc mỗi nữ nhân đều có nàng đặc biệt đẹp, giống như khác biệt bông hoa, đều có các màu sắc cùng hương thơm. La Tuệ Linh đẹp, tinh tế con mày liễu, phối hợp đại đại tròn trịa mắt hạnh, vừa đúng mũi ngọc tinh xảo, còn có ánh mắt kia ngập nước thâm tình, mang theo vũ mị, rung động lòng người. Tiểu Do Thái đẹp, thanh thuần bên trong mang theo điểm bụ bẩm, mặc vào một thân hồng áo cưới, nhưng lại đẹp không gì sánh được, khó mà miêu tả. Tối nay Triệu Hằng trong nhà, chỉ có Tiểu Do Thái cùng Triệu Hằng, Tiểu Do Thái bà cũng không muốn quấy rầy hai người đêm tân hôn, còn không có chuyện tới, Triệu Hằng cố ý phe ủy thác ra tỉ muội, thay trông nom. Nhìn xem trước mắt cuối cùng cưới vào cửa thế tử, Triệu Hằng cũng khó tránh khỏi trong lòng có chút kích động nguyên mai, từ nay về sau, ngươi chính là ta một người Tiểu Do Thái. Tối nay Tiểu Do Thái, có chút thẹn thùng, có chút khẩn trương, hai cái tay nhỏ không ngừng quấn quýt lấy nhau ngươi. Ngươi nhưng không cho khi dễ ta. Yên tâm, không khi dễ, không khi dễ, yêu thương ngươi còn không kịp đây. Ô, đồng hồ treo trên tường, cùng cụt vang lên không ngừng. Vốn là an tĩnh gian phòng, đột nhiên vang lên lúc nhanh lúc chậm nhạc đệm âm thanh, khi thì nhu hòa, khi thì kiêu ngạo, như mèo con, giống chim sơn ca. Công phu luyện đến cực hạn, thu phát tự nhiên, ra sức chính xác, đã là kiến thức cơ bản. Triệu Hằng công phu không thể nghi ngờ là luyện đến cực kỳ cao minh cảnh giới, lại thêm kinh nghiệm phong phú, cao siêu kỹ xảo, có thể nhẹ nhõm trưởng khống tiết tấu của chiến đấu, dẫn đạo đối thủ, chỉ có thể đi theo tiết tấu của mình đi. Một đêm động phòng hoa trúc, Hải Đường Xuân ngủ chậm chạp. Sau khi tỉnh lại Tiểu Do Thái, lập tức cho Triệu Hằng tới một trận vương bắt quyền gọi ngươi khi dễ ta, nhường ngươi khi dễ ta. Gọi ngươi không cần, ngươi khăng khăng không nghe. Triệu Hằng cười hắc hắc ta cho là ngươi nói là không cần ngừng. cãi nhau ở Mỹ, cười cười nói nói, hạnh phúc sinh hoạt đã đi tới. Cưới sau, Triệu Hằng lại bồi tiếp Tiểu Do Thái ra ngoài độ cái tuần trăng mật, đi Đông Nam Á cùng châu Âu chơi một vòng, xem chuyện cổ tích tiểu trấn, xem sông thảm, xem phở răng sờ khải hoàn môn. Sau khi trở về Tiểu Do Thái, cũng không có an an ổn ổn ở nhà làm nàng khoát thái thái. Trải qua ốm đau dày vò, người nhà qua đời, để cho Tiểu Do Thái rất ưa thích đi quán việc làm, bồi tiếp Triệu Hằng xem bệnh cho bệnh nhân. Nhìn xem các bệnh nhân nhận được khỏi hẳn, trên mặt tươi cười, Tiểu Do Thái cũng cảm giác rất chữa trị, rất ấm áp. Đương nhiên, bây giờ đã là ước vạn phú hào Triệu Hằng, cũng không khả năng cả ngày ngâm mình ở trong y quán, 1357, mỗi ngày buổi sáng ban, thời gian khác, đi công ty, bồi người nhà. Có đôi khi bồi tiếp Tiểu Do Thái nghiên cứu một chút thực đơn, cùng nhau động thủ làm các món ăn ngon. Có đôi khi bồi tiếp La Tuệ Linh, dạo phố, xem phim, bốn phía dạo chơi. Triệu Hằng rất chú ý chắc chắn thời gian, cũng tận lực dịch ra hai nữ phạm vi hoạt động, cũng là một mực bình an vô sự. Cưới sau hơn 2 tháng, Tiểu Do Thái liền bị Triệu Hằng phát hiện mang thai. Cái này khiến Tiểu Do Thái vạn phần mừng rỡ, nhưng lại có chút lo nghĩ Hằng ca, ngươi nói con của chúng ta hẳn sẽ không di chuyển vấn đề của ta à? Không cần lo lắng, bây giờ hai chúng ta đều rất khỏe mạnh, hai tử nhất định cũng rất khỏe mạnh. Hơn nữa, còn có ta đây, thật có cái gì cũng không sợ. Vì an ủi Tiểu Do Thái, Triệu Hằng cố ý buông xuống trong tay việc làm, nhiều bồi bồi nàng. Điều này cũng làm cho gần nhất có chút áp lực La Tuệ Linh, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng đã rất nghe lời, cố gắng kiện thân, để cao tố chất thân thể, nhưng người nào đó quá không phải người, nàng thực sự có chút lực bất tòng tâm. Nghĩ đến Tiểu Do Thái đã mang thai dựng, La Tuệ Linh lại vì mình tương lai lo lắng, cái này Tiểu Mai cũng không biết như thế nào chịu được. Có lẽ, chính mình cũng phải hài tử. Có thể nghĩ nghĩ, La Tuệ Linh lại có chút không nỡ, một số chuyện nào đó, mặc dù kết quả rất mệt mỏi, nhưng quá trình thật sự rất hưởng thụ. Bất quá, giúp người khác nhìn mười mấy năm hài tử, La Tuệ Linh cũng đích xác muốn cái con của mình, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu như chỉ là như vậy không danh không phận đi theo Triệu Hằng, La Tuệ Linh trong lòng còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là có hài tử, nàng lại lo lắng ảnh hưởng Triệu Hằng gia đình. Hôm nay, như thường lệ vuốt ve an ủi sau đó, Triệu Hằng nhìn ra La Tuệ Linh khác thường, vuốt vuốt một đôi chân bảo hiếm thế, Triệu Hằng trực tiếp hỏi Linh tỷ, là gặp cái gì tâm sự sao? Nói ra nghe một chút. La Tuệ Linh cân nhắc một chút, ta Hằng, ta nói ra, ngươi đừng nóng giận. Ta muốn đứa bé. Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn một cái hài tử, ta sẽ không cùng Tiểu Mai tranh cái gì. Ta biết chính mình tình huống, hơn nữa, ta bây giờ tuổi tác cao, về sau có thể càng không tốt mang thai, không đảm đương nổi mụ mụ. Chờ hai tử sinh ra, ta có thể mang theo hắn rời đi, tự mình nuôi lớn, ta bây giờ bắt đầu gom tiền, hẳn là đầy đủ nuôi sống hai tử. Triệu Hằng không đợi nàng nói xong, ngay tại cái chán nàng hôn một cái đồng đốc, muốn hài tử liền muốn hài tử, ngươi còn chạy cái gì? Ngươi yên tâm, nên có đều sẽ có, bây giờ chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền, chúng ta hài tử cũng sẽ hưởng thụ đến nên hưởng thụ hết thảy. Ta đưa cho ngươi hứa hẹn, ngươi quên. Hơn nữa, đằng sau ta sẽ thuyết phục Tiểu Mai, hết thảy liền quấn ở trên người của ta, ngươi chỉ cần làm ngươi mong muốn là được rồi. La Tuệ Linh khôn khéo gật gật đầu ân, ta đều nghe lời ngươi. Vậy bây giờ ngươi còn có thể được không? Vì hai tử, ta có thể. Ô, cơ thể của Triệu Hằng tự nhiên là tương đương cứng hãn, cơ thể của La Tuệ Linh cũng rất khỏe mạnh. Cho nên, không lâu sau đó, La Tuệ Linh cũng mang thai, cùng Nguyễn Mai sai hơn 3 tháng. Tại trong lúc này, Triệu Hằng tại nước sâu vịnh cùng nước cạn định tất cả mua một tòa biệt thự, tổng cộng hoa không đến 3.000 vạn đô la Hồng Kông tả hữu. Đối với bây giờ Triệu Hằng tới nói, 3.000 vạn thật đúng là không tính là gì số lượng lớn. Phương Giang công ty y dược cùng công ty bảo an càng ngày càng lớn, rộng sâu khu vực đầu tư nhà máy cũng lần lượt khởi công, Triệu Hằng một tháng thuần thu vào đều không chỉ con số này. Nước sâu vịnh biệt thự trùng tu xong sau đó, Triệu Hằng mang theo Nguyễn Mai cùng một bà dọn tới, còn thuê một chút bảo mẫu chiếu cố trong nhà. La Tuệ Linh bên này, Triệu Hằng cũng mướn cái bảo mẫu chuyên môn hầu hạ, đồng thời Triệu Hằng còn đem La Tuệ Linh cư trú phòng ở sát bên một bộ khác phòng ở cũng ra mua, đồng dạng đặt ở La Tuệ Linh danh nghĩa, hai bộ phòng ở đã thông, mở ra một cửa nhỏ, liền thành hơn 200 bằng phẳng lớn bình tầng. Theo mang thai thời gian lâu dài, La Tuệ Linh bụng lớn lên, tự nhiên cũng là không dối gạt được. Phát hiện trước nhất, vẫn là Phương gia trong 3 tỷ bội Phương Đình. Nàng thường xuyên chạy tới thăm hỏi La Tuệ Linh, những thứ này tự nhiên không có khả năng một mực giấu giếm nàng. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc vuốt ve bụng mình La Tuệ Linh, Phương Đình chần chờ một chút, mở miệng hỏi Linh tỷ, hài tử trong bụng ngươi sẽ không phải là Hằng ca à? La Tuệ Linh cũng là hơi kinh ngạc a, Đình Đình, làm sao ngươi biết? Linh tỷ, ngươi đừng quên, ta là Hằng ca thư ký, mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn, ngươi trong phòng này có quá nhiều hắn dấu vết lưu lại. Thì như, trên vệ dày dày, trên ban công lạnh nhạt thờ ơ quần áo, ta đều thấy hắn xuyên qua. Hơn nữa, bình thường nâng lên Hằng ca, ánh mắt của ngươi cũng không giống nhau. La Tuệ Linh cười cười, đã ngươi đều phát hiện, ta cũng không gạt ngươi, đích thật là A Hằng. Cái kia Linh tỷ, ngươi dạng này không danh không phận đi theo Hằng ca, ngươi nguyện ý không? La Tuệ Linh cười càng thêm rực rỡ, Đình Đình, Linh tỷ, ta sống hơn nửa đời người, đã trải qua quá nhiều chuyện, ăn quá nhiều đắng. A Hằng hắn có thể cho ta ấm áp, cho ta một cái già, nổi danh phân, nên có đều có. Đến ta ở độ tuổi này, đã không quan tâm những cái kia giả tạo đồ vật. Chỉ cần mình trải qua vui vẻ một chút, có thể làm chuyện chính mình muốn làm, như vậy là đủ rồi. Chương 180, đại thời đại kết cục. Nghe xong La Tuệ Linh lời nói, Phương Đình cũng là rơi vào trầm tư. Nếu như không có La Tuệ Linh một màn như thế, Phương Đình có thể cũng liền một mực đem phần cảm tình kia chôn ở đáy lòng. Nhưng có La Tuệ Linh cái này ví dụ, để cho Phương Đình tâm bình tĩnh lại nổi lên gợn sóng, Linh tỷ có thể, ta có thể hay không? Kế Phương Đình không lâu về sau, đến thăm La Tuệ Linh Long Kỳ Văn, cũng phát hiện nàng mang thai tình huống, đương nhiên nhịn không được hỏi thăm hải tử đều phụ thân. Kỳ thực, cũng không cần hỏi thế nào, một mực cùng La Tuệ Linh quan hệ rất tốt Long Kỳ Văn, đương nhiên biết La Tuệ Linh bên cạnh gần nhất, cũng chỉ có Triệu Hằng biết nam nhân. Thế là, cùng Phương Đình một dạng, Long Kỳ Văn cũng sinh ra khác ý nghĩ. Lúc này, hai nữ nhân đều đã hoài thai, vốn là ở vào đứng không kỳ Triệu Hằng, làm sao có thể trải qua được dụ hoặc. Bất quá, hai nữ nhân biện pháp nhưng có chút tương tự, cũng là tại Đông Dương một ngày hẹn Triệu Hằng ra ngoài ăn cơm, tại say rượu thổ lộ tiếng lòng, biểu đạt chân tình. Long Kỳ Văn bản liền sinh ra ở gia đình như thế, đối với Triệu Hằng nhiều cái nữ nhân tình huống, cũng càng dễ dàng tiếp nhận một chút. Đương nhiên, sau khi có tính thực chất quan hệ, loại này tiếp nhận trình độ trực tiếp kéo căng. Không chấp nhận cũng không được a, một người năng lực thật sự có hạn. Ngược lại là Phương Đình, còn đã trải qua một đoạn mưu trí lịch trình, dù sao nàng và La Tuệ Linh quan hệ không tầm thường. Triệu Hằng không biết nàng là thế nào thuyết phục chính mình, ngược lại đối với đưa tới cửa cây bảo mật, có lý nào lại từ chối. Đây cũng chính là tại Hương Giang, vốn là có rất nhiều phú hào có nhiều cái lao bà, mọi người phổ biến tiếp nhận trình độ cũng tương đối cao. Thế là, không lâu sau đó, Long Kỳ Văn thành Hương Giang tiêu thụ tổng thanh tra, Triệu Hằng kỳ hạ tất cả hàng hóa tiêu thụ đều thuộc về nàng quản. Phương Đình cũng thành quản lý chi nhánh, địa vị cao không thiếu. Long Kỳ Văn tốt nghiệp đại học, trình độ cùng năng lực đều không kém, cũng coi như là xuất thân hào môn, kiến thức cùng tu dưỡng cũng không tệ, đối với xa xí phẩm tiêu thụ rất có một bộ thủ đoạn, cũng coi như là toàn bộ là nhân tài. Phương Đình tuy là đại chuyên sinh, nhưng cũng là rất có lòng cầu tiến, lại thêm Triệu Hằng dốc lòng bồi dưỡng, trưởng thành cũng rất nhanh, dần dần có thể một mình đảm đương một phía. Cũng may Triệu Hằng gần nhất cũng thường xuyên đem để đó không dùng tài chính dùng để mua bất động sản, danh hạ bất động sản càng ngày càng nhiều, có thể để hai nữ tùy ý chọn. Chỉ là, để cho Triệu Hằng không nghĩ tới, hai nàng này một lần tại La Tuệ Linh cái kia gặp nhau, sau đó riêng phần mình biết lai lịch của đối phương, liền trực tiếp đem đến một khối, kết thành chiến lược đồng minh. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng sớm hưởng thụ lấy một cái tể nhân chi phúc. Cái này cũng may mắn mà có năng lực của hắn, để cho hai nữ có áp lực, mới không thể không lẫn nhau chia sẻ. 86 năm mùa thu, Nguyễn Mai thuận lợi sinh hạ một cái nam hải, kiện kiện khang khang, không có bất cứ vấn đề gì. Triệu Hằng cũng phát hiện một cái hiện tượng, theo hắn tố chất thân thể tăng lên, hậu đại gia đời tố chất thân thể cũng là càng ngày càng tốt. So sánh cái thế giới thứ nhất con trai thứ nhất, Nguyễn Mai sinh ra tiểu tử này, vừa ra đời liền so bình thường hài tử càng cường tráng hơn một chút, cơ thể phát dục cũng là tương đối khỏe mạnh. Theo hài tử chậm rãi lớn lên, một mực lo lắng hắn sẽ kế thừa chính mình bệnh di truyền Nguyễn Mai, cũng cuối cùng yên lòng. 86 cuối năm, La Tuệ Linh cũng sinh ra một đứa con gái, yên tâm ở nhà ở cữ. La Tuệ Linh sinh hạ hài tử sau đó, tự nhiên không gạt được Phương gia những con gái khác. Phương gia đại tỷ Phương Phương, mượn cớ muốn thay Linh tỷ đi chửi mắng Triệu Hằng một trận, kết quả còn không có mắng vài câu, đem chính mình cũng mắc vào. Như là đã cặn bã, vậy thì một cặn bã đến cùng. Đã trải qua mấy cái thế giới này, mặc dù Triệu Hằng đại bộ phận ký ức đều bị phong tồn, giống như là mơ hồ năm xưa cũng động, thế nhưng chút dù sao cũng là hắn tự mình kinh nghiệm, vẫn là tại trong lúc bất chi bất giác đối với hắn tính cách sinh ra nhất định ảnh hưởng. Bây giờ Triệu Hằng trở nên không còn giống nửa năm trước đơn thuần như vậy, trở nên càng thêm tùy tính, càng hiểu rõ hưởng thụ nhân sinh. Nhưng bất luận qua tay qua bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần là đến chính mình trong chén, Triệu Hằng tuyệt đối phụ trách tới cùng, cho các nàng sáng tạo tốt nhất sinh hoạt điều kiện, để các nàng có thể tùy ý làm chuyện chính mình muốn làm, tại trên sinh lý cùng trên tâm lý đều hết khả năng thỏa mãn. Có lẽ Triệu Hằng đích thật là rất cặn bã, nhưng ít nhất hắn sẽ không bức bỏ bất kỳ một cái nào nguyện ý đi theo hắn nữ nhân. Giống như Phương Phương, nếu như không phải là đối phương chủ động một điểm, Triệu Hằng có thể cũng sẽ không hạ thủ. Dù sao đơn thuần nhắn chị, Phương Phương còn kém một điểm, nhưng tất nhiên đối phương cũng quyết định lội hắn tranh vào vũng nước này, Triệu Hằng cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá Phương Phương dáng người vẫn là rất không tệ, tính cách cũng càng thêm chủ động, có không giống nhau phong tình. 87 năm, cột hai trước giờ, Triệu Hằng cũng không có mượn cơ hội kiếm tiền. Trong kịch bản gốc, Đinh gia phụ tử dựa vào Đinh Giải vật khí, cũng kiếm lời tiếp cận 20 ức. Nhưng những số tiền kia cũng là tiền tài bất nghĩa, cũng là từ tầng thấp nhất cổ dân trên đầu hào xuống. Một hồi cột hai, dẫn đến vô số người phá sản nhảy lầu. Triệu Hằng nếu như kiếm lời phần này tiền, không biết bao nhiêu người lại bởi vì hắn mà chết. Huống chi, Triệu Hằng bản thân cũng không thiếu số tiền này. Công ty y dược có thể xưng một ngày thu đấu vàng, công ty bảo an đồng dạng đang không ngừng mở rộng, những thứ khác các ngành các nghề đều đang nhanh chóng phát triển. Hằng ca, người đoàn chúng ta tiểu vũ chờ một chút sẽ chào cái gì? Triệu Hằng nắm ở tiểu do thái bà vai ta đây nào biết được, chờ một chút xem một chút đi. Ta chính là hiếu kỳ đi. Ngươi mau nhìn, hắn bắt được cái kia ống nghe bệnh, hắn sẽ không phải là chuẩn bị kế thừa nhà của chúng ta ra truyền y thuật ta à? Hắn lại nắm một cái kiếm gỗ nhỏ. Hắn làm sao bắt hai cái? Triệu Hằng lại là hài lòng gật đầu không tệ, là chúng ta lão Triệu gia nhi tử, ý vũ song tuyệt. Mầu bà cười ha hả nhìn xem đây hết thảy, mặt tràn đầy vui mừng. Bây giờ ngoại tôn nữ kết hôn sinh con, sinh hoạt hạnh phúc, nàng tự nhiên là theo chân cao hứng, mỗi ngày liền vây quanh tiểu gia hòa chuyện, cũng không cảm thấy mỏi mệt. Nhi tử hoàn thành chọn đồ vật đoán tương lai không lâu về sau, hệ thống chuyển đến nhắc nhở. Hoàn thành mầu bà tâm nguyện, giúp Nguyễn Mai chưa khỏi bệnh, cho nàng hạnh phúc gia đình. Thu được ban thưởng, điểm thuộc tính tự do cộng 2, không gian chữa vật cộng 2 mét khối. Hoàn thành Nguyễn Mai tâm nguyện, thu được điểm thuộc tính tự do cộng 2, không gian chữa vật cộng 3 mét khối. Thu được kỹ năng đặc thù, thu phát tự nhiên. Nhắc nhở, thu phát tự nhiên, tự do quyết định phải trăng thai nén hậu đại. Có thể một phát mệnh trùng, cũng có thể trăm phát không trúng. Kỹ năng này vô đẳng cấp. Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, Triệu Hằng cũng không có cấp bách trở về, nơi này lo lắng tương đối nhiều, Triệu Hằng thật là có chút không nỡ. 88 năm, Long Kỷ Văn sinh hạ một đứa con. Sau đó không lâu, Phương Đình cùng Phương Phương cũng lần lượt có hài tử. 91 mỗi năm thực chất, phương Bắc Nga quốc xảy ra đại sự, lúc này Triệu Hằng, đi qua những năm này phát triển, đã là hương giang phải tính đến hào môn. Mượn cơ hội lần này, Triệu Hằng tự mình bắt thượng, nói chuyện không thiếu làm ăn lớn, cũng trợ giúp nội địa thành lập một chút liên hệ. 30 cái thước khối không gian, ngoại trừ vàng bạc châu báu cùng số ít sinh hoạt vật tư, chính là các loại súng đạn dược, súng phóng tên lửa, lựu đạn choáng. Triệu Hằng còn chữ bị mấy môn pháo cối, cùng tương ứng đạn tháo, đơn binh tên lửa chống tăng. Còn có kiệt tác nhất VSS nhỏ giọng súng ngắm, có thể bí mật hơn ám sát địch nhân. 92 năm hạ, Nguyễn Mai bà ngoại rời đi nhân thế, lão nhân ra sống hơn 90 tuổi, thiên nhân ngũ suy, thọ hết chết giả, đi rất an tưởng. Triệu Hằng cùng tiểu do thái tuân theo nàng nguyện vọng, đem cho cốt của nàng đưa về hàng thị an táng. 92 mỗi năm thực chất, Triệu Hằng quyết định tạm thời rời đi thế giới này. Hắn có dự cảm, lần này trở về sẽ có một lần lớn thay đổi. Chương 181, hệ thống thăng cấp nhắc nhở, hoàn thành đại thời đại toàn bộ tâm nguyện nhiệm vụ, đồng thời thu được đặc thù thành tựu ban thưởng, một cái cũng không thể thiếu. Ban thưởng hệ thống không gian chứa vật tăng thêm 10 mét khối. Chúc mừng tốc chủ, thu được đại thời gian neo điểm, tại thế giới hiện thực có thể tùy ý ra vào đại thời đại thế giới. Nhắc nhở, ban thưởng tiền mặt 30 vạn nguyên. Nhắc nhở, hệ thống đang trong thăng cấp, 10.100. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Khởi động lại nhân sinh 2.0 hệ thống, vì ngài phục vụ. Nhắc nhở, hoàn toàn mới phiên bản, vì ngài tăng thêm võ hiệp phim điện ảnh xuyên qua. Ngẫu nhiên lựa chọn phim điện ảnh, tiến hành xuyên qua. Nhắc nhở, hệ thống thăng cấp, thu được khen thưởng thêm, không gian chứa vật cộng 10 mét khối. Nhắc nhở, hệ thống thăng cấp, thu được khen thưởng thêm, võ đạo căn cốt thăng cấp làm 2 cấp, tập võ hiệu suất gấp bội. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để cho Triệu Hằng thật vất vả mới phản ứng được, thẻ ngân hàng bên trên đã vượt qua 200 vạn tiền tiết kiệm, đều bị hắn tạm thời không để ý đến. Lại là hệ thống thăng cấp, hơn nữa đã mở ra thế giới võ hiệp xuyên qua. Cũng không biết cái này thế giới võ hiệp, hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Là phi tuyết liên tiên xạ bạch lộc, cười thư thần hiệp ỷ biên. Lại hoặc là phá toái hư không, đại đường song long chuyện. Triệu Hằng nhịn không được trong lòng chờ mong. Càng làm cho Triệu Hằng mong đợi là, cũng không biết tại trong thế giới võ hiệp học được võ công, tại thế giới hiện thực lại có thể không thể sử dụng. Đồng thời, còn có cái này nhiều hơn 20 cái mét khối không gian, tới thật là có điểm muộn. Bất quá cũng may Triệu Hằng có tùy ý ra vào đại thời gian neo điểm, đi tới một cái thế giới phía trước, trở về một chuyến, đem không gian lấp đầy chính là. Bây giờ, toàn bộ không gian chứa vật đã là 50 cái lập phương, tương đương với một cái cao 2m52 bằng phẳng gian phòng. Bây giờ trong phòng này một phần là vàng bạc châu báu, một phần là súng đạn, còn có sinh hoạt vật tư cùng một chút vũ khí lạnh. Mở ra cá nhân giao diện thuộc tính. Triệu Hằng, thể chất 30, tinh thần 35, điểm thuộc tính tự do 0, kỹ năng cách đấu 10 cấp, trung y địa 10 cấp, xa kích 10 cấp, đầu tư cổ phiếu 8 cấp, thiên phú trời sinh thần lực 2 cấp, sức mạnh gấp bội, đánh đêm bắt phương 2 cấp, 18 giờ đến ngày kế tiếp sớm 8 giờ, thể chất thêm 20, văn võ song toàn 2 cấp, 20 ngoài định mức tăng thêm, võ đạo căn cốt 2 cấp, tập võ hiệu suất gấp bội, nhìn rõ chi nhãn 1 cấp, khắc phái sự hòa hợp 1 cấp, bách độc bất xâm, tàn phế, thu phát tự nhiên, thiên phú đặc thủ, không thể thăng cấp. Không gian chữ vật, 50 mét khối. Đã trải qua lần này đại thời đại, Triệu Hằng tổng cộng thu được 9 điểm thuộc tính tự do, 4 điểm thêm tại trên thể chất. Còn giữ lại 5 điểm, về sau lại bị Triệu Hằng thêm ở trên tinh thần. Tinh thần lực đề cao sau đó, đi qua không ngừng luyện tập, học tập, Triệu Hằng kỹ năng xạ kích tăng lên tới 10 cấp, đầu tư cổ phiếu cũng tăng lên tới 8 cấp. Chỉ là, thể chất lên tới 30 sau đó, rất khó lại thông qua tự thân rèn luyện để thăng. Bất quá, tiếp xuống thế giới võ hiệp hẳn là còn sẽ có rất nhiều cơ hội có thể tăng cao thực lực. Văn võ song toàn, tăng thêm võ đạo căn cốt, hai cái kỹ năng có thể để Triệu Hằng tập võ hiệu suất đạt đến 2.2 lần. Hơn nữa, cái này bội số vẫn là căn cứ vào Triệu Hằng tự thân 35 điểm tinh thần lực và 30 điểm thể chất trên cơ sở. Dù cho đến thế giới võ hiệp, Triệu Hằng cũng tuyệt đối là căn cốt tuyệt hảo, nộ tính kinh người tập võ thiên tài. Tất nhiên muốn mở ra thế giới võ hiệp, Triệu Hằng tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị, lại bắt đầu mới soát kịch hành trình. Từ cơ sở nhất thiếu lâm tự thái cực tông sư, đến lương ôn kim cổ hoàng, có quá nhiều phim võ hiệp, Triệu Hằng cũng không kịp đều nhìn một lần, chỉ có thể đại khái trước tiên làm thống kê, làm quen một chút mỗi võ hiệp phim điện ảnh chiến lược trình độ. Nói thật, lấy Triệu Hằng thực lực hôm nay, hơi cao một chút thế giới võ hiệp, thật đúng là không tiện đem nắm. Liền xem như Tiếu Ngạo Giang Hồ cái này một loại, cũng có rất nhiều phiên bản, có chút phiên bản phim điện ảnh, Đông Phương Bất Bại thực lực đã nguy tiên, đạt đến tiên nhân hóa sinh cảnh giới. Đông Phương Bất Bại trong tay Tú Hoa Trầm, uy lực cũng không nhỏ, cũng không biết so không giống như rút thương chi. Đương nhiên, nếu để cho Triệu Hằng lấy trình độ hiện tại đi đối đầu Đông Phương Bất Bại, hắn chỉ có thể tránh được xa xa, móc ra pháo tối, súng phóng tên lửa, oanh hắn chó nhà. Còn có một số thế giới, Triệu Hằng đoán chừng trong tay điểm ấy vũ khí nóng, cũng không dậy được cái tác dụng gì, tỉ như phong vân, 40m đao khí ngăn dọc, một đao đánh gãy sông, so với bình thường đạn đạo cỡ nhỏ đều mãnh liệt. Tại đối với thế giới võ hiệp tràn ngập chờ mong ngoài, Triệu Hằng cũng dâng lên một vòng cảm giác nguy cơ. Ở quá khứ kinh nghiệm những thế giới kia bên trong, Triệu Hằng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép, trưởng không toàn cục. Đến thế giới võ hiệp, liền muốn càng cẩn thận hơn. Hơn nữa, thế giới võ hiệp chẳng những có đủ loại tiên kỳ bách quái võ công, còn có một số kỳ kỳ quái quái độc, thậm chí cổ trùng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Liên tại đây loại khẩn trương và trong chờ mong, thời gian từng chút đi qua, bất chi bất giác liền lại đến 20 hảo. 10 giờ sáng, Hệ thống lần nữa phát ra nhắc nhở. Cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới, một đời tông sư. Cung Hà Nệ Đạ, hy vọng nữ nhi có thể thu được hạnh phúc. Đem cung gia tuyệt học phát dương quang đại. Triệu Hằng nhìn kỹ một chút, chỉ có cái này một cái nguyện vọng. Nếu như là bộ kịch này, ngược lại cũng không phải cỡ nào nguy hiểm, bằng vào Triệu Hằng thực lực hôm nay, dù cho không sử dụng súng đạn, hẳn là cũng có thể ứng đối. Dù sao Triệu Hằng bản thân cũng coi như là hình ý quyền tông sư cấp nhân vật. Hơn nữa, bộ kịch này là điện ảnh, Triệu Hằng phía trước kinh nghiệm thế giới cũng là phim truyền hình. Lần này điện ảnh thế giới còn là lần đầu tiên trải qua. Chỉ có một vai tâm nguyện, nhìn đơn giản, nhưng hoàn thành cũng cần thời gian nhất định. Nhất đại tông sư cố sự từ 1936 năm bắt đầu. Giảng thuật là lúc gặp loạn thế, phương nam giới võ thuật phong vân phái động. Bát quái trưởng tông sư Cung Hà Nghệ đã tuổi tác đã cao, hứa hẹn là lui. Nhưng mà hắn đảm nhiệm võ sĩ hội hội trưởng chức vị, gây nên võ lâm cao thủ chú ý ngấp nghé. Tại phương Bắc võ lâm, Cung Hà Nghệ đã chọn đại đồ đệ của mình Mã Tam vì người nối nghiệp. Đến phương Nam sau đó, Cung Hà Nghệ đã phát hiện đồ đệ Mã Tam quá mức xuất sắc, không phải thích hợp người nối nghiệp, liền quyết định cùng phương Nam quyền sư luận võ, tuyển định thích hợp người thừa kế. Phương Nam các phái võ lâm cao thủ nhao nhao thua trận, cuối cùng mời ra Vịnh Xuân Diệp Vấn. Cung Hà Nghệ đã dùng một tấm bánh cùng Diệp Vấn tỷ thí, cuối cùng thua ở trên ý nghĩ, đem võ lâm nhiệm vụ quan trọng giao cho Diệp Vấn. Mà Cung Hà Nghệ đã đồ đệ Mã Tam trở về phương Bắc sau đó, không có cam lòng, làm quân bắn nước. Cung Hà Nghệ đã hy vọng thông qua một chiêu vượn giả treo ấn, nhắc nhở đồ đệ quay đầu là bờ, lại bị Mã Tam đánh chết. Cung Hà Nghệ đã nữ nhi vì thay cha báo thù, cũng vì từ Mã Tam trên thân cầm lại cung gia võ học, từ bỏ hôn ước, lấy thân tuấn đạo, không cưới gả, không truyền nghề. Cuối cùng Cung Nhược Mai cùng Mã Tam phân cao thấp, lưỡng bại câu thương. Mã Tam trước khi chết tỉnh ngộ, Cung Nhược Mai bản thân bị trọng thương, không lâu sau đó, cung gia tuyệt học liền như vậy thất truyền. Mà trong chốn võ lâm, Diệp Vấn lại trở thành mới người dẫn đầu. Giang hồ một đời người mới thay người cũ, thay đổi chính là thời cuộc, là nhân tâm, không đổi là tân hỏa tương truyền, tinh thần bất diệt. Bởi vì chỉ là một bộ phim, thời gian cũng không dài, Triệu Hằng nhiều lần nhìn nhiều lần, tại trên nổ thẻ phục liệt hạ mỗi thời gian điểm, còn có mỗi thời gian chi tiết. Lần này xuyên qua, ít nhất là 80, 90 năm trước, thế kỷ trước 30 niên đại, vẫn còn cần làm một chút chuẩn bị. Đầu tiên mua một chút thời kỳ đó lịch sử thư tịch, lại trở về một chuyến 92 năm đại thời đại, tích trữ một nhóm sinh hoạt vật tư cùng súng ống đạt được, cũng không có yêu cầu khác chuẩn bị. Niên đại đó mặc dù tương đối loạn, nhưng Triệu Hằng cũng là cái gì cũng không thiếu. Triệu Hằng cũng không có tại đại thời đại dừng lại quá nhiều, thậm chí không có đi nhân thế gian, hai cái thế giới này, người yêu niên linh đều đang từ từ biến lớn, không có tìm được có thể duyên thọ biện pháp, ở bên trong đợi lâu, chỉ có thể nhìn các nàng già đi. Chuẩn bị trọn vẹn Triệu Hằng, mới bắt đầu mới xuyên qua hành trình. Chương 182, một đời tông sư mở ra 1933 năm, Đông Bắc, Phụ Thiên, Cung gia láo trạch. Triệu Hằng, đã ngươi phụ thân trước khi lâm chung đem ngươi giao phó cho ta, ta tự sẽ tận tâm dạy ngươi. Phụ thân ngươi cũng coi như là hình ý một người, cùng ta cùng thế hệ, ngươi bái ta làm thầy, cũng coi như là thỏa đáng. Đa tạ cung sư. Triệu Hằng rất cung kính đi lễ bái sư, dâng lên bái sư trà. Triệu Hằng, năm nay 18 tuổi, vốn là trung ý thế gia xuất thân, phụ thân trước kia học được một chút hình ý quyền, cũng coi như là người trong võ lâm. Cung Bảo Sâm cùng Triệu Hằng phụ thân xem như cùng thế hệ, lại thêm người tập võ có nhiều tổn thương, thường xuyên tìm Triệu Hằng phụ thân trị liệu, một tới hai đi, quan hệ lại càng tới càng gần, đến Triệu Hằng ở đây, hai nhà cũng coi như là thế giao. Triệu Hằng 2 năm trước bên ngoài cầu học, vừa mới tốt nghiệp cao trung. Trước đó không lâu, trong nhà biến cố đột phát, phụ thân bị đạn pháo nổ bị thương, chỉ tới kịp đội vàng lưu lại di chúc, ủy thác Cung Bảo Sâm trông nom Triệu Hằng, liền qua đời. Cứ việc Triệu Hằng đã thành thói quen, vẫn là không nhịn được chửi bậy, lại là cô gia người cô độc, thiên sát cô tinh. Đương nhiên, những thứ này bối cảnh cũng là hệ thống hư cấu, chỉ là vì cho Triệu Hằng một cái thân phận, thuận tiện hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thật là an bài cho hắn phụ mẫu song thân, thật đúng là khó mà nói, dù sao Triệu Hằng thế giới hiện thực có phụ mẫu, đi tới truyền hình điện ảnh trong thế giới, lại để người xa lạ phụ mẫu, chắc chắn không quen. Chỉ là không nghĩ tới, lần này hệ thống trực tiếp một bước đúng chỗ, cho Triệu Hằng an bài vào Cung Bảo Sâm trong nhà, tránh khỏi hắn lại tốn nhiều sức lực, bái sư học nghệ. Chờ Triệu Hằng lúc đến nơi này, đã bị Cung Bảo Sâm phái người nhận được trong nhà, không quá hai ngày, liền triệu tập võ lâm đồng đạo, chính thức thu Triệu Hằng làm đồ đệ. Cung Bảo Sâm, chữ Hà Nệ Đạ, phương Bắc võ thuật tông sư, tổ truyền cung gia 64 tay, cải tiến từ bát quái trưởng, về sau lại dung hợp hình ý quyền, tạo thành quyền pháp của mình, thành tựu một đời tông sư. Bây giờ, Cung Bảo Sâm có hai cái thân truyền đệ tử, đại đệ tử Mã Tam, từ tiểu đi theo Cung Bảo Sâm, kế thừa hắn hình ý quyền, quyền pháp cương mạnh bá đạo, chiêu thức tàn nhẫn lăng lệ, công phu đã đến hỏa hầu nhất định. Cung Bảo Sâm nữ nhi, Cung Nhược Mai, cũng xưng Cung Nhị tiểu thư, kế thừa cung gia 64 tay, bộ pháp nhẹ nhàng, chiêu thức linh hoạt, ra sức linh xảo, thân thủ bất phàm. Hai người này một cương một đu, ai cũng có sở trường riêng, rất tốt kế thừa Cung Bảo Sâm một thân tuyệt học. Bái sư đi qua, Cung Bảo Sâm hỏi thăm Triệu Hằng ngươi nhập môn chậm một chút, đại sư minh của ngươi Mã Tam, học chính là hình ý quyền. Sư tỷ Nhược Mai, học chính là ta cung gia 64 tay. Ngươi cũng có hình ý quyền cơ sở, không bằng ngươi tiếp tục học tập hình ý quyền, như thế nào? Triệu Hằng ánh mắt kiên định, sư phụ, ta nghĩ cũng học. Cung Bảo Sâm cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nói công phu một đạo, tại tinh mà không ở chỗ nhiều. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đem một môn công phu luyện đến cực hạn. Ngươi nếu là thật sự nguyện ý học, ta tự nhiên sẽ dạy. Nhưng ngươi muốn trước đem hình ý quyền hiểu rõ, ta mới có thể tiếp tục dạy ngươi. Cung Bảo Sâm thân là một đời tông sư, cũng không có cửa gì góc nhìn. Hắn kể từ tiếp nhận võ sĩ hội hội trưởng, vẫn tận sức tại Bắc quyền xuôi Nam, xúc tiến Nam Bắc phương quyền pháp giao lưu, đem võ thuật phát dương quang đại. Lúc này trong chốn võ lâm, cũng chỉ có Cung Bảo Sâm dám làm như thế, nguyện ý làm như vậy. Những thứ khác các môn các phái, phần lớn bảo thủ, của mình quý. Đương nhiên, Cung Bảo Sâm cũng là thụ tiền nhân ảnh hưởng. Sớm mấy năm, phương Bắc võ sĩ sẽ vừa mới thành lập, phương Nam tới một vị quyền sư, dùng một khối bánh, một câu nói, ngồi lên võ sĩ hội hội trưởng chi vị. Vị kia phương Nam quyền sư, tên là Diệp Vân bày tỏ, chỉ nói một câu quyền có Nam Bắc, quốc hữu Nam Bắc hồ. Liền khuất phục phương Bắc quyền sư, nhựa Cung Bảo Sâm sư minh Lý Tuấn Nghĩa, can nguyện nhường ra võ sĩ hội hội trưởng chức. Những năm gần đây, Cung Bảo Sâm một mực tin tưởng vững chắc câu nói này, sau khi hắn kế nhiệm võ sĩ hội hội trưởng, cũng tại tự thể nghiệm thực tiễn câu nói này. Có thể trở thành một đời tông sư, nhìn chưa bao giờ chỉ là võ công cao thấp, còn có tầm mắt, kiến thức, lịch duyệt, khí độ, ý chí. Triệu Hằng mà nói, Cung Bảo Sâm cười một tiếng chi, cũng không có quá mức để ở trong lòng, chẳng qua là khi hắn tuổi trẻ khí thịnh thôi. Triệu Hằng cũng không có gấp gáp giải thích, làm vĩnh viễn so nói càng hữu dụng. Mấy đời kinh nghiệm, Triệu Hằng chưa từng có gián đoạn qua tập võ chi lộ, chỉ là Triệu Hằng hình ý quyền, chung quy là thiếu chút gì. Tại cái thế giới thứ nhất thời điểm, Triệu Hằng học được hình ý quyền, căn bản chính là không trò bẹn. Đến cái trước thế giới, Triệu Hằng mặc dù thu được hoàn chỉnh hình ý quyền, lại cũng chỉ là hình ý quyền đấu pháp. Hình ý quyền là nội gia quyền, có thung công, luyện pháp, đấu pháp. Thung công là hết thảy cơ sở, tục ngữ nói, luyện võ không luyện công, đến giả công giả chẳng, chính là cái đạo lý này. Thung công là cường thân kiện thể, tăng trưởng khí lực, đúc thành căn cơ. Triệu Hằng phía trước học tập đến thung công, lưu vu biểu diện, thiếu khuyết một chút hạch tâm. Cho nên, Triệu Hằng cũng đi theo Cung Bảo Sâm, bắt đầu lại từ đầu học tập. Hình ý quyền, Phụng Nhạc Phi vì tổ sư, cái gọi là thoát thương vị quyền. Chui, bổ, hình, pháo, sụp đổ. Hình ý quyền bá đạo cương mãnh, càng cần hơn đánh hảo cơ sở. Hình ý quyền thung công chủ yếu là tam thể thức chính là hình ý quyền mẫu thân, thung pháp phối hợp phương pháp hô hấp mới là căn bản. Nghe Cung Bảo Sâm dạy học, Triệu Hằng cũng là tiến bộ nhanh chóng, từ cơ bản nhất thung công lại lần nữa bắt đầu, đến ngũ hành quyền, bổ, sụp đổ, chui, pháo, hình, lại đến 12 hình, long, hổ, khỉ, mã. Triệu Hằng dần dần quên đi chính mình một thân sở học, bắt đầu lại từ đầu chỉnh lý, học tập, như nói như khát hấp thu quyền thuật tri thức. Lúc này Đông Bắc cũng không bình tĩnh. Lao Trương bị người ám toán, Tiểu Trương mang theo thủ hạ các huynh đệ chạy. Sách nhỏ bắt đầu cản rỡ làm việc. Triệu Hằng vừa mới bái sư, cũng không có gấp gáp ra ngoài, một bên học nghệ, một bên nghe ngóng bên ngoài tình huống. Xin gặp luận thế, có một số việc không thể không làm, có ít người nhất định phải giết. Chỉ là, Triệu Hằng lại không thể mù quáng ra tay, còn cần mưu định sau động. Dù sao, Triệu Hằng mặc dù có siêu cường sức chiến đấu, mà dù sao cũng là thể sát phạm tục, không nhịn được súng pháo công kích. Chính vào đông, Triệu Hằng ở trong viện trên đất chống luyện võ, chờ Triệu Hằng thu hồi chiêu thức, một thân màu đen da cừu áo khoác Cung Nhược Mai đi tới. Lúc này Cung Nhược Mai, một mái tóc đẹp đen nhánh, đâm thành sạch sẽ gọn gàng bím, tinh tế con mày liễu, tinh xảo lưu loát mặt trứng ngỗng, có một loại đông phương cổ điển đẹp. Cho dù là người mặc vừa dày vừa nặng da cừu áo khoác, cũng có thể hiện lộ ba phần thon thả cao ngất dáng người. Trương này gương mặt xinh đẹp tinh xảo, cân xứng, không hổ là quốc tế trương. Triệu Hằng nhìn thấy nàng, cũng là chủ động hành lễ sư tỷ hảo. Cung Nhược Mai vây quanh Triệu Hằng dạo qua một vòng, hai lòng gật đầu không tệ không tệ, chiêu thức tinh chuẩn, lão luyện, bước chân vững vàng hữu lực, dáng người kiên cường như thương, đã có mấy phần công phu. Bồi sư tỷ qua hai chiêu như thế nào? Triệu Hằng lắc đầu sư tỷ, ta nhưng đánh bất quá ngươi, vẫn là thôi đi. Cũng không phải Triệu Hằng thật sự đánh không lại Cung Nhược Mai, nếu là hắn thả ra toàn lực, liều mạng tranh đấu, gấp ba thể chất, tăng thêm lực lớn vô cùng, lại thêm phong phú giết người kinh nghiệm, Triệu Hằng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Cung Nhược Mai. Thậm chí nếu là đến buổi tối, có đánh đêm bắt phương tăng thêm, Triệu Hằng sức mạnh cùng sức chịu đựng càng thêm cường đại, tuyệt đối có thể một chiêu chế địch. Nhưng đây chính là sư tỷ, sao có thể sử xuất toàn lực đâu? Vị sư tỷ này thế nhưng là võ sĩ, nếu thật là đánh bại nàng, đoán chừng phải mỗi ngày bị nàng quấn lấy luận võ. Hơn nữa, đơn thuần chiêu thức linh xảo, Triệu Hằng chính xác còn không bằng Cung Nhược Mai. Triệu Hằng sở trường càng nhiều hơn chính là lực đại lực bay. Nếu là có thể đồng thời nắm giữ Cung Nhược Mai loại này linh xảo bước chân, trường pháp, Triệu Hằng thực lực tất nhiên càng thêm toàn diện. Gặp Triệu Hằng cự tuyệt, Cung Nhược Mai cũng không có từ bỏ sư đệ, đóng cửa làm xe, là học không tốt công phu. Chỉ có nhiều luận bàn, nhiều thực chiến mới có thể đi vào bước càng nhanh. Liên đệ sư tỷ thật tốt giúp ngươi một chút ta, cẩn thận, xem chiêu. Nói đi, Cung Nhược Mai không đợi Triệu Hằng cự tuyệt nữa, đạp chân xuống, đã một trường công tới. Cảm tạ ngoái nhìn lông mi con cười đưa tặng đại thần chứng nhận, cảm tạ, chương 183, tiểu bị võ đối với Cung Nhược Mai đột nhiên tập kích, Triệu Hằng cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, bất quá vẫn là làm bộ không có phòng bị, hơi có vẻ chật vật tránh thoát, hơi mang một ít động tác quá mức, lập tức dẫn tới Cung Nhược Mai vui lên. Bất quá, Cung Nhị tiểu thư cũng không có thừa cơ cất công, ngược lại cười khanh khách chờ Triệu Hằng điều chỉnh tốt tư thái, mới xuất thủ lần nữa. Lúc này Cung Nhược Mai cũng mới 17 tuổi, nói là Triệu Hằng sư tỷ, kỳ thực so Triệu Hằng còn muốn nhỏ một tuổi. 16-17 tuổi thiếu nữ, lại là xuất thân phú quý, hoặc một thân tốt võ nghệ, còn có trưởng bối trong nhà sủng ái, tự nhiên là một bộ dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ. Chỉ là nàng trời sinh tính tình muốn mạnh, lại thêm từ tiểu mắt thấy phụ thân đánh bại võ lâm vô địch thủ, tự nhiên cũng dưỡng thành có chút tranh cường hào thắng, thích võ thành ngu ngốc tính tình. Nhưng Triệu Hằng cũng không thể không thừa nhận, chính mình vị sư tỷ này nói thật là thiên phú kinh người, một thân cung gia 64 tay, đã luyện đến cảnh giới cực cao, hành động ở giữa như xuyên hoa hồ điệp, bước chân linh hoạt đa dạng, trưởng pháp nước chảy mây trôi. Triệu Hằng bảo lưu lại khí lực, cũng là treo lên 12 phần tinh thần, không dám khinh thường chút nào, nếu không cái kia nắm tay nhỏ nện ở trên ngực cũng là tật đau. Cung ra 64 tay, kỳ thực chính là 64 lộ bát quái trưởng diễn biến mà đến, cùng chia 8 lội, mỗi lội bắt thước. Đơn đội trưởng, nắp bàn tay, phản công trưởng, trục trưởng, thuận thế trưởng, thuận bộ trưởng, ngủ lại trưởng, bình xuyên trưởng, nam hổ khiêu giản, thanh long tham trưởng, bát vân kiếm nhật, tơ vàng xóa lông mày. Cung nhược mai một chiêu một thức, như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại nối liền một cách trôi chảy, từng bước ép sát, chiêu chiêu vượt lên trước. Triệu Hằng cũng là lúc tiến lúc lui, bước chân vững vàng, chiêu thức lão luyện, phòng ngự là chính, ngẫu nhiên phản kích. Hai người tại trên mặt tuyết giao thủ, một cương một đu, rất có mỹ cảm, dưới chân thỉnh thoảng tạo nên từng trận bông tuyết, sau đó lại bị bà táo mang theo kình phong thổi tan bốn phía. Cách đó không xa trong một gian phòng, Cung Bảo Sâm đang ngồi ở phía trước cửa sổ, cầm trong tay chén trà, vừa uống vừa nhìn. Củ Gừng, ngươi nhìn cái này Triệu Hằng như thế nào? Bên cạnh quản gia Củ Gừng đội vàng đáp lại lao ra, tiểu tử này là cái tập võ tài liệu tốt, một chiêu một thức, có chút lão luyện, bước chân trầm ổn hữu lực, ứng đối không chút hoang mang, hẳn là che giấu thực lực. Nếm một cái trà, Cung Bảo Sâm gật gật đầu không tệ, ánh mắt của ngươi vẫn là độc ác như vậy. Tiểu tử này nên tính là trời sinh thần lực, căn cốt tuyệt hảo, trước đó lại là sơ sót. Hình ý quyền đấu pháp đã bị hắn hoàn toàn hiểu rõ, còn tạo thành chính mình phong cách đặc biệt. Hắn đây là đang nhường nhà chúng ta nha đầu đâu. Củ Gừng cũng là phụ họa nói hai người nếu thật là sinh tử chém giết, nhị tiểu thư thật đúng là không phải là đối thủ. Tiểu tử này vẫn là rất biết lễ phép. Cung Bảo Sâm lộ ra mỉm cười, tiểu tử này phẩm hạnh, ta là tin được. Ân. Phụ thân hắn làm nghề y một đời, chăm sóc người bị thương, ý đức cao thượng, được người kính ngưỡng. Lao Triệu gia gia giáo cũng rất nghiêm ngặt, nếu không phải sinh gặp loạn thế, tiểu tử này cũng sẽ là một cái lương y đi chỉ tất nhà, sinh gặp loạn thế, người như lục bình. Muốn cứu người, trước phải tự vệ. Triệu huynh đem hắn giao phó cho ta, cũng là muốn để cho ta chuyển cho hắn võ nghệ, để cho hắn trong loạn thế này nhiều một phần sức tự vệ, có thể vì bọn họ Triệu gia chuyển thừa hương hỏa. Cảm khái một phen, Cung Bảo Sâm nhìn một chút đang tại giao thủ hai người, quay đầu phân phó nói Củ Gừng. Đoán chừng lại có 10 chiêu, hai người bọn họ liền sẽ phân ra thắng bại. Người chờ một chút, đem Triệu Hằng kêu đến, ta có lời muốn nói với hắn. Củ Gừng con người lui ra. Quả nhiên, cũng không xuất Cung Bảo Sâm sở liệu, 8 chiêu sau đó, Triệu Hằng làm bộ phòng thủ sai lầm, lộ ra khía cạnh, bị Cung Nhược Mai một trường đập nện trên bờ bay. Cũng may Cung Nhược Mai cũng rất có phân tốc, kịp thời thu lực đạo, Triệu Hằng chỉ là lui một hai bước, tàn lực đạo, cũng không có bị tổn thương gì. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Có nặng lắm không? Triệu Hằng bả vai run một cái, không có chuyện gì, sư tỷ, ta cái này da dày thịt béo, lại xuyên qua nhiều như vậy. Cung Nhược Mai nhẹ nhàng thở ra, ngươi nhìn ngươi, chỉ biết là phòng thủ, thủ lâu tất thua, đây không phải lại thua sao? Triệu Hằng cũng là cười ha hả, không thèm để ý chút nào, ta vốn cũng không như sư tỷ, thua cũng bình thường. Đa tạ sư tỷ chỉ giáo, sư đệ ta được ích lợi không nhỏ. Gặp Triệu Hằng thật sự không có việc gì, Cung Nhược Mai lại bày ra sư tỷ tư thế, cái này luận võ chính là muốn đánh đòn phủ đầu, ai trước tiên cấp tiên cơ, liền thắng nửa bậc. Ngươi cái này chỉ biết là phòng thủ không thể được, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Chỉ điểm một phen sau đó, Cung Nhị tiểu thư hai tay sau lưng, bắt trước phụ thân khí độ sư đệ, tập võ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Ngươi cần phải tiếp tục cố gắng a. Triệu Hằng cũng rất phối hợp, bày ra một bộ học sinh tư thái đa tạ sư tỷ dạy bảo, tuyệt không dám buông lòng nửa phần. Thái độ như vậy, để cho có chút ngạo kiều Cung Nhị tiểu thư phi thường hài lòng, lại chỉ điểm Triệu Hằng vài câu, mới thản nhiên rời đi. Nghiễm nhiên một bộ tông sư khí độ, đợi đến chuyển qua một chỗ chỗ ngặt, Cung Nhị tiểu thư chạy mau mấy bước, trở về chính mình phòng, đóng cửa phòng, vô vô chính mình còn không có phát dụng hoàn toàn bộ ngực nhỏ, thở dốc một hơi, tiểu tử này tiến bộ càng lúc càng nhanh, so với lần trước lại nhiều chống năm chiêu. Không được, gần nhất nhiều lắm chỉ điểm một chút hắn. Không biết thế nào, Cung Nhược Mai lên ý niệm, chỉ điểm sư đệ, nhất định muốn sớm làm. Đúng, chính là như vậy. Triệu Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, mình không phải là cái làm diễn biên liệu, vẫn là đao thật sát thực chiến đấu, càng thích hợp chính mình. Ngay tại Triệu Hằng chuẩn bị tiếp tục diễn luyện thời điểm, quản gia Củ Gừng đi tới. Củ Gừng ăn mặc rất có đặc điểm, áo da mũ da, yêu bội khảm đao, trên vai còn ngồi một cái con khỉ. Vừa chơi khảm đao lại chơi khỉ, 8/9 phần 10 đao phủ. Con khỉ cái hót đến cổ và nhân loại rất nhiều giống, đao phủ dưỡng con khỉ, chính là vì mỗi ngày sờ con khỉ cái hót, thuận tiện chặt đầu thời điểm hạ đao. Củ Gừng chính là tổ truyền đối với đao phủ, chỉ là đến nơi này cái niên đại, đao phủ nhất định thất nghiệp. Cùng đường mặt lộ, ngay cả cơm đều ăn không hơn Củ Gừng, bị Cung Bảo Sâm thu lưu, không có chút nào ghét bỏ thân phận của hắn, còn cho hắn lấy tên Phúc Tinh, để cho hắn thường bạn nữ nhi tả hữu, để cho hắn bảo hộ nữ nhi, cũng là hy vọng nữ nhi có thể có Phúc Tinh làm bạn. Củ Gừng thân thủ không kém, đao pháp cũng rất tốt, đối với cung gia cũng là trung thành tuyệt đối là có thể bị thác người. Hằng thiếu gia, lão gia tìm ngươi. Củ Gừng âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, vừa nghe xong liền có thể để cho người ta liên tưởng đến gì xét đao sát. Triệu Hằng thu hồi muốn bày ra quyền giá tử, trả lời một tiếng tốt, khương thúc, ta cái này liền đi. Trong phòng, Cung Bảo Sâm đưa tay ra hiệu ngồi đi, luyện cho tới trưa, uống chén trà. Tạ sư phụ. Triệu Hằng cũng là rất có lễ phép. Cung Bảo Sâm diện mục hiền lành, ngựa khí nhẹ nhàng tại nhà mình, không cần khách khí như thế. Vừa mới ta nhìn ngươi cùng nha đầu giao thủ, bảo lưu lại thực lực, như thế nào không toàn lực ra tay? Tại vị này lão giang hồ trước mặt, Triệu Hằng cũng không có giấu giếm sư phụ, sư tỷ là nữ tử, huống chi vẫn còn so sánh ta nhỏ hơn một tuổi, ta tự nhiên muốn để cho. Cung Bảo Sâm tay trái nâng chén trà, tay phải dùng trà nắp nhẹ nhàng đẩy ra lá trà, uống một ngụm nói thật. Triệu Hằng cũng cười cười, sư tỷ tính tình muốn mạnh, nhường năng điểm, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Hơn nữa, để cho sư tỷ nhiều cười cười cũng tốt. Cung Bảo Sâm hài lòng gật đầu, nhớ tới phía trước một đoạn, có cái lao bằng hưu tới cửa, muốn cho mình nhi tử cầu hôn, chính mình lúc ấy không có lập tức đáp ứng, xem ra chuyện này có thể trực tiếp từ chối đi. Đến Cung Bảo Sâm loại cảnh giới này, nhìn thấu một người, chưa bao giờ cần thời gian quá dài, một chi tiết là đủ rồi. Chương 184, quốc thuật cảnh giới lúc này, tại Cung Bảo Sâm trong mắt, hiển nhiên đã có tốt hơn con rể nhân tuyển. Mắt thấy lão gia tử tâm tình không tệ, Triệu Hằng cũng thừa cơ thỉnh giáo vấn đề sư phụ, ta đọc tiền nhân sáng tác, nhìn thấy có minh kình, ám kình, hóa kình nói chuyện, không biết sư phụ có thể hay không cho ta kỹ càng nói một chút. Cung Bảo Sâm cũng là mở miệng truyền thụ cái gọi là minh kình, ám kình, cũng đích xác là từ chúng ta hình ý quyền bắt đầu chuyển tới. Nhưng minh kình, ám kình cũng không thể xem như cảnh giới phân chia. Ám kình cũng không thấy được nhất định so minh kình muốn cao minh. Chân chính trong thực chiến, hay là muốn vì từng người mà khác nhau. Minh kình dựa vào là gân cốt lực, cũng chính là người trời sinh bản lực. Như ngươi loại này dị bẩm thiên phú, đồng dạng là minh kình, cũng có thể so với người khác uy lực quyền pháp càng lớn. Hình ý quyền nhập môn là cả kình, chỉnh thể lực, xem như vào quyền thuật minh kình môn. Nội gia quyền nội công cơ sở chính là thân kình nội cốt, chỉnh hợp quanh thân kình lực, một chiêu đánh ra chính là tất cả đều là kình lực, tự nhiên uy lực vô tận. Nhớ năm đó Thượng Vân Tường lão gia tử dựa vào một thức nửa bước băng quyền danh chấn thiên hạ, hắn liền từng nói muốn đánh cả một đời minh kình. Phóng nhãn toàn bộ võ lâm, hắn minh kình lại có mấy người có thể làm. Triệu Hằng như có điều suy nghĩ, Cung Bảo Sâm tiếp tục giảng giải cái gọi là ám kình, càng nhiều hơn chính là một loại phụ trợ, một loại nhu kình. Ám kình có thể đơn độc luyện, trực tiếp thông qua đứng như cọc gỗ luyện tập tạo ra ám kình. Nhưng nếu khí lực không đủ, minh kình luyện không tới nơi tới chốn, chỉ có ám kình cũng không gây thương tổn được người. Cho nên minh kình luyện đến cực hạn, quen tay hay việc, từ minh kình sinh ám kình, sáng tối kết hợp mới là chính đạo. Các ngươi người trẻ tuổi học quyền, dễ nhất chỉ vì cái trước mắt. Ngươi nhất định không thể tham công liều lĩnh, hủy tự thân này thiên phú căn cốt. Triệu Hằng không mình hành lễ xin nghe sư phó dạy bảo. Cung Bảo Sâm lại nói cái gọi là hóa kình cũng không phải là dễ dàng có thể đạt đến. Nhân thể có kinh mạch, có cơ bắp xương cốt, sử dụng kinh lực thời điểm khó tránh khỏi sẽ có trở ngại. Kỳ thực cái này cũng là nhân thể đối bản thân một loại bảo hộ. Phong ngừa dùng sức quá mạnh, đả thương tự thân. Triệu Hằng nghe xong liền hiểu rồi, bản thân hắn chính là trung ý đại gia, tự nhiên biết đạo lý trong đó. Nói trắng ra là, nhân thể bắp thịt xương cốt là có nhất định cực hạn chịu đựng, cũng không phải người không thể sử dụng lực khí lớn hơn, mà là nhân thể vì bảo hộ tự thân, hạn chế hành vi. Trong cái này giống như trong một chút báo cáo tin tức nói, mẫu thân nhìn thấy hải tử bị đặt ở gầm xe, bộc phát tiềm lực, có thể xốc lên ô tô. Dùng khoa học từ ngữ tới nói, chính là ạ diện lìn tăng mạnh. Nghe Cung Bảo Sâm giảng giải, Triệu Hằng cũng chậm chậm hiểu rồi hóa kình cảnh giới. Dùng một cái rất thích hợp từ để hình dung, đó chính là thấu khoảng không quanh thân quyền pháp luyện đến cực hạn, cơ thể mạnh đến trình độ nhất định, một quyền đánh ra, ở giữa tự thân hao tổn cơ hồ không có ý nghĩa, tự thân sử bao nhiêu lực, đánh vào trên người địch nhân chính là bao nhiêu lực. Hình ý quyền có 3 loại luyện pháp, 3 bước công phu, tầng 3 đạo lý. Cao nhất tức là hóa kình, luyện thần hoàn hư, dịch tủy. Nơi này luyện thần phản hư, còn không phải tiên hiệp trong tiểu thuyết loại kia luyện thần phản hư, mà là nhân thể tinh khí thần. Luyện thần phản hư chính là quyền thuật luyện đến cực hạn, hoàn toàn tạo thành bản năng của thân thể, cho dù ở trong lúc ngủ mơ, cảm ứng được có người đánh lén, cơ thể cũng có thể tự phát làm ra phản ứng. Có một lần, hình ý quyền tông sư sang nghị trai tiên sinh đang rửa mặt, sau lưng có người muốn đánh lén, trực tiếp bị dưới thân thể hắn ý thức đánh bay ra ngoài. Rửa mặt xong, xe tiên sinh quay đầu lại, mới phát hiện địch nhân. Không thể không nói, có danh sư chỉ đạo, học đồ vật chính là nhanh. Huống chi, vẫn là Triệu Hằng loại này bật học tuyển thủ. Từ lý luận đến thực tiễn, từ thung công, luyện pháp đến đấu pháp, Triệu Hằng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiến bộ. Không đến một tháng, Triệu Hằng khắp mọi mặt cơ sở đã 10 phần vững chắc, giống như là cái tập võ nhiều năm quả đấm tay. Dù sao mấy đời tích lũy, 10 cấp kỹ năng cách đấu đều còn tại đó. 2 tháng sau, Triệu Hằng một quyền kích đánh đi ra, có thể vang dội không khí, uy thế kinh người, cũng chính là cái gọi là ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên, đây là minh kình chi cảnh. Kỳ thực, chỉ bằng vào tự thân tố chất thân thể, Triệu Hằng không cần luyện tập, liền có thể đánh ra minh kình hiệu quả, lại uy lực quyền pháp không kém chút nào. Bây giờ chỉnh hợp quanh thân khí lực, lần nữa đập nện ra ngoài, 30 điểm thể chất, tăng thêm trời sinh thần lực lật gấp đôi, gấp 6 lần sức mạnh, ai có thể đỡ được. Minh kình đỉnh phong sau đó, tiến thêm một bước, rèn luyện tâm lực, khống chế nguyên khí lỗ chân lông, đem lưng xương đôi trọng tâm điều chỉnh đúng chỗ, làm cho toàn thân gân cốt lớp màng bên ngoài quán thông, bộc phát ám kình, này liền cái gọi là quán thông hai mạch nhâm đốc một đầu lớn xương sống bên trên trụ kinh mạch, chính là hai mạch nhâm đốc, thể nội bởi vì vận động mà sinh ra nguyên khí, thông qua lỗ chân lông, hóa thành ám kình đánh ra, một quyền đâu chỉ ngàn cân. Qua năm sau đó, trong lúc bất chi bất giác, Triệu Hằng chạy tới sư tỷ cung Nhược Mai phía trước, mà cái này trước trước sau sau sử dụng thời gian cũng không đến 4 tháng. Đây chính là thiên phú dị bẩm, hiệu suất bất hắc, lại thêm hậu tích bạc phát hiệu quả. Triệu Hằng bái sư tháng thứ nhất, Cung Bảo Sâm cảm thán trời ban lương tài, chấn hưng có hy vọng. Triệu Hằng bái sư 2 tháng, Cung Bảo Sâm thở dài một tiếng, thế gian vậy mà thật có kỳ tài như vậy. Triệu Hằng bái sư 3 tháng, Cung Bảo Sâm chỉ có 2 chữ, yêu nghiệt. Triệu Hằng bái sư 4 tháng, Cung Bảo Sâm bắt đầu treo lên tính toán nhỏ nhặt, người con rể này, hắn chắc chắn phải có được, ai tới đều vô dụng. Nha đầu, mấy ngày nay tại sao không đi tìm người tiểu sư đệ tỷ võ? Gặp con gái nhà mình mỗi ngày một người luyện võ, Cung Bảo Sâm cũng có chút gấp gáp rồi, tốt như vậy con rể, ngươi cao minh bắt chút nhanh à, chạy làm sao bây giờ? Cung Nhược Mai có chút buồn bực, cha, ta đánh không lại hắn. Không được, ta muốn tức giận phân đấu, không thể để cho sư đệ vượt qua. Nhìn thấy nữ nhi thần sắc, còn có cái này tức giận bộ dáng nhỏ, Cung Bảo Sâm lập tức vui lên, còn tốt, xem ra mình nữ nhi cũng thích tiểu tử kia, có hy vọng. Ho nhẹ một tiếng, cân nhắc một chút nha đầu, ta chuẩn bị đem chúng ta cung ra 64 tay chuyển cho Triệu Hằng. Chỉ là ta cái này gần nhất tương đối bận rộn, vẫn là từ ngươi thay thế ta chuyển thụ a. Cung Nhược Mai có chút hiếu kỳ cha, ngươi bận rộn cái gì đâu? Cung Bảo Sâm khoát khoát tay không có gì, chính là một chút lão bằng hữu muốn bái phỏng, còn có võ sĩ biết chuyện. Thế nhưng là, cha, ta đều đánh không lại hắn, còn thế nào dạy hắn? Cung Bảo Sâm nhìn xem nhà mình luôn luôn tranh cường háo thắng nữ nhi, lúc này lại có một ít nữ nhi ra ngại ngùng cùng thẹn thùng, cũng là hơi xúc động, nữ nhi thật sự trưởng thành, cái này qua năm, cũng 18. Thời suy nghĩ một chút, Cung Bảo Sâm mở miệng cười ai nói đánh không lại liền không thể dạy. Tại trên hình ý quyền, ngươi sư đệ chính xác đã đến hỏa hậu nhất định. Nhưng tại trên bắt quái trưởng, hắn còn non lắm. Ngươi muốn đi dạy hắn bắt quái trưởng, cũng không phải cùng hắn giao đấu. Hắn tốt như vậy học, còn không phải cái gì tất cả nghe theo ngươi. Cung Nhược Mai hai mắt tỏa sáng đúng à, ta muốn làm lao sư hắn, để cho hắn ngoan ngoan nghe lời. Cái kia, cha ngươi bận rộn a, ta đi. Nhìn xem nữ nhi đi ra ngoài, Cung Bảo Sâm lộ ra nụ cười vui mừng nữ nhi này thực sự là trưởng thành, cũng có ý nghĩ của mình. Hy vọng ta không thấy nhìn lầm. Chờ bọn hắn có hài tử, cũng có thể chuyển xuống ta cung gia tuyệt học. Cung Bảo Sâm ngược lại là cũng không thèm để ý hài tử họ bất tính cung vấn đề, đến hắn cảnh giới này, đã không có một môn một nhà góc nhìn, chỉ muốn đem nhà mình tuyệt học đều có thể chuyển thừa xuống. Đang tại tiền viện luyện quyền Triệu Hằng, cũng không biết sư phụ của mình đã để mắt tới chính mình. Đương nhiên, biết có thể càng cao hứng. Dù sao, sư tỷ nhan trị này, dáng người vẫn là rất đem ra được. Chương 185, thời cuộc nhận được phụ thân chỉ điểm Cung Nhược Mai, vốn là còn một chút bộ dáng ủ rũ cúi đầu, trong nháy mắt trở nên tràn đầy phấn khởi, chạy tới dạy Triệu Hằng cung ra 64 tay. Vì thúc đẩy con gái nhà mình cùng Triệu Hằng, Cung lão gia tử cũng là phí hết không ít tâm tư, nghĩ hết biện pháp cho hai người sáng tạo cơ hội. Triệu Hằng ngược lại là không quan trọng, ai tới dạy mình đều như thế. Cung Nhược Mai cung ra 64 tay, cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy được lão gia tử thân truyền, dạy Triệu Hằng tuyệt đối là đầy đủ. Hình ý quyền đi là cương mãnh con đường, bắt quái trưởng đi là linh xảo con đường, cung ra 64 tay, càng đem bắt quái trưởng lưu kình phát huy đến cực hạn. Cung Nhược Mai thân là nữ tử, lại quanh năm tập võ, cơ thể tính dẻo dai rất tốt, chắc là có thể từ đủ loại không thể tưởng tượng nổi đến góc độ thiên môn cấp công, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bắt quái trưởng bên trong có một chiêu gọi là sen dịch sườn, bị Cung Bảo Sâm đổi thành diệp thực chất dấu hoa. Cung Nhược Mai một chiêu này diệp thực chất dấu hoa đã luyện đến cực hạn, tìm tới chính mình con đường, có thể nói là tuyệt kỹ của mình. Giống như Cung Bảo Sâm tuyệt kỹ, một chiêu vượn già treo ấn công phu một đạo, chiêu số là chết mà người là sống. Lâm trận phát huy, xem trọng chính là tùy cơ ứng biến, khi tất cả chiêu số đều thuần thục đến cực hạn, tạo thành phản ứng tự nhiên, mới có thể tại thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán chính xác nhất, dùng ra thích hợp nhất chiêu số. Có chút chiêu số dùng thuận tay, thậm chí căn cứ tự thân tình huống diễn biến ra phù hợp nhất tự thân biến hóa, cũng đã thành chính mình độc môn tuyệt chiêu. Hình ý quyền là thoát thương bị quyền, càng thích hợp chiến trận chém giết. Bát quái trưởng là hóa đao vị trưởng, càng thích hợp võ lâm tranh đấu. Hơn nữa, bát quái trưởng coi trọng nhất bước chân thân pháp, linh hoạt đa dạng, tốc độ nhanh, nhanh nhẹ cao, cận thân cách đấu, càng chiếm ưu thế. Nếu là đặt ở thế giới võ hiệp, số đông cao thủ cũng là dùng kiếm hoặc đao, rất ít khi dùng thường, xem trọng chính là một cái lấy mau đánh chậm, bát quái trưởng ngược lại càng thêm thích hợp. Cho nên, Triệu Hằng cũng rất xem trọng bát quái trưởng học tập. Hơn nữa, bát quái trưởng lưu kình, đối với bây giờ đang đứng ở minh kình sinh ám kình Triệu Hằng tới nói, lại cực kỳ thích hợp. Hai tướng được ra, càng có trợ giúp Triệu Hằng lĩnh nộ cương nhu hòa hợp quyền thuật trí lý. Ân, chiêu này thiên vương nâng tháp, rất không tệ, đã có ta 3 phần hòa hậu. Chiêu này tiên cân truy mà cũng rất tốt, chính là có chút nặng, muốn lưu 3 phần khí lực. Chiêu này vương mẫu ngoặc tuyến còn kém điểm, ngươi muốn trước dạng này, còn như vậy. Có thể cho sư đệ làm lão sư, đem hắn huấn như cái hài tử, cái này khiến Cung Nhược Mai rất có cảm giác thành tựu, phản phất lại lần nữa tìm về sư tỷ uy nghiêm. Đương nhiên, Cung nhị tiểu thư mặc dù ngoài miệng có chút không tha người, nhưng cái này lão sư làm vẫn là tương đối xứng trước, chỉ điểm Triệu Hằng cũng là tận tâm tận lực. Nhìn xem 1m8 to con, dáng dấp ai hùng anh tuấn sư đệ, dưới sự chỉ huy của mình, học nghiêm túc cố gắng, Cung lão sư cũng rất hài lòng. "Tốt, hôm nay trước hết luyện đến nơi này đi." Đại sư huynh lấy trở về, chờ một chút mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Cung Nhược Mai vô vô tay, ra hiệu Triệu Hằng kết thúc, tiến đến rửa mặt. Đối với đại sư huynh này Mã Tam, Triệu Hằng cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Mấy năm về sau, tiểu tử này đầu phục sách nhỏ. Trong kịch bản gốc, Cung Bảo Sâm dùng một chiêu vượn già treo ấn, khuyên hắn quay đầu là bờ. Nhưng tài năng lộ rõ Mã Tam, cũng không có đem sư phụ nghe vào, ngược lại cho là lao ra tử giả, động tác chậm, đem lão gia tử đánh chết. Cung lão gia tử là ai, đánh khắp võ lâm không địch thủ tồn tại, há lại sẽ bại bởi Mã Tam? Chỉ là hắn nghe xong Diệp Vấn lời nói, thiên hạ chi đại, đâu chỉ Nam Bắc. Miễn cưỡng cầu toàn, thương đương dậm chân tại chỗ. Nói trắng ra là, tại Diệp Vấn xem ra, quyền thuật không biên giới, cho dù là ngoại nhân, cũng có thể chuyển thụ công phu. Chính là bởi vì Diệp Vấn lời nói này, Cung lão gia tử tự nhận đang ý nghĩ bên trên bại bởi hắn. Thậm chí tại đối mặt đồ đệ Mã Tam thời điểm, dù là hắn làm tặc, cũng hy vọng hắn có thể quay đầu lại là bờ, lại hoặc là tối thiểu nhất cũng đem công phu truyền xuống. Chỉ là, Cung lão gia tử không nghĩ tới, nữ nhi của hắn cũng không có nghe phụ thân lời nói từ bỏ báo thủ, ngược lại hủy đi hôn ước, lấy thân tuấn đạo, không tới gả, không truyền nghề, cùng Mã Tam liều mạng cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng dẫn đến cung gia tuyệt học thất truyền. Tại Triệu Hằng xem ra, Diệp Vấn kiến giải cũng không tính cái gì. Cái này giống như hậu thế nói tới, khoa học không biên giới. Nhưng mà, nhà khoa học là có biên giới. Đạo lý giống nhau, quyền thuật có thể không biên giới, nhưng quyền sư có biên giới. Đối với người mình, tự nhiên có thể truyền thừa võ học, truyền thừa tinh thần. Nhưng đối với ngoại nhân, Triệu Hằng vẫn tin tưởng câu nói kia, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cho nên, nếu là Mã Tam thật sự dám phản bội sư môn, Triệu Hằng tuyệt đối lập tức tiến hắn rời đi, nhân gian bên ngoài. Giữa trưa, trên bàn cơm. Mặc dù không thích Mã Tam, nhưng bây giờ hắn còn nấp rất kỹ, Triệu Hằng cũng không tốt trực tiếp đi làm cái gì thay sư phụ thanh lý môn hộ. Đương nhiên, Cung Nhược Mai cùng Mã Tam quan hệ cũng không tốt, có thể là bởi vì hai người niên linh chênh lệch, cũng có thể là trong tính cách khác biệt, để cho Cung Nhược Mai rất không thích đại sư minh này. So sánh dưới, vẫn là mới tới tiểu sư đệ càng thân thiết hơn, nghe lời, học nhanh, còn có thể đùa nàng vui vẻ. Trong bữa tiệc, Mã Tam mở miệng nói sư phụ, bây giờ bên ngoài huyên náo đang loạn. Mãn Thanh Hoàng đế lại xông ra, các phe võ lâm đồng đạo đều chịu đến chèn ép, chúng ta Cung gia cũng bước đi liên tục khó khăn, ngài nhìn nên xử trí như thế nào? Cung Bảo Sâm thở dài thời cuộc dung chuyển, cũng không người nào biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Chừng 2 năm nữa, ta liền chuẩn bị từ nhiệm võ sĩ hội hội trưởng. Ta giả, thân thủ không được, tư tưởng này cũng không được. Võ lâm cần nhân tài mới, cũng cần mới dê đầu đàn. Trong luật thế, như thế nào tại tự vệ điều kiện tiên quyết, đem chúng ta công phu cùng tinh thần chuyển thừa xuống, đây mới là chúng ta nên nghĩ. Có lẽ, cũng là thật ứng câu nói kia, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Làm nhiều năm như vậy võ sĩ hội hội trưởng, Cung Bảo Sâm cũng chính xác tận chức tận trách, vì cái này võ lâm làm rất nhiều chuyện. Bây giờ, giang hồ một đời người mới thay người cũ, thế sự như kỳ cục của mới. Có một số việc, không chịu nhận mình già cũng không được. Đối mặt bên ngoài bây giờ cục diện, Cung Bảo Sâm cũng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể mau chóng thối vị nhậm chức, chờ mong người mới có thể vì cái này võ lâm tìm ra mới đừng ra. Triệu Hằng vốn còn nghĩ thuyết phục Cung Bảo Sâm nâng nhà Nam Thiên, tránh né chiến loạn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, bây giờ còn chưa phải lúc, khi chưa có từ nhiệm võ sĩ hội hội trưởng, Cung Bảo Sâm vô luận như thế nào cũng sẽ không làm đạo binh. Đi ra lẫn bảo, coi trọng nhất chính là một mặt, nếu là hắn người võ sĩ này hội hội trưởng đều chạy, phương Bắc võ lâm tinh khí thần ắt sẽ bị đả kích. Cho nên, Cung Bảo Sâm đã có ý nghĩ, đợi đến xuôi Nam tổ chức thoái ẩn nghi thức thời điểm, liền để Triệu Hằng cùng nữ nhi định cư phương Nam, an ổn sống qua ngày, chuyển thừa nhà học. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là Cung Bảo Sâm ý nghĩ, còn không có cùng những người khác nói qua. Chương 186, Cung Nhược Mai cho thấy tâm ý hôm nay, Cung Bảo Sâm đem Triệu Hằng gọi vào trước mặt Triệu Hằng, ngươi theo ta học nghệ, mặc dù mới hơn nửa năm, nhưng nên học đồ vật, ngươi cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Học võ người, có thể chia làm 3 cái cảnh giới, thấy mình, mỗi ngày địa, gặp chúng sinh. Thấy mình, cần ngươi đi tìm đến con đường của mình, điểm này chỉ có thể dựa vào chính ngươi linh ngộ, người khác ai cũng không giúp được ngươi. Mỗi ngày địa, liền cần ngươi ra ngoài đi một chút, cùng các môn các phái cao thủ so chiêu một chút, lãnh hội một chút phái khác võ học bị lực, gặp bách gia chi trưởng, lấy thừa đủ thiếu, mới có thể tiến thêm một bước. Đến nỗi chúng sinh, còn không phải ngươi bây giờ có thể nghĩ. Chờ ngày nào đó ngươi học có thành tựu, cũng tìm được con đường của mình, liền có thể chuyển thừa hương hỏa, thành tựu chúng sinh. Bây giờ, lại đóng cửa làm xe, hiệu quả đã không lớn, ngươi nên đi ra đi một chút. Triệu Hằng gật đầu là, sư phụ, đệ tử cũng chờ mong cùng rất nhiều cao thủ phân cao thấp. Cung Bảo Sâm dừng lại một chút, mới mở miệng nói ta với ngươi phụ thân tương giao nhiều năm, bây giờ hắn lại đưa ngươi giao phó tại ta. Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đối với chúng ta nhà nha đầu, cảm giác như thế nào? Triệu Hằng cũng coi như là lão giang hồ, nghe lời này một cái, tự nhiên cũng biết là có ý gì, lúc này tỏ thái độ sư phụ, sư tỷ thẳng thắn ngây thơ, tuy có tốt hơn mạnh, nhưng cũng tăng thêm vài phần khí khái hào hùng. Ta, tự nhiên cũng là 10 phần ưa thích. Cung Bảo Sâm trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng như vậy thì tốt. Ta có ý định đem nàng gả cho ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Triệu Hằng cũng trực tiếp đáp ứng nếu là có thể cưới sư tỷ làm vợ, là Triệu Hằng vinh hạnh. Ta nhất định đem sủng nàng, yêu nàng, che chở nàng một đời một thế. Chỉ là, sư phụ, bây giờ xin gặp luận thế, thiên hạ dung chuyện. Có một số việc, không thể làm như không thấy, ta không thể không làm, không vì khác, chỉ vì một cái không thẹn lương tâm. Sau này, ta có thể sẽ lui tới tại thời khắc sinh tử, ăn bữa hôm lo bữa mai. Bởi vậy, ta không dám cho sư tỷ hứa hẹn, cũng không dám để cho sư tỷ một mực chờ ta. Sinh ở thời đại này, nếu như không đi giết được gấu, uổng phí một thân này bản sự, càng uổng phí tới này trên đời đi một lần. Triệu Hằng phía trước liền mịt mờ đề cập qua chuyện này, Cung Bảo Sâm cùng Cung Nhược Mai đều biết, cũng không có đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Đối với Cung Nhược Mai, Triệu Hằng đương nhiên muốn cưới nàng, nhưng chính mình làm những chuyện như vậy, nhất định là tràn ngập hung hiểm, nhất thiết phải sớm nói ra. Trong phòng Cung Nhược Mai, nghe được Triệu Hằng câu kia sủng nàng, yêu nàng, che chở nàng một đời một thế, một trái tim đều hóa. Nhưng được nghe lại Triệu Hằng lời kế tiếp, tâm lại nhấc lên, sau đó cũng không lo được gần nút, liền chạy đi ra làm sao ngươi biết ta không muốn chờ ngươi. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta nguyện ý chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Hơn nửa năm ở chung, Cung Nhược Mai đối với ở độ tuổi này tương đương, lại xoáy khí hài hước, còn học thức uyên bác sư đệ, đã sớm động tâm. Cái niên đại này nữ hài tử, rất ít đi ra ngoài, vốn cũng không có được chứng kiến mấy cái nam sĩ, càng không nhận ra bao nhiêu cùng tuổi người trẻ tuổi. Ở trong mắt Cung Nhược Mai, nhà mình tiểu sư đệ chính là ưu tú, không gần như chỉ ở trên võ học có thể vượt qua nàng, còn nghe nàng lời nói, khắp nơi nhường nàng. Nam nhân như vậy, bỏ lỡ lại đi cái nào tìm? Nhìn xem trước mắt không kịp chờ đợi nhảy ra sư tỷ, rõ ràng là sớm đã tỉnh căn thâm trùng, Triệu Hằng cũng có chút xúc động. Hơn nửa năm sớm chiều ở chung, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau luyện võ, cùng một chỗ ra ngoài, sớm đã thành thói quen lẫn nhau tồn tại. Cung Bảo Sâm nhìn xem hai người, cũng rất cảm thấy vui mừng, chung quy là được như nguyện. Có thể nghĩ đến Triệu Hằng muốn đi làm chuyện, trong lòng không khỏi lại có chút lo lắng. Triệu Hằng, ta biết ngươi muốn làm gì, người tập võ chúng ta cũng phải có phần này đảm đương cùng trách nhiệm. Nhưng sức mạnh của một người từ đầu đến cuối có hạn, công phu luyện đến cực hạn, vẫn không ngăn nổi súng pháo. Nhớ năm đó, một đời tông sư Trình Đình Hoa cũng chết ở họng súng phía dưới. Ngươi ra ngoài làm việc, cũng làm cẩn thận hơn, bảo toàn chính mình, giữ lại hữu dụng chi thân, mới có thể tiêu diệt càng nhiều địch nhân. Cung Bảo Sâm cũng không có khuyên can Triệu Hằng, hắn hiểu Triệu Hằng phẩm tính, một khi quyết định, cũng sẽ không sửa đổi. Hơn nữa, chuyện này cũng là gia quốc đại nghĩa, hắn cũng không có lý do ngăn cản. Nếu không phải tuổi cao, hắn đều nghĩ nâng thương ra trận, giết địch báo quốc. Mặc dù Triệu Hằng rất muốn đem sư tỷ ôm vào trong ngực, cho nàng một phần hứa hẹn, nhưng khi mặt lao gia tử, Triệu Hằng cũng không dám quá giới hạn. Bằng không, coi chừng lao gia tử trực tiếp cho hắn tới một cái phá quyền. Triệu Hằng không mình hành lễ sư phụ, đệ tử xin nghe dạy bảo, nhất định chú ý cẩn thận. Cung Bảo Sâm gật gật đầu, như vậy đi, hai ngày nữa, ta gọi mấy cái quen nhau bằng hữu chứng kiến một chút, cho các ngươi hai cái, trước tiên quyết định hôn ước. Nha đầu còn không có đầy 18 tuổi tròn, đợi nàng trưởng thành, ta liền cho các ngươi đem hôn lễ làm. Nghe được phụ thân câu nói này, vốn đang hết sức lớn mật cung nhị tiểu thư, cũng không nhịn được có chút thẹn thùng, chừng Triệu Hằng một mắt, liền quay người chạy ra. Cuối cùng chỉ là một cái tiểu cô nương, còn không có kinh nghiệm quá nhiều thế sự tăng thương, thói đời nóng lạnh. Gặp nữ nhi chạy ra, Cung Bảo Sâm phất phất tay, còn đứng ngây đó làm gì? Mau chóng tới xem. Triệu Hằng cũng đứng dậy cáo lui, đi tìm cung nhị tiểu thư tâm sự đi. Vừa mới cũng coi như là chính thức biểu bạch, chính là kém một chút ý tứ, không có cảm giác nghi thức. Đi đến cung nhị tiểu thư trước cửa khuê phòng, Triệu Hằng gõ cửa một cái, sư tỷ, sư tỷ. Triệu Hằng còn không có hô hai câu, liền bị cung Nhược Mai mở cửa phòng, một cái kéo vào, sau đó chấm dứt nhanh cửa phòng. Bốn mắt nhìn nhau, cung nhị tiểu thư lại cảm thấy vừa rồi chính mình quá không căng thẳng, do dự một chút, ngươi vừa mới tại trước mặt cha ta nói đều là thật. Triệu Hằng nhìn thấy cái dạng này nhăn nhăn nhó nhó sư tỷ, cũng cảm giác rất thú vị. Không nghĩ tới bình thường lúc nào cũng tùy tiện cung Nhược Mai, cũng có loại này tiểu nữ nhi tư thái. Có lòng muốn trêu chọc nàng sư tỷ, ngươi nói là cái nào một câu? Ai nha, biết rõ còn cố hỏi. Chính là ngươi nói muốn sủng ta. Triệu Hằng cũng không nhận tâm lại đùa nàng, đương nhiên là thật sự, sư tỷ. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi liền đi tiến vào trong lòng ta. Có thể tại tốt nhất niên kỷ cùng ngươi gặp nhau, là vận may của ta. Sư tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta làm bạn một đời sao? Cung Nhược Mai chưa bao giờ là loại kia tiểu thư khuê cát, cũng sẽ không đối với cảm tình che giấu, gọn gàng dứt khoát, ta nguyện ý. Triệu Hằng làm bộ nhẹ nhàng thở ra, vậy ta an tâm. Từ trong ngực, không gian chữ vật, lấy ra một cái tinh xảo hộp sư tỷ, cái này vòng tay là mẹ ta để lại cho ta. Mấy năm trước, mẹ ta liền đem cái hộp này giao cho ta, hơn nữa nói với ta, nếu như ta gặp có thể gần nhau cả đời người, liền đem cái này giao cho nàng, xem như công nhận Triệu gia con dâu. Không đợi Triệu Hằng nói xong, một mặt ngạo kiểu cung nhị tiểu thư trực tiếp đoạt lấy hộp, mở ra nhìn, ngươi đeo lên cho ta. Triệu Hằng nghe lời làm theo, ngược lại trong không gian còn có một nhóm, không chỉ có phỉ thúy vòng tay, còn có tinh xảo vòng tay, dây chuyền, nhẫn kim cương, vòng hai, cũng là Triệu Hằng lúc trước thế giới định tố, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ xem ra, quả nhiên hữu dụng. Cung nhị tiểu thư hơi nết khỏe môi lên, mặt mũi cong cong, hoàn toàn không che giấu được vui sướng trong lòng. Hôm nay tính ngươi quải. Còn có, vòng tay ta đã mang tới, về sau ta chính là người của ngươi, ngươi cũng là ta người. Không cho phép nói cái gì cái khác, vô luận bao lâu, ta đều chờ ngươi. Cho ta thật tốt. Luôn cảm giác có chút cắm lá cờ khuynh hướng, Triệu Hằng vội vàng dừng lại lời kế tiếp, dùng hành động cho thấy thái độ, cúi đầu chính là một hôn. Cung nhị tiểu thư rõ ràng là ngây ngẩn cả người, chưa từng có trải qua loại chiến trận này, nàng có chút chân tay luống cuống, sau đó vụng về đáp lại. Nói đến, cầm xuống cung nhị tiểu thư tốc độ đích xác có chút nhanh, nhưng cũng rất bình thường. Triệu Hằng đã dùng thiên phú thực lực của mình, trực tiếp đả động nhạc phụ tương lai, lại thêm hơn nửa năm này sớm chiều ở chung, bằng vào Triệu mẫu người mị lực cùng kinh nghiệm, bắt xuống một người tiểu cô nương, còn không phải dễ dàng. Chương 187, không giống nhau thương đấu thuật tất nhiên muốn ra cửa, muốn giết người, Triệu Hằng cũng bắt đầu đến thử sáng tạo trong tưởng tượng tuyệt kỹ thương đấu thuật, đương nhiên, cái này thương đấu thuật cũng không phải đạn rẽ ngoặt loại kia thái quá kiểu đoạn. Hậu thế đã có người đã thí nghiệm qua, khẩu súng chói cách tâm cơ bên trên, dùng tốc độ cực nhanh bung ra, cũng không thể để đạn rẽ ngoặt. Triệu Hằng muốn luyện tập thương đấu thuật, vẫn là nhận lấy phía trước nhìn Long Xà Diễn Nghĩa dẫn dắt. Tại Long Xà Diễn Nghĩa bên trong, có một vị Trình phái bắt quái trưởng truyền nhân, Trình Sơn Minh, chính là cực kỳ am hiểu thương pháp. Tại Long Xà Diễn Nghĩa bên trong, bởi vì Trình phái bắt quái trưởng tổ sư Trình Đình Hoa chết ở họng súng phía dưới, con cháu đời sau liền chuyên môn nghiên cứu súng đạn súng ống, dần ra, liền nghiên cứu ra dùng thân pháp tránh né đạn, giảm bất chúng thương khả năng. Về sau nữa, có người càng đem bắt quái trưởng bộ pháp cùng thương pháp kết hợp, đã sáng tạo ra mới công phu. Long Xà Diễn Nghĩa bên trong Trình Sơn Minh vừa ra trận, cầm trong tay hai thanh súng lục cổ quay, bằng vào linh hoạt chạy trốn, thông thạo đến cực điểm thương pháp, liền xử lý thực lực viễn siêu mình đỉnh tiêm cao thủ. Súng lục cổ quay chính mình có, bắt quái trưởng cũng học được tay, xạ kích trình độ càng là đương thời đỉnh tiêm, chỉ cần nghiên cứu thật kỹ một phen, sáng tạo ra thuộc về mình thương đấu thuật, không khó lắm. Mặc dù an toàn hơn biện pháp, vẫn là bắn tỉa khoảng cách xa, vừa bận tại thành thị, cũng không lúc nào cũng có cơ hội có thể đánh út địch nhân. Nếu là có thể nghiên cứu đồng thời nắm giữ loại này chiến pháp, tại trong thành thị, lại hoặc là phòng ốc bên trong, cũng có thể càng thêm phong dong. Hơn nữa, nếu là thật luyện thành loại này thương đấu thuật, dù cho đến thế giới võ hiệp, hẳn là cũng rất có tác dụng. Dù sao khinh công lại nhanh, còn có thể nhanh hơn được đạn. Loại này tương đấu thuật, tại trong Triệu Hằng suy nghĩ, ít nhất phải thỏa mãn hai điểm yêu cầu. Điểm thứ nhất, dựa vào linh hoạt chạy trốn, hữu hiệu tránh né công kích của địch nhân, mặc kệ là cận thân bắt đấu, vẫn là viễn chỉnh cùng tiễn cùng súng ngắn, đều phải làm đến tay mắt lanh lẹ. Sau khi đại nao đánh giá ra cùng tiễn cùng đạn đại khái quy tích, lập tức làm ra hành động tránh né. Đương nhiên, nếu là đụng tới mấy chục mấy trăm khẩu súng vây quanh, hay là viễn trình ám sát, cũng không phải là loại này tránh né có thể hữu dụng. Điểm thứ hai yêu cầu chính là muốn tại linh hoạt chạy trốn đồng thời nổ súng xác kích, dùng đạn hết khả năng phong bế đường lui của địch nhân, để cho địch nhân lui không thể lui. Tương lai Triệu Hằng địch nhân có thể là khinh công chắc tuyệt võ lâm cao thủ, tà xung hữu đột, trên nhảy dưới tránh cũng có thể dùng đạn phong bế trên dưới trái phải mỗi phương vị, thậm chí hạn chế địch nhân hành động. Đây chính là một việc cần kỹ thuật. Long xả diễn nghĩa bên trong Trình Sơn Minh có thể làm được 5 viên đạn gần như đồng thời bắn ra, lộ ra hoa mai hình dáng, toàn bộ mệnh trung địch nhân. Triệu Hằng tự tin, chỉ cần mình tìm được biện pháp, hẳn sẽ không kém hắn. Triệu Hằng kiếp trước nhìn qua, trên thế giới nhanh nhất bắn nhanh tay súng, có thể dùng súng lục cổ quay tại 2.99 giây bên trong, đánh ra 12 phát đạn, ở giữa còn bao gồm đổi đạn thời gian, dùng súng lục cổ quay đánh ra súng tự động cảm giác. Nắm giữ 3 lần thể chất, hơn nữa còn có không gian chữa vật phụ trợ, Triệu Hằng ra thương tốc độ càng nhanh, xạ kích tốc độ càng nhanh, còn không cần đổi đạn, ý niệm khẽ động, trực tiếp từ không gian chữa vật bên trong đổi thương, súng lục cũng có thể chơi ra hoa tới. Đương nhiên, Triệu Hằng trước kia cũng chữa bị một nhóm súng tiểu liên Uzi. Cái này súng tiểu liên, nhỏ bé nhanh nhẹn, chắc địch nhẫn nhịn, xạ tốc kinh người, hỏa lực hung mãnh, đã từng một trận vang dội toàn thế giới. Sử dụng 9 ly đạn dược, lý luận xạ tốc có thể đạt đến 1500 phát, nếu là cầm trong tay hai thanh súng tiểu liên Uzi, đoán chừng tầm thường thế giới võ hiệp, hẳn là không người có thể gần gũi thân. Rất nhiều thứ, từ không tới có, lúc nào cũng 10 phần chật vật. Hy vọng rất đầy đạn, thực tế cũng rất có cảm. Bước chân cùng xạ kích, vốn là hai cái hoàn toàn không liên hệ nhau, Triệu Hằng muốn luyện tập hảo, còn cần vượt qua trước đó đặc chủng chiến đấu một chút xạ kích quen thuộc, cùng trong tưởng tượng võ lâm cao thủ đối chiến. Đương nhiên, một môn đồ mới khai phát, không thể chỉ có lý luận không có thực tiễn, lục lọi ra được đại khái mạch suy nghĩ, Triệu Hằng liền chuẩn bị lên đường. Đương nhiên, trước đó còn nhiều hơn làm chút chuyện. Sư tỷ, ngươi là mới học, không nên gấp gáp học ta. Hơn nữa, sư tỷ tay tinh xảo tiểu xảo, loại súng này chi đã đủ dùng. Tới, dạng này cầm súng, dạng này xạ kích. Triệu Hằng đang tại tay nắm tay, dạy Cung Nhược Mai luyện tập thương pháp. Đương nhiên, ngay từ đầu Cung Nhược Mai vẫn là không quá yêu thích. Dù sao súng ống hỏa pháo xuất hiện, để cho võ thuật đi vào mặt lộ, để cho võ thuật ra suốt đời sở học, đã mất đi rất lớn ý nghĩa. Nhưng đi qua Triệu Hằng một phen thuyết phục, Cung Nhược Mai cũng miễn cưỡng đón nhận, chỉ là nàng nhất định phải dùng Triệu Hằng dùng cái chủng loại kia đại uy lực súng ngắn. Triệu Hằng chuẩn bị cho nàng hai loại vô cùng thuận tiện mang theo súng ngắn, mà cả rổ súng ngắn cùng M36 súng lục cổ quay. M36 vốn là nữ tính nghiên chế súng lục cổ quay, dung lượng đạn 5 phát, tinh xảo tiểu xảo, trọng lượng nhẹ, sức giật rất nhỏ. Mà cả rổ súng ngắn là 51 năm mới bắt đầu trang bị, thể tích nhỏ, kết cấu đơn giản, thuận tiện mang theo, một mực phục dịch đến 2003 năm, cũng là thế giới danh thương. Hai loại thương cũng có thể đặt ở nữ sĩ trong bọc, bên người mang theo. Có thể là cảm nhận được Triệu Hằng dụng tâm lương khổ, Cung Nhược Mai thương pháp tiến bộ rất nhanh, hai tay hai thanh súng lục, rất nhanh liền chơi ra hoa. Sư đệ, ngươi nói ý nghĩ này, ta cảm thấy rất không tệ, phối hợp bước chân, loại này xạ kích quả thật có thể làm cho người khó mà phòng bị. Không đến nửa tháng, Cung Nhược Mai liền bị loại này lực sát thương lớn, sử dụng thuận tiện vũ khí hấp dẫn. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, một mực tiếp nhận cũng là truyền thống giáo dục. Bây giờ nàng một trái tim đều tại Triệu Hằng trên thân, lại thêm Triệu Hằng hoa ngôn xảo ngữ, cũng rất tự nhiên mở ra thiên địa mới, cùng Triệu Hằng cùng nhau nghiên cứu thương đấu thuật phụng thiên dù sao đã bị người chiếm, Triệu Hằng cùng Cung Nhược Mai mỗi lần đều phải chạy rất xa, trốn ở trong núi rừng luyện thương. Đây cũng chính là hai người đã đính hôn, Cung lão gia tử cũng tương đối khai sáng, bằng không thì đã sớm đánh người. Vui vẻ thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, cho Cung Nhược Mai lưu lại một chút súng đạn sau đó, Triệu Hằng liền chuẩn bị rời đi. Sư tỷ, trong nhà khuyên nhiều khuyên sư phụ, đến phương Nam cũng có thể ăn ra, cũng có thể chuyển thừa. Ở đây đã không yên ổn, các ngươi an toàn một chút, ta cũng có thể ít một chút lo lắng. Cung Nhược Mai trong quê phòng, Triệu Hằng kéo sư tỷ tay nhỏ, nói xong lời trong lòng. Cung Nhược Mai trong lòng cũng là vạn phần không muốn, nhưng đối với người yêu quyết định, nàng cũng chỉ có ủng hộ. Nàng là Cung Nhị tiểu thư, Cung Bảo Sâm nữ nhi, không thể quá mức ngại ngùng. Sư đệ, ngươi ở bên ngoài, nhất định muốn cẩn thận. Tính đến nồng lúc, Triệu Hằng khó tránh khỏi lại chỉ đạo một phen thành ngữ, bốn mắt nhìn nhau, gắn bó như môi với răng, đánh võ mồm, miệng lưỡi lợi hại, tương cứu trong lúc hoạn nạn, quên hết tất cả. Cùng sư phụ sư tỷ bãi biệt sau đó, Triệu Hằng liền bước lên mỗi ngày địa lộ. Chuyến đi này, muốn làm một số việc, gặp một số người, nhìn một chút cái này võ lâm. Chương 188, Bắc Thượng xuôi Nam bây giờ, chính vào loạn lạc thời kỳ, rất nhiều cao thủ cũng đã nâng nhà Nam Thiên, quan nội cao thủ đã không nhiều lắm. Triệu Hằng muốn tới kiến thức các môn các phái võ công, tự nhiên muốn một đường xuôi Nam, nhất là Đông Nam vùng duyên hải, lúc này chính là giới võ thuật hưng vượng phát đạt thời điểm. Đương nhiên, xuôi Nam phía trước, Triệu Hằng còn nghĩ Bắc Thượng một vòng. Thường Xuân, bây giờ là sách nhỏ nâng đỡ đời cuối hoàng đế vị trí, cũng là địch nhân tổng bộ. Lăng Ngải Long, một cái lục quân đại tướng, nổi tiếng xấu, tội danh từng đống, lại bởi vì không có tham dự đối kháng nước Mỹ, tránh thoát một kiếp, sống đến chiến hậu. Dưới mắt, lão gia hỏa này chính là Đông Bắc sách nhỏ nhân vật số 1. Cũng chỉ có một nhân vật như vậy, mới xứng đáng Triệu Hằng ở cái thế giới này lần thứ nhất ám sát. Bắc Thượng phía trước, Triệu Hằng liền đã đổi xong trang phục, từ một cái anh tuấn tiểu tử đã biến thành một cái 30 nhiều tuổi, làn da ngăm đen tháo hán tử. Vì để tránh cho bại lộ, Triệu Hằng dùng đặc thù dược thủy cho mình toàn thân trên dưới đều nhiễm cái sắc. Sau đó, Triệu Hằng hóa thân thương nhân Vân Du bốn phương, mang theo trên đường từ một cái làm tặc cậu nhà giàu nơi đó giành được vàng bạc, đại dương, một đường bắc thượng. Đến Thường Xuân, tìm một cái chỗ ẩn giấu đi, hoa mấy ngày thời gian, thăm dò thành thị sắp đặt, tìm được vị trí của địch nhân, cũng nắm giữ nhất định hoạt động quy luật. Hôm nay chạm vào tối, bầu trời hạ xuống mưa, còn có từng trận tiếng sấm yểm hộ, chính là làm ám sát thời cơ tốt. Đợi đến trời hoàn toàn tối, Triệu Hằng mặc vào thích hợp nhất hoạt động đồ thể thao, đặc chế giày tác chiến, thừa dịp bóng đêm, sờ về phía một chỗ biệt thự. Biết được muốn tới là thế giới này sau đó, Triệu Hằng liền làm tốt chuẩn bị chú đáo, áo chống đạn đều chuẩn bị không thiếu. Đủ loại đặc chiến công cụ, càng là cái gì cần có đều có, phi trảo, leo núi dây thừng, thiết bị nhìn đêm, găng tay chiến thuật, đèn tin các loại. Chỉ là hơi có một chút tiếc nuối là, những trang bị này cũng là 90 niên đại, cũng không phải tân tiến nhất. Đương nhiên, cầm tới cái niên đại này, tuyệt đối đủ dùng rồi. Lúc này Thường Xuân Thành đã bị sách nhỏ chiếm giữ, buổi tối có rất ít người đi đường qua lại. Có thể đi ra lắc lư, số đông cũng là sách nhỏ. Mượn một chút phòng ốc cùng tường rào bóng tối, Triệu Hằng nhanh chóng ở trong thành thị di động. Buổi tối mặc dù cũng có một chút đội tuần tra, nhưng chỉnh thể phòng bị cũng không phải quá mức nghiêm, lại thêm là ngày mưa rông, đi ra tuần tra người thì càng thiếu. Dù sao, bây giờ bên này cũng không có lớn chiến tranh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bốc lên mấy cái thích khách mà thôi. Dạ chính đùng, mưa không ngừng, tiếng sấm rền rĩ tốn con đi. Đao đánh bóng, trên thương thân, thích khách ngàn dặm không lưu hành. Sơ đến mục tiêu địa điểm, một tòa có chút hào hoa tiểu dương lâu phụ cận, mượn đêm mưa cùng tiếng sấm yểm hộ, Triệu Hằng mấy cái né tránh, đi tới một chỗ ngóc ngách gần tảng, chờ tiếng sấm vang lên, cực nhanh vung ra phi trảo, nhanh chóng leo lên. Đây chính là tạo thành tố chất thân thể cường hãn, lại thêm có găng tay chiến thuật, phòng hạng dày, mới có thể thuận lợi dọc theo vách tường trèo lên trên. Bằng không, tại loại này chân trượt trên vách tường leo trèo, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Một đường đi tới mái nhà, mượn nhờ dây thừng, treo ngược tại trên mái hiên nhìn xuống, đi qua đơn giản tìm kiếm, tại một gian phòng ngủ chính bên trong phát hiện đang nghỉ ngơi ra hỏa, hẳn là mục tiêu lần này. Bên giường cách đó không xa trên cột treo quần áo, còn mang theo một thân quân phục, nhìn quân hàm, hẳn là đại tướng. Xuống đến trên ban công, lấy ra một cây dây kẽm, mở cửa sổ ra, khinh khinh xảo xảo rơi vào trong phòng, Triệu Hằng vẫn không quên thu hồi phi trảo. Rón rén đi đến trước giường, bịt lại miệng mũi, trước tiên đánh ngất đi, sau đó lấy ra đèn tin cùng ảnh chụp, đơn giản so sánh, xác nhận không sai, gọn gàng mà vặn gãy cổ. Cách đó không xa trên mặt bàn, còn có một cái gương chỉ huy, Triệu Hằng cũng thu vào, xem như chiến lợi phẩm. Đơn giản lục soát một chút, còn tại trong phòng phát hiện một cái két sắt, bên trong có mấy chục cây vàng thỏi cùng thành đống đại dương, tự nhiên cũng đã rơi vào Triệu Hằng trong tay. Bên trong nhà bác cổ chiến tuệ, còn trưng bày một chút đồ cổ, cũng thu sạch đứng lên. Làm xong hết thảy, Triệu Hằng cấp tốc rút lui, đường cũ trở về, chạy về phía mục tiêu kế tiếp, kho quân dụng. Kho quân dụng phòng thủ tương đối muốn nghiêm mật một chút, nhưng đối với Triệu Hằng cái này bật học cao thủ tới nói, cũng là giống như không có tác dụng. Tìm một chút hoàn toàn mới súng trường thu lại, sau đó Triệu Hằng liền không có thu vũ khí khác, dù sao không gian không nhiều, còn lại không gian toàn bộ dùng để chở đạn và lựu đạn. Cứ trừ hòm gỗ, chỉ lấy tập đánh, trang không sai biệt lắm 10 vạn phát đạn súng trường, còn có mấy không rõ lựu đạn, Triệu Hằng đem một vài đạn pháo tụ tập cùng một chỗ, an bài ổn thỏa bom hẹn giờ liền nhanh chóng rút lui. Triệu Hằng tốc độ rất nhanh, tại trong đêm mưa, giống như một thất phi nhanh ngựa hoang, vọt tới một chỗ không người tường thành xó xỉnh, lần nữa mượn nhờ công cụ vượt qua tường thành, nên ngang rời đi. Sau một tiếng, thường trong Xuân Thành một tiếng vang thật lớn, đánh thức toàn bộ thành phố. Lần này tiếng vang, so bầu trời tiếng sấm còn càng thêm đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, toàn bộ thành phố sách nhỏ bắt đầu loạn cả lên, tin tức cấp tốc báo cáo, nhưng bọn hắn một hào nhân vật cũng đã chết ở trên giường mình. Ngày thứ hai, một tin tức chấn kinh thiên hạ, sau đó tin tức lại chuyển về sách nhỏ bản thổ. Hoàn thành lần này ám sát sau đó, Triệu Hằng không chút nào dừng lại, một đường xuôi nam, bắt đầu khiêu chiến của mình hành trình. Trạm thứ nhất, đương nhiên là Tứ Cựu Thành cùng Thiên Tân hai địa phương này. Kỳ thực, Triệu Hằng tới ít nhiều có chút chậm một điểm, đã bỏ lỡ cái kia quần tinh sáng chói thời đại huy hoàng. Danh xưng võ thần, đầu hổ thiếu bảo, đệ nhất thiên hạ Tôn Lục Đường, tại Triệu Hằng trước khi đến liền rời đi nhân thế. Thần thương Lý Thư Văn cùng hình ý quyền tông sư Thượng Vân Tường cũng đã là già loạn gọn, sắp kết thúc. Còn có cái kia danh xưng kiếm tiên Lý Cảnh Lâm, cũng tại mấy năm trước rời đi nhân thế. Nghe đồn, 15 bước bên trong, Lý Cảnh Lâm kiếm có thể trong nháy mắt giết người, so thương còn nhanh. Thượng Hải bên trên một chút đại lão, tỉ như Hoàng Mỗ Nhân, Đồ Mỗ Người, đều đối Lý Cảnh Lâm sợ như sợ cọp. Đương nhiên, bây giờ vẫn có một ít võ thuật đại gia tồn thế. Triệu Hằng xuôi nam luận võ, đồng dạng muốn gặp trên đời này cao thủ đứng đầu nhất. Tứ Cựu Thành, Quả Du Hẻm, Đỗ Tâm Vũ ẩn cư chỗ. Triệu Hằng y theo quy củ đưa lên bài thiếp, còn có sư phụ mình cung bảo xâm thư, tiếp đó chờ đợi. Sau một lát, Triệu Hằng gặp được vị này đã 65 tuổi cao một đời tông sư. Đỗ lão gia tử xuất thân nhà giàu sang, khi còn bé học văn luyện võ, tuổi còn trẻ chính là xa gần nghe tiếng văn võ toàn tài, về sau du học thiên hạ, học qua nội gia quyền, thiếu lâm công phu, võ đang quyền pháp, tự nhiên môn công phu, cuối cùng tạo thành tự thân võ học, thành tựu một đời tông sư. Đỗ lão không chỉ có võ công cao cường, càng là một cái võ đức cao thượng, có chân thành chi tâm lão tiền bối, Triệu Hằng vẫn là hết sức kính trọng. Đỗ lão tiền bối khuôn mặt gầy gò, xúc lấy râu ngắn, khí độ bất phàm. Cung sư truyền nhân, Triệu Hằng, bái kiến Đỗ lão tiền bối. Người trẻ tuổi, không tệ. Sư phụ ngươi tin ta nhìn, hắn hai năm này làm những chuyện như vậy, ta cũng mười phần bội phục. Bây giờ, ý đồ của ngươi ta đã biết. ngươi trước tiên cùng ta cái này bất thành khí đệ tử tiếp vài chiêu, để cho ta nhìn một chút ngươi tài năng. Chương 189, học tập tự nhiên môn bị Đỗ Tâm Vũ chỉ định cùng Triệu Hằng tỷ võ, là một cái 30 nhiều tuổi hán tử, vóc dáng không cao, lại cực kỳ cường tráng, xem xét chính là một cái nhanh nhẹn hình tuyển thủ. Tự nhiên môn, Tiếu Thành Dũng, xin chỉ giáo. Hình ý quyền, Triệu Hằng, thỉnh. Tự nhiên cửa mở phái tổ sư vì Từ Hải sư, Từ Hải sư học sâu Thiếu Lâm võ đàng, tụ tập sở trưởng các nhà, ẩn cư thâm sơn, dung nhập lẽ tự nhiên, sáng tạo ra tự nhiên môn công phu. Tự nhiên môn truyền đến Đỗ Tâm Vũ, lại bị hắn phát dương quang đại, đi ra đường đi mới. Cùng Triệu Hằng giao thủ vị đệ tử này, rõ ràng cũng kế thừa Đỗ Tâm Vũ tuyệt học, nhất là am hiểu thối công, một đôi cũng không tính dáng rất chân, chiêu thức lại là mười phần lăng lệ, mang theo từng trận gào thét, hướng về Triệu Hằng phi tốc đã tới. Triệu Hằng cũng là không sợ chút nào, vận khởi bộ pháp, tránh thoát mở đầu mấy chiêu, quan sát một chút đối phương phát lực phương thức, ra chiêu góc độ, cùng với cả người tính cân đối, sau đó liền đối với đối phương công phu có mạch suy nghĩ. Tiếp xuống giao thủ, Triệu Hằng hoàn toàn nắm giữ tiết tấu, hoặc là né tránh, hoặc là đón đỡ, hoặc là tại đối phương chiêu thức rơi xuống phía trước, công kích đối phương bảy tấc chỗ, ép buộc đối phương không thể không nửa đường biến chiêu. Trước sau không đến 20 chiêu, Đỗ Tâm Vũ liền vỗ tay êm hai đi, không cần đánh. Thành Dũng, ngươi lui xuống đi a. Hai người thu tay lại, đều thối lui hai bước. Tiếu Thành Dũng lại là có chút không phục sư phụ, chúng ta còn không có phân ra thắng bại, ngài làm sao lại hông ngừng. Đỗ Tâm Vũ chừng đồ đệ một mắt nhiều năm như vậy công phu, hưởng công luyện tập. Không nhìn ra, chiêu thức của ngươi đều sắp bị người học hết. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng, tiểu tử ngươi rất không tệ. Đáng tiếc, ta cái kia đại đồ đệ mọi âm thanh sinh không ở nơi này. Trong thế hệ thanh niên, đoán chừng cũng chỉ có hắn, có thể cùng ngươi qua hai tay. Đến nỗi tuổi già đồng lứa, có thể cùng ngươi địch nổi, cũng không nhiều. Ta hỏi một chút, ngươi cùng hán nghệ đạo mình đã học bao lâu công phu? Triệu Hằng cũng không có giấu giếm nhà ta cùng cung sư nhà vốn là thế giao, nhưng chân chính đi theo cung sư học võ, không đủ một năm. Đỗ Tâm Vũ vẫn còn có chút khó có thể tin xem ra ta thực sự là già, trường giang sóng sau đẻ sóng trước cá vừa mới nhìn ngươi ra chiêu, ngươi hẳn là am hiểu thương pháp à. Còn biết cái gì binh khí? Không hổ là học sâu các môn các phái võ thuật đại gia, ánh mắt chính là cay độc. Đích xác, vạn bối am hiểu nhất chính là thương pháp. Trừ cái đó ra, cũng sẽ 1.8 quẻ đao. Đỗ Tâm Vũ gật gật đầu, hạ nệ đạo huynh đây là đang cho ta ra nan để nhà. Hắn thật đúng là may mắn, có thể gặp phải như ngươi loại này kỳ tài. Bất quá, hạ nệ đạo huynh có thể bỏ đi thiên kiến mẹ phái, thúc đẩy bắc quyền xuôi nam, lòng dạ khí độ đáng giá tán thưởng. Đã ngươi cũng tới, ta cũng không thể để ngươi tay không mà về. Ngươi tạm thời lưu lại, ở lại 10 ngày nửa tháng, đến nỗi có thể học được bao nhiêu thứ, vậy phải xem chính ngươi bản lãnh. Bất quá từ ngươi vừa mới biểu hiện đến xem, đoán chừng cũng là hạ nệ đạo huynh tính toán kỹ. Thì ra, Triệu Hằng mang tới trong phong thư, cung bảo xâm tỉnh cầu Đỗ Tâm Vũ chỉ điểm một chút Triệu Hằng. Đối với Triệu Hằng thiên phú võ học, cung bảo sâm là lại biết rõ rành rành, hắn tin tưởng chỉ cần Đỗ Tâm Vũ nhìn thấy biểu hiện Triệu Hằng, tất nhiên sẽ nhịn không được ngưỡng nghề truyền thụ một chút tự nhiên môn công phu. Sự thật cũng không ngoài sở liệu, vốn đang không tin cung bảo sâm trong thư lời nói, nhưng vừa vặn ngắn ngủi 20 chiêu hơn, Đỗ Tâm Vũ liền thấy Triệu Hằng một chút nội tình, nhịn không được nóng lòng không đợi được, muốn truyền thụ một chút công phu. Ngày thứ hai, Đỗ Trạch hậu viện, Đỗ Tâm Vũ chỉ vào trước mặt Mai Hoa Thung mở miệng nói, ta tự nhiên môn am hiểu nhất khinh công, xem trọng chính là pháp tại thiên địa âm dương chi lý, thuận hồ quy luật tự nhiên chi đạo. Rơi xuống thực sự chính là bộ này thiết kế tỉ mỉ Mai Hoa Thung, tự nhiên môn đầu tiên luyện khí, dẫm cái cọp đi muốn nhẹ nhõm tự nhiên, động tĩnh cùng nhau kiềm, dồn khí đan điền, có thể hư có thể thực. Vốn là đi cái cọp thời điểm phải phối hợp phương pháp hô hấp, đồng thời còn muốn tại trên hai đuổi cột lên bao cát, nhưng ngươi thể phách viễn siêu thường nhân, bao cát là không đủ dùng. Nơi này có một chút tấm sắt, ta để cho người ta dùng vải và tốt, ngươi chờ một chút cuốn ở trên hai đuổi, ta dạy cho ngươi phương pháp hô hấp thổ nạp. Mai Hoa Thung, Triệu Hằng còn là lần đầu tiên đi trên đuổi buộc bao cát, cũng là phim võ hiệp trong kịch thường dùng nhất xáo lộ. Triệu Hằng phía trước mặc dù không có nếm thử qua, nhưng cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, rất nghe lời đi theo làm theo. Lần thứ nhất đi Mai Hoa Thung, thật đúng là có chút không thích ứng. Nhìn chỉ là một chút có gỗ, nhưng khác biệt trình tự, khác biệt cách đi, phối hợp hô hấp thổ nạp, lại có thể đưa đến khác biệt rèn luyện tác dụng. Ngay từ đầu, Triệu Hằng còn có chút luống cuống tay chân, mà dù sao là bậc học người, cơ sở lại là vô cùng vững chắc. 3 ngày sau đó, Triệu Hằng đã có thể làm đến tay, mắt, bộ pháp phối hợp lẫn nhau, kiêm luyện thích, đặt, quét, dẫm, đặt, tùy ý ra chiêu. Đồng thời, phun ra nuốt vào chìm nổi, vận khí phát công, trong cảm giác tại sinh ra bước lên chi lực, trước mắt có thể thu có thể phát. Nơi này khinh công cũng không phải phim võ hiệp bên trong loại kia lăng không hư độ, càng tương tự với chạy khốc, lại so chạy khốc muốn cao minh hơn. Nghe nói Tôn Lộc Đường đến lúc tuổi già còn có thể từng bước đi ra 2 triệu năm, cái này còn không phải là hắn định phong trình độ. Lúc này Triệu Hằng liền có một loại cảm giác, đợi đến dỡ xuống trên hai chân tấm sắt, hắn cũng có thể nhanh như tuấn mã vượt nóc băng tường. Tiếp xuống một đoạn thời gian, vốn là chỉ muốn dạy Triệu Hằng cái 10 ngày qua, liền để hắn đi Đỗ Tâm Vũ, lại là chính mình nhịn không được nuốt lời. Vốn là chỉ muốn chỉ điểm một chút trên đùi công phu, cuối cùng nhịn không được đem mình học Thiếu Lâm võ đang công phu đều giao cho Triệu Hằng, còn có hắn một chút y thuật. Đợi đến dạy y thuật thời điểm, Đỗ Tâm Vũ mới phát hiện tiểu tử này tài nghệ y thuật vậy mà cao hơn chính mình, thế là dạy đã biến thành giao lưu. Đơn thuần y thuật, Triệu Hằng cơ hồ có thể được xưng là đương thời vô địch, nhưng Đỗ Tâm Vũ lại cho Triệu Hằng mấy cái trọng yếu phương thuốc. Những thứ này phương thuốc đều là đồ tốt, cũng là người tập võ tha thiết ước mơ lương vương. Có câu nói là cùng văn phú vũ, người tập võ quanh năm rèn luyện cơ thể, rèn luyện khí lực gân cốt, khó tránh khỏi sẽ có rèn luyện độ, cho cơ thể lưu lại ám thương thời điểm. Hơn nữa, người thân thể là có cực hạn chịu đựng, một khi vượt qua cái này hạn độ, liền dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm. Những thứ này phương thuốc cũng là người tập võ dùng để cường tâm kiện cốt, bổ khí bồi nguyên, phối hợp rèn luyện, có thể tốt hơn điều lý cơ thể. Đương nhiên, những thứ này phương thuốc cần có dược liệu đều không tiện nghi, cũng chính là Triệu Hằng loại này không thiếu tiền, mới có thể tùy ý sử dụng. Triệu Hằng trong không gian của mình, liền dự trữ có một nhóm tương đối chân quý dược liệu, vừa bạn cũng có thể cầm sử dụng. Trong đó có một cái phương thuốc, là chuyên môn dùng để ngâm hai chân, có thể để chân gân cốt cơ bắp kiên cố hơn thực kiên cố, đi qua rèn luyện thì có thể làm cho năng lực phản ứng, sức bật càng xuất sắc hơn. Cái này trạm thứ nhất, Triệu Hằng ngay tại Tứ Cựu Thành chờ đợi ước chừng một tháng mới rời khỏi. Trước khi rời đi, Triệu Hằng biết được Đỗ Tâm Vũ một cái đồ đệ là người Đông Bắc, còn chuẩn bị hồi hương đi đánh sách nhỏ, Triệu Hằng cũng co qua có lại, cho bọn hắn mấy cái thương cùng một chút đạn. Đương nhiên, cũng cho Đỗ Tâm Vũ lưu lại một chút. Những thứ này súng đạn, cũng là cái niên đại này, có Triệu Hằng phía trước tổng quân hỏa kho lấy ra, cũng có từ một chút đi nương nhờ sách nhỏ người nơi đó giành được. Có thể đem những vũ khí này giao cho hữu chí chi sĩ, cũng coi như là để cho vũ khí có tốt hơn trốn trở về. Kết thúc trận này giao lưu, Triệu Hằng lại tại Tứ Cựu Thành cùng Tân Môn Lưỡng Địa đi lòng vòng, sẽ một hồi phương Bắc các lộ cao thủ. Bất quá, những người còn lại, thật đúng là không có mấy cái có thể so với được Đỗ Tâm Vũ. Sau đó, Triệu Hằng liền một đường xuôi nam. Chương 190, một đường xuôi nam từ Đỗ Tâm Vũ nơi đó, Triệu Hằng học được rất nhiều thứ, nhưng Đỗ Tâm Vũ đối với hắn cũng là dốc túi tương thụ. Dù sao, làm lão sư, thích nhất gặp phải chính là Triệu Hằng dạng này học nhanh chóng, còn có thể suy một ra ba học sinh, dạy cũng là một loại hưởng thụ. Trước khi rời đi, Đỗ Tâm Vũ lại cho Triệu Hằng biết mấy phong thôi tiến tin, để cho hắn đi trên thư địa chỉ tìm trên thư người, có thể học tập đến kiếm pháp, đao pháp. Ở giữa những võ thuật đại gia này, quan hệ cũng là rắc rối phức tạp, đã thông một điểm, chính là một cái mạng lưới. Sau đó, hơn nửa năm, Triệu Hằng gián tiếp tại Đại Giang Nam Bắc, tìm kiếm danh sơn đại xuyên, bái phỏng các lộ cao thủ, hoặc là luận bàn luận võ, hoặc là tìm kiếm chỉ điểm. Ở giữa, hắn gặp qua nhiều lần đánh bại phương Tây đại lực sĩ ngàn cân đại lực Vương Vương Từ Bình, cùng hắn trao đổi trung ý cốt thương, còn có tăng trưởng khí lực, rèn luyện gân cốt phương thuốc. Còn cùng đại danh đỉnh đỉnh Lý Nghiêu Thần giao lưu đao pháp, từ chỗ của hắn học được lục hợp đao pháp, còn có phi tiêu ám khí sử dụng chi pháp. Lý Lao Tiền bối trước kia làm qua tiêu sư, cũng được xưng là sau cùng tiêu vương. Bất quá hắn nổi danh nhất, vẫn là được mời dạy nên lừng lẫy nổi danh đại đao đội. Đoạn đường này đi xuống, Triệu Hằng cũng coi như là thấy qua núi cao, thấy qua các môn các phái chiêu thức võ thuật. Có chút lòng dạ tương đối bao là võ thuật tông sư, nhìn thấy Triệu Hằng thiên phú tuyệt hảo, lại thêm lại có lão hữu thư giới thiệu, rất nguyện ý chỉ đạo Triệu Hằng. Đối với dạng này tông sư, Triệu Hằng cũng nguyện ý có qua có lại, đem chính mình một chút sở học giao lưu ra ngoài, lại hoặc là đưa tặng một chút súng đạn các loại. Cũng có một chút bảo thủ của mình quý, Triệu Hằng cũng không thèm để ý, chỉ là đơn giản luận bàn một phen, liền rời đi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác đã đến Đông Nam Duyên Hải chi địa. Đến nơi này, Triệu Hằng tự nhiên muốn đi trong truyền thuyết kia Kim Lâu xem, còn muốn đi gặp một lần nổi tiếng Lương Quảng Bình Xuân Diệp Vân. Kỳ thực, đi qua hơn nửa năm đó tôi luyện, lại thêm trước đây tích lũy, Triệu Hằng tự tin đã có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Vân. Quay đầu, lại đi xem phim Trung Cung Bảo Sâm cùng Diệp Vân trận kia luận võ, Triệu Hằng cũng có cảm lộ mới. Nói trắng ra là, Cung Bảo Sâm đó là đang hy sinh thanh danh của mình, thành tựu Diệp Vân danh tiếng. Cung nhị tiểu thư đều có thể cùng Diệp Vân đánh cái lực lượng ngang nhau, huống chi Cung Bảo Sâm. Bất quá, Triệu Hằng đối với Vịnh Xuân nghe cầu cùng tiêu chỉ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Một đường xuôi nam, Triệu Hằng cũng coi như là đánh đầu thằng đó. Trong thế hệ thanh niên, có thể tiếp hắn mấy chiêu rất nhiều thiếu, tuổi già đồng lứa tự kiềm chế thân phận, cũng không muốn cùng hắn động thủ, tránh khỏi khí tiết tuổi già khó giữ được. Cho nên, Triệu Hằng người còn chưa tới phương Nam, danh tiếng cũng đã truyền đến phương Nam. Người trong võ lâm đã truyền ra, phương Bắc ra một vị cao thủ trẻ tuổi, bất mãn 20, cũng đã là ít có địch thủ, có thể có được giang hồ tiền bối đông đảo tán thành, nhất trí khen ngợi. Cái này cũng cùng Triệu Hằng cách làm có liên quan, mỗi lần cùng người giao thủ, Triệu Hằng cũng là tận khả năng lựa chọn trong nhà, tránh đánh thắng người khác, để người ta mất mặt. Đồng thời, gặp phải tình cảnh chật vật, Triệu Hằng còn có thể đưa tặng một chút tiền tài. Gặp phải hưu tâm giết địch báo quốc, Triệu Hằng cũng trợ giúp một chút súng đạn. Đã như thế, cũng có một số người nóng nhìn cùng Triệu Hằng giao thủ, nhưng Triệu Hằng lại sẽ không từng cái bái phỏng, hắn chỉ có thể tìm cao thủ. Đương nhiên, Triệu Hằng một đường xuôi nam, tràn ra đi tiền tài cùng súng đạn đều bị hắn kịp thời bổ sung, thậm chí còn có kiếm lời. Xin gặp luận thế, chỗ kia không có mấy cái làm ác không thuân ra hỏa. Gặp phải một chút danh tiếng cực kém thổ phỉ ác bá, Triệu Hằng cũng tuyệt không nương tay, lúc nên xuất thủ liền ra tay, hành hiệp trượng nghĩa, khoai y ân cửu. Thậm chí còn có người hiểu chuyện cho hắn lấy một tên hiệu Thiết Quyền Bá Vương thương chỉ, vì Triệu Hằng cực kỳ am hiểu thương pháp, mặc kệ là một cây hồng anh hương, vẫn là hai thanh súng ổ quay, cũng là Triệu Hằng trong tay giết địch lợi khí. Đến nỗi Triệu Hằng nằm đấm, đã có thể làm đến đánh người như bức họa. Phất Sơn, Kim Lâu, ở đây vốn là nơi bấm hoa, trong loạn thế này lại trở thành võ lâm đồng đạo tụ hội nơi trốn. Một tòa Kim Lâu chứng kiến rất nhiều môn phái võ lâm hưng suy, còn rất nhiều đủ để thay đổi toàn bộ võ lâm quyết định trọng đại. Nhớ năm đó, Cung Bảo Sâm xuôi nam, cùng Phương Nam quyền sư đại biểu Lý Nhậm Triều đạt tới hiệp nghị, thúc đẩy ngũ hổ phía dưới Giang Nam quyết định. Bây giờ, Triệu Hằng thân là Cung Bảo Sâm đồ đệ, một đường từ Bắc đánh tới Nam, lại đến tòa này Kim cửa lầu. Lúc này Kim trong lầu, một đám Phương Nam quyền sư cũng đã sớm biết Triệu Hằng đến đây tiếp kiến tin tức, nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Nghe nói vị này chính là không đơn giản, từ Bắc đến Nam, chưa bại một lần. Có ý tứ chính là, hắn còn không câu một ô, tinh thông súng đạn. Chỉ là không biết hôm nay các vị, có ai nguyện ý hạ chẳng cùng hắn so chiêu một chút. Chuyện cũ kể thật tốt, đây chỉ có khởi thác tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Nhân ra tên tuổi, đều là một quyền một thương đánh ra. Chính là, ta cũng không dám. Đi vào Kim Lâu, Triệu Hằng mới phát hiện hôm nay Kim Lâu, không có kinh doanh, bên trong trong đại sảnh ngồi đầy người, có phương nam các vị võ lâm đồng đạo, cũng có tại Kim trong lâu hoanh hoanh nghiến nghiến. Bị nhiều người như vậy bây xem, Triệu Hằng cũng là không sợ chút nào. Triệu Hằng không chút hoang mang, hướng về bốn phía thi lễ một cái cung gia truyền nhân, Triệu Hằng. Gặp qua phương nam các vị tiền bối cao nhân, võ lâm đồng đạo. Đám người cũng nhao nhao đáp lại. Bắt chuyện qua, lập tức có người mở miệng Triệu sư phó, nghe nói ngươi một đường từ bắc đánh tới nam, bây giờ đến chúng ta Kim lâu, thế nhưng là cũng muốn đá đến quán. Triệu Hằng bật cười lớn các vị đồng đạo chế cười, Triệu Hằng cùng nhau đi tới, cũng là luận bàn, giao lưu, tuyệt không có đến đập quán ý tứ. Đương nhiên, nếu như vị nào đồng đạo nguyện ý hạ tràng, cùng tại hạ qua hai tay, tại hạ cũng là hoan nghênh. Triệu Hằng thái độ mười phần kiêm tốn, nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti, phối hợp anh tuấn bất phàm dung mạo, kiên cường như thương dáng người, dẫn tới đám người một hồi say mê. Nhất là những cái kia anh nghiền nghiến, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt, đấu phát ra ánh sáng. Tại cái này Kim trong lầu, hạng người gì đều có, nhưng như Triệu Hằng xuất sắc như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Từ xưa anh hùng thích mỹ nữ cũng yêu anh hùng. Đương nhiên, Triệu Hằng nhưng lại không để ý những thứ này. Nghe xong Triệu Hằng lời nói, một đám võ lâm nhân sĩ hai mặt nhìn nhau, có lòng muốn xuất thủ, lại lo lắng bại, mất mặt. Cũng không ra tay, Triệu Hằng ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. Thọ ca, ngươi thân thủ hảo, ngươi đi chiếu cố hắn. Chính là, Thọ ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Tên là Thọ ca nam tử, chính là vừa ra trận liền bị Mã Tam đánh đi ra cái kia. Lúc này gặp đến mọi người đấu đẩy hắn cũng không tiện lại trốn ở sau lưng, thua mặc dù mất mặt, nhưng nếu là không dám hạ tràng, cái kia mất mặt càng lớn hơn. Thọ ca đi đến giữa sân, hành lễ thái lý Phật quyền, tôn trưởng thọ, xin chỉ giáo. Triệu Hằng cũng trở về thi lễ hình ý quyền, Triệu Hằng, thỉnh. Trận này giao thủ không hề khó khăn, thậm chí Triệu Hằng vì đối phương mặt mũi, còn cố ý nhường mấy chiêu. Dù sao tại trước mặt mọi người, cũng không thể để cho đối phương quá lung túng, vậy thì không tốt lắm. Triệu Hằng mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ gây chuyện. 20 chiêu vừa qua, Thọ ca chủ động lui lại hai bước, chắp tay ôm quyền Triệu sư phó danh bất hư truyền, tại hạ cam bái hạ phong. Triệu Hằng cũng chắp tay thi lễ đã nhường. Người chung quanh bắt đầu khe khẽ bàn luận vừa mới nếu là cái này Triệu sư phó ra tay toàn lực, chỉ sợ A Thọ đi bất quá ba chiêu. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cái giang hồ này, thời tiết muốn thay đổi. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Vấn Diệp sư phó mới có thể cùng hắn so chiêu một chút. Đúng, nhanh đi Diệp gia lão trạch, đi mời Diệp sư phó. Triệu Hằng nghe được câu này, còn cảm giác thật có ý tứ, giống như Tây Du ký câu kia lời kịch, nhanh đi Tây Thiên thỉnh Như Lai Phật tổ. Chương 191, Diệp Vấn một hồi tỉ thí, cũng làm cho Triệu Hằng giành được đầy đủ tôn trọng. Không chỉ là bởi vì Triệu Hằng công phu, cũng bởi vì Triệu Hằng vừa mới cách làm, cho đủ phương nam võ lâm đồng đạo mặt mũi, ra tay cũng vừa đúng, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ đều không lưu lại. Lúc này, ngồi ở đây nhập khẩu bên trong, đám người cũng là nhao nhao cùng hắn trò chuyện. Triệu sư phó, cung lão gia tử cơ thể có còn tốt? Triệu sư phó, nghe nói ngươi còn có thể làm cho song súng. Triệu sư phó, nghe nói ngươi còn cùng tự nhiên môn đỗ tiền bối học qua. Đối mặt đám người nhiệt tình hỏi thăm, Triệu Hằng cũng là đối đáp trôi chảy, nên luận giao tình luận giao tình, nên luận bối phận, mười phần có lễ phép. Lúc này, Diệp Vấn trong nhà. Diệp Vấn thê tử Trương Vĩnh Thành đang cùng trượng phu giao phó, ta sẽ không hỏi ngươi muốn làm gì, cũng sẽ không hỏi ngươi muốn cùng ai đánh. Nhưng nam nhân qua 40 tuổi, muốn làm có năm chắc chuyện. Tất nhiên nhiều người như vậy tới tìm ngươi, ngươi chắc chắn cũng nghĩ ra tay. Cứ việc đi thôi. Bên cạnh người tới vội vàng mở miệng Diệp Thái Thái cứ việc yên tâm, vị này phương Bắc tới quyền thủ, mặc dù thân thủ cao minh, nhưng lại không tổn thương người, luận bản cũng là điểm đến là dừng. Diệp Vấn nhận được thê tử cho phép, cũng như giải khai phong ấn, chiến ý dâng trào đi thôi, dẫn ta đi gặp vị này Triệu sư phó. Diệp Vấn trong nhà cách nơi này cũng không xa, cũng không lâu lắm, liền chạy tới Kim lâu. Vốn là các vị phương Nam võ lâm đồng đạo còn nghĩ cho Diệp Vấn thử nghiệm, nhắc nhở một chút hắn hình ý quyền cùng bắt quái trưởng chỗ lợi hại. Nhưng Triệu Hằng một thân sở học vô cùng nguyên bác, có hình ý quyền cùng bắt quái trưởng, cũng có tự nhiên môn công phu, càng có thiếu lâm võ đang công phu, đao thương kiếm kích, phi tiêu ám khí, súng ống súng đạn, không gì là không tinh thông. Đối với dạng này cao thủ, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào chỉ điểm. Bất quá nghĩ đến Triệu Hằng dù sao cũng là cung bảo sâm đồ đệ, am hiểu nhất, có lẽ còn là hình ý quyền cùng bắt quái trưởng. Cho nên, biết một chút bắt quái trưởng tam tỷ hòa hội hình ý quyền tiên sinh kế toán, còn có một vị sở học cái gì tạm cầu sắc dũng, riêng phần mình ra tay, cùng Diệp Vấn đơn giản qua mấy chiêu, hơn nữa nhắc nhở hắn cái này mấy môn công phu chú ý hạng mục. Liên qua tam quan sau đó, Diệp Vấn gặp được đang tại trong phòng khách cùng đám người trò chuyện vui vẻ Triệu Hằng. Triệu sư phó, hữu lễ. Diệp sư phó hảo. Nghe qua Diệp sư phó Vịnh Xuân Quyền, không biết hôm nay có thể hay không phụ một tay. Diệp Vấn cười ha ha, Diệp mô nếu đã tới, tự nhiên cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Triệu sư phó cao chiêu. Thỉnh. Có liên quan Vĩnh Xuân Quyền khởi nguyên, có rất nhiều loại thuyết pháp, nhưng đem Vĩnh Xuân Quyền phát huy chỗ, chắc chắn là Phất Sơn. Nhất là truyền đến Diệp Vấn sư phụ Trần Hoa Thuận, càng là thu đồ rất rộng, truyền nhân đều có 16 cái. Về sau, Diệp Vấn tại Hương Giang mở quán thu đồ, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, đem Vĩnh Xuân Quyền mở rộng đến toàn thế giới. Vĩnh Xuân Quyền lấy trung tuyến lý luận mấy người lý luận cơ sở vì nội dung, là rất có đặc sắc nam khẩn thiết thuật. Cương điệu sử dụng chính xác quan niệm, ý thức cùng phương thức tư duy, tới dẫn xuất tứ chi linh hoạt ứng dụng. Nội dung của nó chủ yếu bao quát ý niệm nhỏ tìm cầu cùng tiêu chỉ ngoại trừ công phu quyền cước, Vịnh Xuân quyền còn am hiểu 800 đao, 6 giờ 30 côn. Bây giờ chỉ là luận võ luận bàn, đương nhiên vẫn là tay không tấc sắt. Triệu Hằng mặc dù học được rất nhiều quyền pháp, nhưng thích nhất vẫn là đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo hình ý quyền. Dù sao thể phách của hắn kinh người, loại quyền pháp này mới có thể phát huy ra ưu thế của nó. Nhưng hôm nay cùng Diệp Vân giao thủ, Triệu Hằng lại là dùng tới cung gia 64 tay, cùng Diệp Vân một khi so đấu. Vịnh Xuân là cận thân đoạn đả công phu, cung gia 64 tay cũng là linh hoạt đa dạng công phu, hai người gặp chiêu phá chiêu, di khoái đả khoái, nhìn đám người hoa mắt. Diệp Vân hạ bàn rất ổn, ra chiêu rất nhanh. Triệu Hằng bước chân đơn giản dễ dàng, người như du lòng, để cho Diệp Vân chiêu chiêu thất bại. Giao thủ hơn 30 chiêu, Diệp Vân Vịnh Xuân tam bản phủ, bảy, vàng, phục cũng đều sử dụng. Mấy lần sử dụng tiêu chỉ cũng là không hề có tác dụng. Giao thủ 45 chiêu sau đó, Triệu Hằng đã hoàn toàn nhìn thấu đối phương đường lối, cũng sẽ không dây dưa với đối phương, nhẹ nhàng hai chưởng đập vào đối phương tả hữu trên bờ vai, như xuyên hoa hồ điệp, cấp tốc thu hồi. Diệp Vân liên tiếp lui năm, sáu bước, mới đứng vững thân hình đa tạ Triệu sư phó lưu thủ. Diệp sư phó Vịnh Xuân đích sắc bất phàm, đã nhường. Dưới trận quan chiến đám người, cũng là một mảnh thở dài. Mặc dù bọn hắn đối với Triệu Hằng ấn tượng rất không tệ, nhưng Triệu Hằng dù sao cũng là phương Bắc quyền sư, đánh thắng bọn hắn phương Nam quyền sư, để cho bọn hắn thật mất mặt. Nhưng thua chính là thua, nhân gia rất giảng quy củ, điểm đến là dừng, cũng không tổn thương người. Phương Nam quyền sư liền xem như lại không cam lòng thế nào đi nữa, cuối cùng không thể cùng nhau xử lý. Triệu Hằng luận võ thắng được sau đó, cũng không có mảy may tự mãn, ngược lại hướng về phía trung quanh lần nữa thi lễ một cái. Gia sư từng nói, quyền chẳng phân biệt được Nam Bắc, thiên hạ võ lâm là một nhà. Hôm nay tại hạ ỷ vào trời sinh thần lực, may mắn chiến thắng, cũng không phải phương Nam quyền loại không bằng phương Bắc quyền loại. Võ học chi đạo, có luận bàn, có giao lưu, mới có thể cùng tiến bộ. Kỳ thực tại hạ xuất thân trung y thế gia, am hiểu nhất vẫn là một tay y thuật. Chỉ là sinh gặp loạn thế, vì cầu tự vệ, không thể không tập võ cường thân. Nếu là thiên hạ thái bình, tại hạ cam nguyện làm một cái lang trung, mở một nhà y quán, ngồi lợi bệnh nhân cầu y hỏi thuốc. Triệu Hằng một phen nôn từ khẩn thiết, không có chút nào làm bộ làm tịch làm gì, cũng giành được đám người lần nữa lớn tiếng khen hay. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Hằng tại cái này Kim Lâu phụ cận khách sạn ở lại, thường xuyên cùng phương Nam các lộ quyền sư luận võ, cũng coi như là rất có đạt được. Phương Bắc quyền có phương Bắc quyền điểm tốt, phương Nam quyền cũng có phương Nam quyền điểm tốt. Triệu Hằng luôn luôn thờ phụng chính là chủ nghĩa thực dụng, chỉ cần có thể tại trong so sánh đạt được thắng lợi, dùng dạng gì chiêu số, dạng gì binh khí đều không trọng yếu. Cho nên quyền, chân, trưởng, đao thương côn đồng, thập bát ban binh khí, Triệu Hằng cũng là mọi thứ đều học. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng minh bạch một cái đạo lý, mọi thứ thông, không bằng một dạng tinh. Cho nên Triệu Hằng vẫn là có chỗ thiên bể. Cân nhắc đến tương lai cần trải qua càng nhiều thế giới võ hiệp, Triệu Hằng đương nhiên vẫn là lấy kiếm làm chủ yếu binh khí. Dù sao mạnh không mạnh là một chuyện, có đẹp trai hay không lại là cả đời chuyện. Hành tẩu giang hồ, kiếm nhẹ khoái mã, rượu ngon hồng nhan, đó mới là mộng nam như nghĩ. Hơn nữa, nếu như về sau có thể đến một chút cao cấp hơn thế giới, thậm chí tiên hiệp thế giới, kiếm thì càng trọng yếu. Ai không muốn ngự kiếm phi hành, mang đến ngự kiếm cơi gió tới, trừ ma giữa thiên địa. Tại phương Nam chờ đợi mấy ngày, Triệu Hằng liền không lại dừng lại, bắc thượng trở về Phục Thiên. Mùa xuân đi ra, bây giờ đã là nhanh đến cuối năm. Tại phương Bắc, còn có một cái bộ dáng đang chờ hắn đâu. Đi ra hơn nửa năm này, Triệu Hằng cũng thưởng cho sư tỷ cung Nhược Mai viết thư. Đương nhiên, muốn thu đến gửi thư liền rất không có khả năng. Dù sao, liền Triệu Hằng chính mình cũng không biết trạm tiếp theo sẽ ở địa phương nào, lại sẽ đợi bao lâu. Cho nên, cung Nhược Mai biết tình huống Triệu Hằng lại là không biết đạo cung Nhược Mai tình huống. Chương 192, thuyết phục xuôi nam một đường gắng sức đuổi theo, Triệu Hằng trung quy là tại cuối năm phía trước quay trở về Phục Tiên. Cung gia tổ trạch vẫn là ban đầu dáng vẻ, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Củ gừng vẫn là ban đầu ăn mặc, áo da mũ da, bội đao mang khỉ. Hoan nên Hằng thiếu gia trở về, hơn nửa năm này, Hằng thiếu gia tên tuổi thế nhưng là chuyển khắp thiên hạ. Chúng ta tại Phụng Thiên cũng là nghe nhiều nên quen. Triệu Hằng cũng là rất tự nhiên trả lời Khương Thúc nói đùa, ta chút bản lĩnh ấy, còn không cũng là sư phụ giáo. Chẳng qua là giang hồ đồng đạo nâng đỡ, xem ở sư phụ lão nhân gia ông ta trên mặt mũi, để cho ta thôi. Lời này để cho cách đó không xa Cung Bảo Sâm rất hài lòng, không tệ không tệ, ra ngoài không đến một năm, phong mang nội liễm, khí độ trầm ổn. Còn có thể không tiêu không gấp, tương lai có hy vọng. Đi, đi hậu viện a. Du học trở về, tự nhiên muốn trước tiên tiếp kiến sư phụ, hành lễ xong sau đó mới là việc nhà. Đây là quy củ, có một số lao tổ tông truyền xuống đồ vật vẫn là phải tuân thủ một thủ. Thì như tôn sư trọng đạo, vừa tới hậu viện liền thấy cung Nhược Mai đang đứng ở cửa mong mọi cùng trông mong, giống như là cái chờ đợi trượng phu trở về nhà tiểu thế tử. Vốn là nàng là nghĩ đến cửa chính đi nên đón, nhưng lại sợ sẽ không chế không nổi, bị phụ thân chê cười, dù sao vẫn còn chưa qua môn. Lúc này nhìn thấy Triệu Hằng, cung Nhược Mai cũng lại kìm nén không được, đầu tiên là bước ra hai bước, sau đó trực tiếp một cái bay nào tiến non về rừng, nào vào Triệu Hằng trong ngực. Ngươi có thể tính trở về. Sư tỷ, đừng bảo ta Nhược Mai. Triệu Hằng ôm lấy đối phương, bước nhanh trở về phòng, cúi đầu muốn hôn đi, vừa mới tới gần, lại bị cung Nhược Mai mang theo ghét bỏ đẩy ra. Đừng, trong miệng có vị, trên thân cũng là. Ta để cho người ta cho ngươi đốt đi nước nóng, nhanh chóng đi trước rửa mặt. Rửa mặt xong sau, chuẩn bị cho ngươi có đồ ăn, còn có ngươi thích ăn nhất thịt bò kho tương. Triệu Hằng cũng không giận, đuổi đến mấy cái lộ, ngồi lâu như vậy xe lửa, mùi trên người đích xác khó ngửi, hơn nữa đã mấy ngày không có đánh răng. Nhược Mai, chờ ta. Vô vô đối phương phía sau lưng, Triệu Hằng liền đi rửa mặt. Vô luận thân ở phương nào thế giới, có một chỗ chỗ ở, một chiếc đèn đuốc, một bát cơm nóng, một cái chờ ngươi nữ nhân, liền có lo lắng, có nhà cảm giác, thật hảo. Chỉ có điều, Triệu Hằng nhà có chút nhiều, tương lai còn có thể càng nhiều, trải rộng chư thiên vạn giới. Tẩy đi một thân bụi trần, một đường mỏi mệt, chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhất là bỏ đi cột vào trên đùi tấm sắt sau đó, Triệu Hằng chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, có loại phòng hào hạng đỉnh xem xúc động. Kể từ trước đây gặp phải Đỗ Tâm Vũ, sau đó trong hơn nửa năm, Triệu Hằng trên đùi tấm sắt liền mỗi ngày mang theo, còn dần dần tăng thêm. Cùng các lộ cao thủ tỷ võ thời điểm, cũng không có lây xuống qua, bởi vì Triệu Hằng công phu đã đạt đến cử trọng nhược khinh tình cảnh, vậy mà không có ai phát hiện hắn là mang theo tấm sắt tỷ võ. Nếu là người khác biết, chỉ sợ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ăn qua bảy tiệc mời khách đồ ăn, Triệu Hằng cho Cung Bảo Sâm cùng Cung Nhược Mai giảng thuật chính mình đoạn đường này kiến thức, kinh nghiệm. Cung Bảo Sâm nghe liên tục gật đầu, Cung Nhược Mai cũng là nghe cẩn thận. Mặc dù có rất nhiều tin tức truyền về, nhưng những tin tức kia cũng là đi qua gia công hoặc khoa trường. Triệu Hằng mới là tự mình kinh nghiệm giả. Nghe xong đại khái, Cung Bảo Sâm hài lòng gật đầu, ngươi làm rất không tệ, đỉnh chiến bị võ, có qua có lại. Công phu không chỉ ở trên quyền cước, giang hồ cũng không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Tán dương một phen sau đó, Cung Bảo Sâm lại thở dài, chỉ là đã như thế, ngươi mặc dù cho chúng ta một môn nợ mày nợ mặt, nhưng cũng thành lập đầy đủ hy vọng. Tương lai ta lại nghĩ thoái ẩn thoái vị, ngươi chỉ sợ cũng không thể ẩn vào phía sau màn. Triệu Hằng phía trước minh xác biểu thị, chính mình đối với cái gì võ lâm dê đầu đàn hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là đoạn đường này từ Bắc đến Nam, Triệu Hằng thực lực lấy được công nhận, nhân phẩm cũng đã nhận được đông đảo tán thành. Tương lai Cung Bảo Sâm nếu là muốn nhường ra người võ sĩ này hội hội trưởng chi vị, ai còn dám tiếp? Ngươi ngay cả nhân gia tiểu đồ đệ đều đánh không lại, ở đâu ra mặt mũi đi đón người nhà vị trí? Triệu Hằng lắc đầu, sư phụ, chí hướng của ta cũng không tại giang hồ, mà tại xa trường. Bây giờ chính vào loạn thế, nguy vong lúc, ta suy nghĩ nhiều làm một số việc. Trận chiến tranh này sẽ không ở trong thời gian ngắn kết thúc, có thể muốn 5 năm, có lẽ là 10 năm. Tương lai không lâu, còn có thể lan tràn đến toàn bộ thiên hạ. Tới lúc đó, quốc cùng nhà đều giữ không được, trên giang hồ chút chuyện này, lại tính là cái gì? Cung Bảo Sâm sắc mặt có chút trầm trọng, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Triệu Hằng sắc mặt cũng rất nghiêm túc, đương nhiên, sư phụ, sách nhỏ quốc gia này, ngươi có thể không hiểu rõ lắm. Đây chính là một đầu sói đói, tham lam, hung tàn, không có chút nhân tính nào. Ta hơn nửa năm này vào Nam ra Bắc, gặp được rất nhiều chuyện, cũng nhìn được bọn hắn bố trí. Cho nên, Đông Bắc bên này chỉ là một cái bắt đầu. Ta biết, lấy sư phụ địa vị bây giờ, đích xác không tiện mạo muội rời đi. Nhưng ở trong võ lâm này, cho tới bây giờ cũng là một đời người mới thay người cũ. Hơn nữa, dù cho đến phương Nam, cũng có thể đem chúng ta cùng ra công phu, phát dương quang đại. Có vị cao nhân đã từng nói, giữ đất mất người, nhân điệu tất cả mất. Giữ người mất đất, nhân điệu tất cả tồn. Cần gì phải trông coi ở đây đâu? Cây chuyển chết, người chuyển sống. Đại thế như thế, chúng ta cũng cần phải chuyển một chuyện. Huống chi, sư phụ ngài cũng đến ngậm kẹo đùa cháu, di dưỡng thiên niên tuổi rồi. Chờ ta cùng Nhược Mai kết hôn, có hài tử, vẫn chờ ngài hỗ trợ chiếu khán, giáo dục. Đến lúc đó, ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ hầu hạ dưới gối, không cần cái này tốt hơn. Ngài còn có thể đem cung gia tuyệt học truyền cho bọn hắn. Có thể là Triệu Hằng phân tích thuyết phục Cung Bảo Sâm, cũng có thể là Triệu Hằng miêu tả lúc tuổi già tràng cảnh đã động lao gia tử. Hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gật đầu cũng được. Ta cũng giả, đích xác hẳn là sớm ngày thối vị nhược trước. Ta Cung Bảo Sâm một đời làm việc, cũng coi như là xứng đáng cái này võ lâm. Gặp phụ thân gật đầu, Cung Nhược Mai cũng là mừng rỡ và phần, không lo được vừa mới Triệu Hằng nói muốn sinh mấy đứa bé chuyện, liền lôi kéo phụ thân ống tay áo cha, ngài thật sự đồng ý. Đồng ý. Nói ra câu nói này sau đó, Cung Bảo Sâm tựa hồ buông xuống hết thảy, chỉ cảm thấy toàn thân đều buông lỏng không thiếu. Sau đó một mặt ý cười nhìn xem nữ nhi, cho dù là vì ta nha đầu, còn có các ngươi tương lai hải tử, ta cũng không cần mặt mũi này. Cha Cung Nhị tiểu thư hiếm thấy gắn cái kiểu. Triệu Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chờ bọn hắn đều xuôi nam, Triệu Hằng không còn nỗi lo về sau, cũng có thể buông tay hành động. Cung Bảo Sâm lại nhìn về phía Triệu Hằng, dù cho phải ly khai, chúng ta cũng không thể không từ mà biệt. Như vậy đi, ta chọn ngày, đem các ngươi hôn sự làm, mời phương Bắc võ lâm đồng đạo đến đây xem lễ. Đến lúc đó, lại nói một chút thoái vị chuyện. Chờ đây hết thể kết thúc, chúng ta liền nâng nhà Nam Thiên. Cung Nhị tiểu thư lúc này mới nhớ tới, chính mình có phải hay không hẳn là thẹn thùng một chút. Quay đầu nhìn một chút Triệu Hằng, ngẫu nhiên liền đỏ mặt chạy ra.